Chương 1725, đói sói. Chương 1725, đói sói. Dẹp mang theo Diệp Phi một đoàn người tại trang viên bên trong đơn giản đi dạo một lần, sau đó trở về trang viên đại sảnh. Đại sảnh trang trí trắng lệ, trên vách tường treo đại lượng bức tranh, bốn phía trưng bày các loại tinh xảo điêu đắp, thảm treo tường cùng rất nhiều tinh mỹ đồ dùng trong nhà. Đại sảnh này toàn bộ trang trí lộ ra cực điểm xa hoa, lại rất có phẩm vị, hẳn là mời chuyên gia thiết kế. Lúc này, chỉ thấy một cái giữ lại tóc trắng, mặc một thân màu đen áo đuôi tôm người da trắng nam tử trung niên mang theo một đám người mặc đồng phục nam nữ người hầu đi tới, sau đó một mực cung kính đứng tại hai bên. Những người hầu này, mỗi cái đều là tóc vàng mắt xanh người da trắng mỹ nữ, mà lại dáng người cao gầy, khí chất đều 10 điểm xuất chúng. Cùng nó nói là người hầu, còn không bằng nói là người mẫu đến càng thêm chuẩn xác. Nhất là cái này người da trắng nam tử trung niên, hắn dáng người cao thẳng, mái đầu bạc trắng ghim bím tóc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy quý tộc khí chất. Xem xét cũng không phải là cái gì người bình thường. "Chủ nhân, xin hỏi ngài cần gì phục vụ?" Người da trắng nam tử cung kính xoay người, hỏi một câu. "Danny ngươi, mấy vị này đều là ta khách nhân tôn quý nhất. Ngươi lập tức để số một phòng bếp làm điểm điểm tâm, ta cùng các vị khách của ta muốn ăn điểm xuống buổi trưa trà." Dẹp phân phó nói. "Vâng, chủ nhân." Danny ngươi cung kính nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi. Tên béo da đen, vừa rồi cái kia gọi Danny ngươi, hẳn không phải là người bình thường a? Diệp Phi nghiêng mắt Dẹp, hỏi một câu. Bạch Phượng Đồ mấy người cũng đều nhìn về Dẹp, trong lòng bọn họ cũng rất nghi hoặc. Dẹp nhẹ gật đầu, nói, trước kia gia hỏa này là Anh Quốc Vương thất hầu tước, chỉ bất quá về sau cùng ta, trở thành ta trang viên này quản gia. Bạch Phượng Đồ bọn người tất cả đều im lặng. Thuê Anh Quốc Vương thất thành viên tới làm quản gia. Kẻ có tiền, quả nhiên sẽ hưởng thụ a. "Tốt, các huynh đệ tỉ muội, mọi người ngồi trước một hồi, ta gọi mấy mỹ nữ đến phục vụ cho mọi người." Dẹp cười ha ha, sau đó hướng phía hậu viện đi đến. Bạch Phượng Đồ bọn người nghe xong, con mắt đều sáng. Cái này tốt, lại còn có mỹ nữ phục vụ. Bởi vì ngồi mười mấy tiếng máy bay, mọi người cũng đích thật là mệt mỏi, cho nên đều ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Bạch Phượng Đồ sờ sờ cái này ghế sofa, tinh tế mềm mại, xúc cảm cực dai. Hắn thân là kinh thành Bạch gia đại thiếu, tự nhiên biết cái này ghế sofa là dùng làm bằng vật liệu gì làm. Không có chút nào coi là, cái này ghế sofa 100 dùng chính là thuần da cá sấu. Cùng Diệp Phi bọn người vừa ngồi xuống, mấy cái người hầu liền bưng tới đồ uống. Bạch Phượng Đồ bưng lên một chén ngay cả hắn đều không nhận ra bảng hiệu rượu đỏ nhấp một hớp, chậc chậc miệng, nhịn không được cảm thán nói, Dẹp tiên sinh thật sự là quá có tiền. Mấu chốt là, Dẹp tiên sinh quá mẹ nó sẽ hưởng thụ. Ta trước kia cảm thấy những cái được gọi là đại thiếu, đã có đủ tiền, đủ sẽ hưởng thụ. Nhưng cùng Dẹp tiên sinh so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không có cách nào so mà. Diệp Phi khe khẽ thở dài, đốt một điếu thuốc, nôn cái bằng khói, chậm rãi nói, cái này tên béo da đen hiện tại sở dĩ dạng này, là bởi vì hắn trước kia thật là nghèo sợ. Nghèo sợ rồi. Bạch Phượng Đồ sững sờ, bất khả tư nghị nói, Dẹp tiên sinh cũng có rất nghèo thời điểm. Nghiêm Tử Long mấy người cũng rất là kinh ngạc, bọn hắn cảm thấy, Dẹp hẳn là một mực chính là có tiền như vậy. Lão đại nói không sai. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, nói, trước kia, Dẹp nói với chúng ta lên quà thân thế của mình. Hắn đích xác thật là nghèo sợ. Diệp Phi gõ gõ khói bụi, nói, Dẹp khi còn bé sinh trưởng tại Mạ Tiên nước khu ổ chuột. Kia bên trong tràn ngập bạo lực, phạm tội, kỳ thị cùng nghèo khó. Sinh hoạt tại người ở đó, nhất là nơi đó người da đen, mỗi ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, ăn bên trên bữa ăn không có dưới bữa ăn. Mỗi ngày vẹn vẹn chỉ là chết đói người, đều vô số kể. Dẹp từ nhỏ đã tại hoàn cảnh như vậy dưới lớn lên. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, hắn có thể tại kia bên trong trưởng thành, quả thực chính là một cái kỳ tích. Bạch Phượng Đồ bọn người, chỉ là lặng lặng nghe, đều không có lên tiếng. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, bây giờ bọn hắn nhìn thấy siêu cấp phú hào Dẹp, lại có thê thảm như thế không chịu nổi quá khứ. Sư Tuấn Trạch cũng khe khẽ thở dài, nói, đã từng, Dẹp nói với chúng ta. Năm đó hắn 9 tuổi thời điểm, vì cho mình bệnh nặng mẫu thân lấy một khối bánh nướng, hướng người khác quỳ xuống dập đầu. Thế nhưng là, cái kia người da trắng vì trêu đùa Dẹp, thậm chí để Dẹp từ dưới háng của hắn chui qua. Nhưng vì cho mình mẫu thân lấp vừa xuống bụng tử, hắn dứt khoát từ cái kia người da trắng dưới hông chui qua khứ. Cái kia người da trắng cuối cùng đem bánh nướng cho hắn, chỉ bất quá, cho hắn thời điểm, là ném xuống đất, còn dùng chân ép mấy lần. Mặc dù Dẹp vì chính mình mẫu thân chiếm được bánh nướng, cũng giải quyết một trận ấm no. Thế nhưng là cuối cùng, hắn hay là trơ mắt nhìn mẹ của mình chết đói tại trước mắt của mình. Hô. Diệp Phi thật dài địa nổ ngụm khói, tiếp nhận lời nói gốc dạng, kế tiếp theo nói, Dẹp nói cho ta, bắt đầu từ lúc đó, hắn ngay tại trong lòng âm thầm thề, cả đời này, hắn nhất định phải trở nên có tiền, có vô số tiền. Hắn muốn đem đã từng ngược đánh qua hắn, mang qua hắn, tổn thương qua hắn, xem thường hắn người giẫm tại dưới chân. Nghe tới Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch lời nói, Bạch Phượng Đồ bọn người cảm giác tâm thần run lên, đều bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Rất khó tưởng tượng, Dẹp đã từng đến cùng kinh lịch thứ gì. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cũng tưởng tượng không đến. Kia Dẹp tiên sinh về sau là thế nào quật khởi đây này? Bạch Phượng Đồ trầm giọng hỏi. Diệp Phi thoáng hồi ức một chút quá khứ, lạnh nhạt nói nói, còn nhớ rõ 6-7 năm trước, ta tại Mạ Tiện nước làm việc, vừa vặn đi ngang qua Mạ Tiện nước khu ổ chuột. Khi ta lần thứ nhất nhìn thấy Dẹp thời điểm, hắn bởi vì trộm đồ, bị người khác đánh gần chết, trở nên thoi thoát. Lúc kia, ta liền hỏi hắn, ngươi muốn vượt hơn mọi người a, ngươi muốn trở thành người trên người a? Hắn nói cho ta, hắn nghĩ, hắn muốn vượt hơn mọi người, muốn đi ra khu ổ chuột, muốn trở nên có tiền. Lúc ấy, hắn mặc dù thoi thoát, nhưng thanh âm của hắn cùng ánh mắt lại là dị thường kiên định. Một người, chỉ cần lòng mang mộng tưởng, lòng có chí hướng, hắn liền nhất định sẽ làm ra một phen sự nghiệp, thành tựu một đoạn người không tầm thường sinh. Cho nên, ta đem hắn mang đi. Quả nhiên, về sau, ta mới phát hiện, gia hỏa này rất biết xem xét thời thế, phi thường có kinh thương đầu não. Mà lại hắn can đảm cẩn trọng, cái gì kiếm tiền làm cái gì. Giống như vậy người, hắn đã không còn là người, mà là một đầu đói sói. Một khi cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, hắn liền sẽ cắn chặt không thả. Bởi vì, dạng này người, hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng cải biến, khát vọng thành công. Cho nên, mới có hôm nay dẹp. Kỳ thật nói cho cùng, ta chỉ là cho dẹp một cái cơ hội, một cái văn cầu. Đi đến hôm nay, dốc sức làm ra bây giờ sự nghiệp, kỳ thật toàn bộ dựa vào là chính hắn. Bởi vì, người khác trợ giúp chỉ là nhất thời, muốn chân chính trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào mình. Chỉ có chính mình cường đại, mới thật sự là cường đại. Nghe tới Diệp Phi mấy lời nói, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác chấn động trong lòng. Diệp Phi lời nói này, không chỉ có nói ra dẹp thân thế, càng là nói ra một cái gia môn nên như thế nào ở cái thế giới này đứng vững gót chân chân lý. Phi ca nói hay lắm. Là cái gia môn, liền nên vì mộng tưởng mà cố gắng. Vì cải biến mà phấn đấu. Vì cương đại mà liều mạng đọ sức. Bạch Phượng đổ dõng dạc địa gào một cú họng, sau đó dơ ly rượu lên, các minh đệ, cạn ly. Cạn ly. Làm. Tất cả mọi người dơ chén rượu lên, chạm cốc, uống cạn. Ui ui ui, các minh đệ, các ngươi cũng qua không có suy nghĩ đi, uống rượu làm sao không chờ ta cùng một chỗ à. Lúc này, Dẹt lớn giọng chuyển tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Dẹt mang theo một đoàn mặc các loại bikini song lớn, bờ mông, chân dài tóc vàng mắt xanh lạt muội đi tới. Nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy đến, Bạch Phượng đồ đám người con mắt đều nhìn thẳng. Đầu đen rau uống, mỹ nữ a, thiên đường của nhân gian a. Dẹt vung tay lên, phân phó nói, các mỹ nữ, đi, đây đều là huynh đệ của ta. Phục vụ tốt bọn hắn, đại đại có thưởng. Vâng, chủ nhân. Một đám lạt muội ngọt ngào đáp lại một tiếng, sau đó hướng phía Diệp Phi bọn người đi tới. Rất nhanh, những này lạt muội liền bắt đầu vì Diệp Phi bọn hắn nắn vai massage, đấm chân, bưng rượu mớm nước quả. Quả thực chính là đế vương hưởng thụ. Bị nhiều mỹ nữ như vậy phục thị, Bạch Phượng đồ bọn người sửng sốt cảm giác không có ý tứ, nhất là Nghiêm Tử Long cùng Lưu Gia Hào bọn người, từng cái mặt đều đỏ. Chương 1726, bất dạ chi thành. Chương 1726, bất dạ chi thành. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Bạch Phượng đồ bọn người còn có chút không thích ứng, có chút thẹn thùng. Nhưng chẳng được bao lâu, những người này đều nhắm mắt lại hưởng thụ bên trên. Nhất là Bạch Phượng đồ con hàng này, sửng sốt để bốn cái gái tây phục vụ cho hắn. Một cái giúp hắn nắn vai, hai cái đấm chân, còn có một nút hắn rượu cùng nho. Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu, cũng không hay đi quản. Mặc dù lần này đến mạ tiệc việc lớn quốc gia vì cứu người, nhưng ở cứu người trước đó, có thể buông lòng hưởng thụ một chút, cũng không phải không thể. Bạch Phượng đồ thoải mái mà tựa ở trên ghế salon, chật chật miệng, cảm thán nói, đây mới là sinh hoạt ta cảm giác trước mặt của mình hai mấy năm thật là sống uổng phí. Diệp Phi hướng Bạch Phượng đồ trợn mắt, nói, tiểu tử ngươi dù sao cũng là kinh thành Bạch gia đại thiếu, muốn hay không chỉnh như thế dế núi. Bạch Phượng đồ bất đắc dĩ cười một tiếng, khoát tay áo, một đem chua xót nước mắt mà nói, Phi ca, ngươi là ta không biết ta mặc dù là Bạch gia đại thiếu, nhưng nhà ta lão gia tử quản ta quản như nghiêm, sao có thể có loại này hưởng thụ a? Diệp Phi cười cười, cũng không có đi phản ứng con hàng này, mà là cùng Dẹt, Ản Trở Nẩn cùng Sư Tuấn Trạch ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Rất nhanh, quản gia Danny người đi tới, hắn cung kính khẽ cong eo, nói, chủ nhân, các vị khách nhân tôn kính nhóm, trà chiều đã làm tốt, mời các vị đi phòng ăn dùng cơm. Được. Dẹt nhẹ gật đầu, đứng người lên, vung tay lên, các minh đệ tỉ muội, chúng ta đi, đi ăn buổi trưa trà. Ta thế nhưng là cố ý mời mặt lính đầu bếp nổi danh, mọi người cùng nhau đi nếm thử tài nấu nướng của hắn. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Bạch Phượng đồ bọn người hướng phía phòng ăn đi ra. Đi tới phòng ăn, liền thấy 7-8 cái người mặc đồng phục gái tây chính cung kính đứng tại bên cạnh bàn ăn. Về phần trên bàn thì là bày ra ăn, đủ loại đồ ăn đều có, mà lại sắc hương vị đều đủ. Chủ nhân, khách nhân tôn quý nhóm, mời dùng cơm. Mấy cái gái tây cung kính mời nói. Tất cả mọi người chờ đứng, nhanh ngồi. Dẹt ha ha cười, mời Diệp Phi một đoàn người ngồi xuống. Sư Tuấn Trạch ăn chút gì, gật đầu nói, ừm, không hổ là mặt lìn đầu bếp nổi danh, đồ vật làm quả nhiên ăn ngon. Dẹt cười ha ha, nói, nơi này nguyên liệu nấu ăn cùng nước, chỉ có một tiểu bộ điểm lấy từ mạ tiên nước, cái khác thì là toàn bộ từ nước ngoài không vận tới, vì chính là cam đoan nguyên liệu nấu ăn nguyên chất nguyên vị. Đối với Dẹt nói cái gì, Bạch Phượng đồ đám người đã nghe không vào. Bọn hắn mặc dù ở trên máy bay ăn máy bay bữa ăn, nhưng điểm kia đồ ăn đâu thèm đủ. Cho nên, từng cái cầm lấy dao đĩa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Diệp Phi một đoàn người ăn xong trà chiều về sau, lại tại Dẹt dẫn đầu dưới, đánh một lát gôn, cưới một lát ngựa. Thẳng đến trạm vào tối, mặt trời xuống núi. Diệp Phi một đoàn người sau khi ăn cơm tối xong, liền ngồi lên Dẹt máy bay tư nhân. Về phần Ản Trơ Nẩn mang mấy tên sát thủ, đã tiếp vào Ản Trơ Nẩn mệnh lệnh, tiến về Lai đặc biệt căn cứ tìm hiểu tình báo đi. Dẹt bộ này máy bay tư nhân, có thể cưới hơn 20 người, bên trong phối hữu một gian phòng nghỉ, còn có thoải mái dễ chịu đồ dùng trong nhà, cùng phong phú công trình. Bên trong mấy cái tiếp viên hàng không, mỗi cái đều là tóc vàng mắt xanh, sóng lớn, bờ mông, đôi chân dài người da trắng mỹ nữ, để nhân thân tâm vui vẻ, thưởng thụ cực hạn phi hành thể nghiệm. Bạch Phượng Đồ nhìn chằm chằm tiếp viên hàng không mánh nhìn mấy lần, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, Phi ca, chúng ta hiện tại là muốn đi Las Vegas sao? Đúng thế. Diệp Phi gật đầu cười. Ai mà ơi, ta trước kia đi qua một lần, kia bên trong là thật chơi vui. Vô luận là sống phong túng, cái gì cũng có. Bạch Phượng Đồ nết miệng cười một tiếng, nói, đương nhiên, tại Las Vegas, cũng chỉ có Las Vegas nổi danh nhất. Lúc này, Zep nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Các huynh đệ, đêm nay ta liền mang các ngươi đi Las Vegas lớn nhất Las Vegas Bách Nhạc Cung đi chơi." "Bách Nhạc Cung?" Bạch Phượng Đồ sững sờ, sau đó yếu ớt điệu hỏi: "Zep tiên sinh, cái kia Bách Nhạc Cung sẽ không phải là ngươi mở à?" "Không kém bao nhiêu đâu." Zep nhẹ gật đầu, "Ta là Bách Nhạc Cung lớn nhất cổ đông, cũng là nơi đó chủ tịch. Chỉ bất quá, ta ngày thường bên trong bề bộn nhiều việc, giao cho những người khác tại quản lý." "T." Bạch Phượng Đồ nghe xong, hít sâu một hơi, sửng sốt bị kinh ngạc đến ngây người. Tại Las Vegas dạng này, một cái xa hoa Las Vegas tụ tập địa phương, Bách Nhạc Cung có thể trổ hết tài năng, tại tất cả Las Vegas bên trong xếp hạng thứ nhất, kia dựa vào không chỉ có riêng là thực lực kinh tế, càng là dựa vào cường đại bối cảnh. "Phượng Đồ, ta trước kia một mực chỉ là nghe nói Las Vegas rất nhu bức, có phải là thật hay không à?" Nghiêm Tử Long hỏi một câu. "Có phải là thật hay không, đợi chút nữa ngươi tận mắt nhìn liền biết." Bạch Phượng Đồ cười thần bí, "Về câu. Thôi đi, còn chơi thần bí." Nghiêm Tử Long hướng Bạch Phượng Đồ trợn mắt. "Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, Nghiêm Tử Long bọn người đối Las Vegas càng ước mơ." Mãi cho đến khoảng 9 giờ đêm, Diệp Phi một đoàn người liền đến Las Vegas. Las Vegas là mạ tỉa trong nước Hoa Đạt Châu lớn nhất thành thị, cái này bên trong tập cá độ, du lịch, mua sắm, nghỉ phép làm một thể, là thế giới chứ danh du lịch thắng địa. Máy bay còn tại trên không thời điểm, Bạch Phượng Đồ bọn người liền đã kìm nén không được tâm tình kích động, nhao nhao thăm dò hướng phía dưới nhìn lại. Bây giờ đã là hơn 9 giờ đêm, tòa thành thị này tựa như từ trong mộng thức tỉnh, có ánh đèn nghe ông thỏa thích lấp lóe, hiển thị rõ chọc người bóng đêm. Đang bay qua Las Vegas đại đạo lúc, Diệp Phi một đoàn người quan sát cả tòa thành thị. Từ phía chân trời cao lầu đến bối kéo cắt áo âm nhạc suối phun, lại đến chiếu sáng rạng rỡ lao thành ánh đèn, hết thảy tất cả đều phảng phất đang dưới chân của ngươi. "Rất xinh đẹp, quá hùng vĩ." Bạch Phượng Đồ trách trách hô hô nói, khó trách nói Las Vegas được xưng là không có ban đêm thành thị, cái này ban đêm quả thực liền cùng ban ngày không có gì khác biệt mà. Nghiêm Tử Long, Lưu Gia Hảo mấy người cũng đều khiếp sợ nói không ra lời, thật không thể đem tất cả cảnh đêm tu tiến vào đáy mắt. Diệp Phi một đoàn người đến tư nhân sân bay về sau, lại tại dẹt an bài xuống, cưới mấy chiếc lâm chịu sân bay, đi tới Las Vegas trung tâm thành phố một nhà tên là Khải Vùng khách sạn 5 sao cổng. "Các minh đệ, ta đã vì mọi người tại cái quán rượu này một người mở một gian phòng tổng thống, mọi người trước tiên có thể đi bên trong nghỉ ngơi một hồi, đợi đến 10 giờ tối, chúng ta lại đi Bách Nhạc Cung." Dẹt cười ha hả nói một câu, sau đó mang theo Diệp Phi một đoàn người xuống xe, hướng phía trong tiểu điểm đi đến. Khách sạn toàn thân là áp dụng cổ La Mã phong cách, các loại to lớn thạch điêu đứng vững tại cửa khách sạn, lộ ra có chút hùng vĩ. Trên đường đi, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có còn lấy điện thoại di động ra chụp hình, chuẩn bị phát người bằng hữu vòng cái gì trang trang bước. Diệp Phi một đoàn người vừa đi tiến vào khách sạn, chỉ thấy mặc một thân đồ công sở, dáng người dẫn lửa quản lý đại sảnh mang theo tất cả nhân viên công tác đứng thành hai bên, cung kính xoay người, hướng Dẹt hô nói: "Chủ tịch tốt." Dẹt nhẹ gật đầu, hỏi: "Alins, gian phòng đều chuẩn bị xong chưa?" "Chủ tịch, gian phòng đều chuẩn bị kỹ càng, ngay tại khách sạn tầng cao nhất." Quản lý đại sảnh Alins một mực cung kính về nói: "Tốt, Alins, bọn hắn đều là huynh đệ của ta, ngươi dẫn bọn hắn đi lên lầu, ta đợi chút nữa lại tới." Dẹt phân phó nói: "Vâng, chủ tịch." Alins gật gật đầu, sau đó tại phía trước dẫn đường. "Tên mèo da đen, ngươi muốn đi làm gì?" Diệp Phi kỳ quái điệu hỏi. "Hắc hắc, lão đại, ngài đợi chút nữa liền biết, hơi chờ ta một hồi, ta lập tức liền tới." Dẹt cười hắc hắc, sau đó quay người rời đi khách sạn. Diệp Phi liếc mắt Dẹt, cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bằng hắn, đi lên lầu. Đi tới tầng cao nhất về sau, Sư Tuấn Trạch bọn người đi gian phòng của mình quen thuộc một chút, sau đó nhao nhao đi tới Diệp Phi gian phòng tập hợp. Bạch Phượng Đồ đứng tại cửa sổ sát đất trước, quan sát toàn bộ thành thị, cảm thán nói: "Đi theo Phi ca ra làm nhiệm vụ, chính là thoải mái a. Có ăn có uống còn có chơi, quả thực tựa như là khách du lịch đồng dạng." Nghiêm Tử Long cũng cười ha hả tiếp một câu. Lưu Gia Hảo mấy người cũng đều nhẹ gật đầu. Diệp Phi ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, nói: "Mấy người các người, chơi có thể, nhưng đến làm chính sự thời điểm, các ngươi cả đám đều nhất định phải xốc lại tinh thần cho ta đến, hiểu không?" "Minh Bạch." Bạch Phượng Đồ bọn người nhao nhao đáp lại. "Lão đại, cái này tên béo da đen đem chúng ta nhét vào cái này bên trong, mình chạy đến nơi đâu rồi?" Hàn Trơn ẩn thấy Dẹt không đến, tò mò hỏi một câu. Chương 1727, Thiên đường địa ngục. Chương 1727, Thiên đường địa ngục. Diệp Phi lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết cái này tên béo da đen chạy đi đâu, hắn để chúng ta tại cái này bên trong chờ một lát, lập tức liền trở lại." Hàn Trơn ẩn nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. "Hàn Trơn ẩn, các huynh đệ tỷ muội đều đã xuất phát đi lai đặc biệt căn cứ đi?" Diệp Phi hỏi. "Đúng vậy, tất cả mọi người đã xuất phát, không sai biệt lắm khoảng 12 giờ đêm, hẳn là liền có thể đến lai đặc biệt căn cứ." Hàn Trơn ẩn về nói. Diệp Phi ừ một tiếng, nôn cái bằng khói, nói: "Ngươi bàn giao mọi người một chút, nói cho bọn hắn, nhất định phải cam đoan nhân thân của mình an toàn. Nếu như lai đặc biệt căn cứ người phát hiện, liền lập tức rút lui, nhất định không muốn cùng bọn hắn dùng sức mạnh." "Yên tâm đi, lão đại, ta đã thông báo bọn hắn, trong lòng bọn họ đều nắm chắc." Hàn Trơn ẩn về nói. "Vậy là tốt rồi." Diệp Phi gật gật đầu, chậm rãi phun ra một vòng khói, nói: "Ta không hy vọng chúng ta còn không có hành động, liền có nhân viên thương vong." "Ừm, ta minh bạch." Hàn Trơn ẩn nhẹ gật đầu. "Lão đại, lần này hành động, chúng ta có thể thành công a?" Sư Tuấn Trạch có chút lo âu hỏi một câu. "Đương nhiên có thể." Diệp Phi không chút do dự nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định nói: "Mặc kệ kia bên trong là đầm rồng hang hổ hay là núi đao biển lửa, ta đều sẽ san bằng kia bên trong." "Ừm." Sư Tuấn Trạch bọn người dùng sức gật gật đầu. đã Phi Ca đều nói có thể san bằng kia bên trong, vậy liền nhất định có thể san bằng. Phi Ca là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, bọn hắn không có chút nào điều kiện lựa chọn tín tưởng. Mọi người ngồi tại gian phòng bên trong nói chuyện phiếm trong chốc lát, ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông cửa. Sư Tuấn Trạch đi tới cửa, mở cửa, liền thấy Dẹt mang theo mười mấy người hộ vệ áo đen đứng tại cửa gian phòng. Mà lại, đây là mấy cái hộ vệ áo đen, mỗi người đều mang theo một cái to lớn màu đen cặp da, nhìn qua giống như chịu nặng dáng vẻ. Tên béo da đen, ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi? Sư Tuấn Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa hỏi một câu. Dẹt cầm lấy trong tay mình một cái màu đen cặp da, bố bố, cười ha hả nói, đương nhiên là đi lấy vật này đi à. Trong này chứa là cái gì? Sư Tuấn Trạch nghi ngờ hơn. Diệp Phi mấy người cũng đều quay đầu nhìn sang. Dẹt mang trên mặt tiểu dung, không có trả lời Sư Tuấn Trạch lời nói, chỉ là hướng những người hộ vệ này phất phất tay. Những người hộ vệ này lập tức hiểu ý, đều đi vào phòng, đem trong tay cặp da đưa cho Diệp Phi một bằng người. Trong tay mỗi người có một cái, không nhiều cũng không ít. Diệp Phi vừa tiếp xúc với qua cái dương, liền phát giác được bên trong là thứ gì. Khoe miệng của hắn vẩy một cái, trong lòng tự nhủ, cái này tên béo da đen, nghĩ còn rất chú đáo. Lúc này, Bạch Phượng Đồ mang theo cái dương chèn chèn, kỳ quái điệu hỏi, Dẹt tiên sinh, trong này giả đến cùng là cái gì à? Ha ha, mọi người mở ra nhìn xem liền biết. Dẹt nết miệng cười một tiếng, nói, mật mã đều là bốn cái linh. Bạch Phượng Đồ bọn người mang theo nghi vấn đầy bụng, điền mật mã bảo, đem tay bên trong cái này đại đại cặp da mở ra. Cạch cạch cạch, từng đợt mở khóa thanh âm vang lên. Nhưng mà, khi Bạch Phượng Đồ bọn người mở ra cặp da nháy mắt, gian phòng bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, gian phòng bên trong vang lên ngực nuốt nước miếng thanh âm. Bởi vì, những này cặp da bên trong không phải cái gì khác đồ vật, mà là toàn bộ đều giả là mới tinh, xanh mơn mẩn đồ là mỹ. Nhất điệp điệp mới tinh đồ là xếp chồng chất tại cái dương bên trong, tràn ngập mỗi người ánh mắt. Nhất là Bạch Phượng Đồ, Nghiêm Tử Long cùng Lưu Gia Hào bọn người, từng cái con mắt trợn thật lớn, trực tiếp liền ngốc rơi. A mua lôi dọn cả cả. Bạch Phượng Đồ hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Dẹt, hỏi, Dẹt tiên sinh, cái này mỗi cái dương bên trong đều lắp bao nhiêu tiền à? Cũng không nhiều, mỗi cái dương bên trong đều trang 10 triệu đô la. Dẹt cười cười, kế tiếp theo nói, chờ một lúc đi bách nhạc cùng, số tiền này, mọi người có thể tùy tiện tốn. Thắng coi như các ngươi, thua coi như ta. Đương nhiên, nếu là không đủ, ta trên xe còn có. Tóm lại một câu, đêm nay, mọi người chơi vui vẻ là được. Bạch Phượng Đồ bọn người khiếp sợ miệng há thật to, lăng lăng im lặng. Mỗi cái dương bên trong đều thả 10 triệu đô la, chuyển đổi thành hoa hạ tệ, đó chính là 6 tháng 7 năm 10 triệu. Cái này bên trong có mười mấy người cái dương, cộng lại liền có 6-700 triệu. Một buổi tối, 6-700 triệu, tùy tiện tốn, cái này xuất thủ cũng quá hào phóng đi. Quả thực chính là hào vô nhân tính a. Diệp Phi đem cái dương một quan, dở khóc dở cười nói, ta nói tên béo da đen, ngươi trực tiếp một người cho chúng ta một trương thẻ chẳng phải được rồi. Làm gì tốn công phu này, còn cho chúng ta một người cả một cái dương, thế này thì quá mức rồi. Dẹt cười hắc hắc, nói, lão đại, ngươi lại không phải không biết, ta thích tận mắt thấy tiền cảm giác, về phần thẻ bên trên một chuỗi số lượng, ta nhìn không có cảm giác. Phải, cái này giải thích không có cách nào tiếp. Diệp Phi cười lắc đầu, đem cái dương đưa cho bên cạnh một cái bảo tiêu, nói, đã tiền đều đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tốt, xuất phát. Tất cả mọi người hưng phấn địa đáp lại một tiếng. Sau đó, tất cả mọi người đem cái dương giao cho bảo tiêu dẫn theo cùng đảm bảo. Duy chỉ có Bạch Phượng Đồ cái này bước bước, sửng sốt muốn mình ôm lấy cái dương, nói cái gì đều không buông tay. Đó. Ta nói Phượng Đồ, ngươi nha dù sao cũng là tái đi nhà đại thiếu, nhà bên trong cũng không kém tiền à, làm sao làm cho giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy như. Diệp Phi cười hướng Bạch Phượng Đồ cái mông đạp một cước. Đúng đấy, ngươi nha so với chúng ta có tiền nhiều, chúng ta làm sao không giống ngươi dạng này ôm tiền không buông tay à. Nghiêm Tử Long cũng tiếp một câu. Bạch Phượng Đồ nết miệng cười một tiếng, nói, ta mặc dù là Bạch gia đại thiếu, nhưng nhà bên trong quản được nghiêm, ta tiền tiêu vặt đều quy định chết rồi, còn chưa từng cầm tới qua nhiều tiền như vậy à. Thảo, thật không biết xấu hổ. Nghiêm Tử Long dẫn đầu hướng Bạch Phượng Đồ giơ lên ngón tay giữa. Lưu Gia Hào mấy người cũng đi theo giơ lên ngón tay giữa. Có câu nói thế nào, người trí tiện thì vô địch. Rất nhanh, Diệp Phi một đoàn người chơi đùa giỡn rời đi khách sạn, ngồi lên mấy chiếc lâm chịu dài hơn, hướng phía Bách Nhạc Cung đô thị giải trí chạy tới. Xe ước chừng mở nửa giờ đầu, liền đến Bách Nhạc Cung. Đem xe dừng ở cổng về sau, Diệp Phi một đoàn người liền xuống xe. Chỉ gặp cổng ngừng lại đủ loại kiểu dáng xe sang, Lao Tư Lai Tư, Benny, lâm chịu dài hơn, Lan Bác Cơ Nhi cái gì cần có đều có, như là một cỡ lớn xe sang triển lãm xe hơi. Diệp Phi một đoàn người cũng không có ở cổng dừng lại lâu, mà là trực tiếp đi tiến vào Bách Nhạc Cung đô thị giải trí. Chỉ gặp Las Vegas tầng 1, bày biện từng trương thiết kế tinh mỹ chiếu bạc, lớn bàn quay, sờ lọt mẹ chỉ các thứ. Bên trong sớm đã ngồi đầy đồ khách, những này đồ khách nhóm đến từ các nơi trên thế giới, có vương thất thành viên, có giới kinh doanh ông chủ, có ngôi sao giải trí, cũng có trên đường đại lão. Tóm lại, cái này bên trong đen trắng hai đạo, hạ người gì đều có. Chỉ bất quá, tại cái này từng trương trên chiếu bạc, những cái kia đồ khách nhóm có thắng tiền, hưng phấn kích động, có thua tiền, biểu lộ dữ tợn, hùng hùng hổ hổ. Tóm lại, tại cái này bên trong, ngươi có thể thấy rõ nhân sinh muôn màu. Xinh đẹp thỏ nữ lang bưng rượu ở bên trong xuyên qua, mỹ nữ chia bài lộ ra nửa cái ngực, mềm mại trắng nõn, rất là mê người. Bất quá, những mỹ nữ này tại những cái kia thua đỏ mắt đổ khách nhóm trong mắt, sớm đã không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Tại Las Vegas một mực lưu truyền một câu nói như vậy, nếu như ngươi nghèo rất mùng tơi còn thừa lại mấy đô la, đi Las Vegas có lẽ sẽ cá ướp mới xoay người. Nếu như ngươi nhiều tiền xài không hết, đi Las Vegas có lẽ sẽ cảm nhận được kẻ lang thang tiêu xái. Có người tại cái này bên trong một đêm trở giàu, cũng có người tại cái này bên trong trong vòng một đêm táng ra bại sản. Tóm lại, Las Vegas chính là như vậy, một mặt thiên đường, một mặt địa ngục. Lão đại, các ngươi tùy tiện chơi, không đủ tiền liền nói, ta để người đưa tiền tới. Z cười cười, nói, ta đi cùng mấy lão già chào hỏi, lập tức liền tới đây. Được, ngươi đi giúp ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Z gọi tới sòng bạc một cái người phụ trách, nói, rõ giờ, mấy vị này là huynh đệ của ta, hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn, rõ chưa? Mặc lộng lẫy, khí chất xuất chúng người da trắng nam tử rót giờ gật đầu cung kính, về nói, vâng, Z tiên sinh. Z nhẹ gật đầu, lúc này mới yên tâm rời đi. Cùng Z vừa đi, rót giờ liền nhiệt tình nói, các vị khách nhân tôn quý, có gì cần có thể nói với ta, ta gọi rót giờ, tận tụy vì các vị phục vụ. Rót giờ tiên sinh, ngươi có thể không cần phải để ý đến chúng ta, đi làm việc mình, chính chúng ta chơi là được. Diệp Phi nói. Chương 1728, ngươi chết chắc. Chương 1728, ngươi chết chắc. Rót giờ nghe xong, mang trên mặt bối rối chi sắc, lập tức lắc đầu nói, không không không, tiên sinh, nếu như ta rời đi, Diệp tiên sinh sẽ nổi giận. Diệp Phi thấy rót giờ một mặt sợ hãi bộ dáng, tâm lý có chút buồn cười. Xem ra cái này tên béo da đen tính tình không thế nào tốt, hẳn là không thiếu hướng công nhân viên của mình phát cáu. Diệp Phi cười cười, nói, rót giờ tiên sinh, ngươi thật khỏi phải đi theo chúng ta, có thể đi làm việc mình sự tình. Đợi chút nữa Diệp đến, ta sẽ nói với hắn, hắn sẽ nghe lời của ta, sẽ không giận lây sang ngươi. Rót giờ bán tín bán nghi nhìn xem Diệp Phi, tại hắn trong ấn tượng, tại toàn bộ mạ tiền nước, Diệp thế nhưng là ai nói cũng không nghe, liền xem như tổng thống lời nói, hắn cũng không nghe. Nhưng trước mắt này cái hoa hạ tiểu tử là ai, vậy mà nói Diệp sẽ nghe hắn. Bất quá, bởi vì Diệp Phi nhiều lần cường điệu khỏi phải hắn đi theo, cho nên rót giờ cũng liền không có đi theo. Đương nhiên, rót giờ cũng không có thật đi làm việc mình sự tình, mà là xa xa ở một bên nhìn xem Diệp Phi một bằng người. Diệp Phi cũng không để ý đến rót giờ, mà là mang theo sư Tuấn Trạch bọn người hối đoái thẻ đánh bạc, sau đó nói, mọi người muốn chơi cái gì liền đi chơi cái gì, không cần sợ dùng tiền, liền xem như thua sạch, cũng không quan hệ. Vâng, Phi ca. Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người nhẹ gật đầu, sau đó đi chơi mình. Tuấn Trạch, ngươi làm sao không đi chơi? Diệp Phi nhìn về phía sư Tuấn Trạch, hỏi. Lão đại, ngươi chơi cái gì, ta liền theo chơi cái gì tốt. Sư Tuấn Trạch về nói. Ản Trơn Ẩn, vậy còn ngươi? Diệp Phi lại nhìn về phía Ản Trơn Ẩn. Ta giống như dịnh. Ản Trơn Ẩn trả lời một câu. Vậy được rồi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo sư Tuấn Trạch cùng Ản Trơn Ẩn tại bên trong Las Vegas đi dạo. Phàm là cảm thấy hứng thú, Diệp Phi đều sẽ đi lên chơi mấy đêm. Mà sư Tuấn Trạch cùng Ản Trơn Ẩn cũng sẽ đi theo chơi, bởi vì có Diệp Phi tại, mặc kệ là chơi cái gì, đều có thể thắng. Chơi trong chốc lát về sau, Diệp Phi trong tay thẻ đánh bạc gần như lật nhanh gấp đôi. Mà sư Tuấn Trạch cùng Ản Trơn Ẩn trong tay thẻ đánh bạc cũng tăng trưởng không ít. Tuấn Trạch, Ản Trơn Ẩn, đi, chúng ta đi chơi hơi lớn. Diệp Phi tại bên trong Las Vegas quét mắt, lập tức khóa chặt một cái náo nhiệt nhất chiếu bạc. Lập tức, Diệp Phi ba người đi tới. Chỉ gặp, tại cái này trên bàn ngồi 5 người, hai cái người da trắng, hai cái người da đen, còn có một cái da vàng đảo có người. 5 người này từng cái đều mặc xa hoa phục sức, mặc trên người kim mang ngân, sợ người khác ta không biết bọn hắn là kẻ có tiền. Mà lại, mỗi người trước mặt đều đặt vào một đống lớn thẻ đánh bạc, mỗi người trước mặt thẻ đánh bạc cộng lại đều chí ít vượt qua 100 triệu đô la. 5 người này ngay tại chơi toa cáp, một cái TV hoặc phim bên trên thường gặp lá bài trò chơi. Toa cáp cái này lá bài trò chơi, tại toàn thế giới đều có khá cao nhân khí, cho nên tại Las Vegas nhìn thấy, cũng không hiếm lạ. Lúc này, chia bài đã chia bài kết thúc, có 3 người giữa đường liền ném bài. Hiện tại, cũng chỉ thừa cái kia giữ lại tóc trẻ ngôi giữa đảo quốc nam tử trẻ tuổi cùng một người da đen tóc quăn nam tử ngay tại một đôi một tờ cờ. Bầu không khí đã đến khẩn trương nhất thời khắc, người vây xem đều nín thở, nhìn xem hai người quyết chiến. Tiểu nhị, còn có theo hay không? Đảo quốc nam tử cười híp mắt nhìn về phía người da đen này nam tử, dùng sức sẹo tiếng Anh hỏi một câu. Cùng a. Đúng đấy, chơi chết hắn. Cái này đảo quốc tiểu tử bại không hơn được ngươi, cùng. Người vây xem cũng bắt đầu ồn ào. Ta cùng. Người da đen này nam tử nhìn bài của mình, khẽ cắn môi, sau đó dứt khoát đem trước mặt mình thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Nhìn thấy người da đen nam tử đem thẻ đánh bạc toàn đẩy ra, cái này đảo quốc nam tử khoe miệng vẩy một cái, lộ ra nụ cười như ý. Lúc này, người da đen nam tử đem thẻ đánh bạc ném ra về sau, liền lật mở ra bài, cười ha hả lớn tiếng nói, 7, 8, 9, 10, gì? Một lốc. Ta xem ngươi bài làm sao to đến qua ta. Người vây xem nhìn thấy người da đen nam tử bài, cả đám đều kinh hô lên. Ta đi, khó trách người anh em này dám cùng, không nghĩ tới là một lốc. Xem ra cái này đảo quốc nam tử muốn thua. Ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Mọi người ở đây đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, đảo quốc nam tử cười đắc ý, đem bài cầm lên, sau đó ba một tiếng, ném ở trên bàn. 8, 9, 10, di, quy. Một lốc. Lớn người. Ha ha ha. Soạn. Khi đảo quốc nam tử bài lật ra về sau, mọi người vô một không kinh thắng lên bắt đầu, một mảnh xôn xao. Người da đen nam tử mặc dù là một lốc, nhưng đảo quốc nam tử một lốc lại càng lớn. Không hề nghi ngờ, đảo quốc nam tử thắng. Sao có thể? Làm sao có thể chứ? Ngươi làm sao lại lớn hơn ta? Người da đen nam tử sắc mặt trắng bệnh, một lần lại một lần điệu nói, sau đó khóc ròng ròng. Hắn đêm nay mang tới tiền, toàn bộ thua sạch. 500 triệu, toàn thua sạch. Thế nhưng là, mọi người không ai đồng tình hắn, đi tới cái này bên trong, liền muốn có chơi có chịu. Rất nhanh, người da đen này nam tử bởi vì không có thẻ đánh bạc, liền bị đuổi xuống bàn. Mặt khác ba nam tử tâm lý nhẹ nhàng thở ra, may mắn bọn hắn sớm địa liền ném bài, bằng không, lúc này nên khóc chính là bọn hắn. Bởi vì chỉ còn bốn người, ngực lớn mỹ nữ chơi bài, ngọt ngào cười, hướng người vây xem hỏi, xin hỏi có người nào muốn gia nhập? Người vây xem cả đám đều lắc đầu liên tục, không dám lên bàn. Không có cách, một bàn này chơi đến quá lớn, động một chút thì là mấy triệu hơn 10 triệu chơi, bọn hắn thật không chơi nổi. Xin hỏi có người nào muốn gia nhập? Mỹ nữ chơi bài hỏi lại một lần. Thấy mọi người không ai đáp lại, mỹ nữ chơi bài liền chuẩn bị kế tiếp theo cho bốn người kia chơi bài. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi cười ha hả đi ra, nói, ta tới chơi chơi. Nói, Diệp Phi liền đem thẻ đánh bạc để lên bàn. Đảo quốc nam tử điểm lên một cây xì gà, cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, lại tới một cái đưa tiền. Hắn đêm nay rất gặp may mắn, thắng được nhiều nhất, cho nên lòng tự tin của hắn cũng hoàn toàn bành trướng lên. Diệp Phi chỉ là cười híp mắt nhìn về phía đảo quốc nam tử, dùng một ngụm lưu loát đảo quốc ngữ, nói, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định. Đảo quốc nam tử sững sờ, ngươi là đảo quốc người? Không. Diệp Phi lắc đầu, nói, ta là người Hoa. Nhà Tây. Đảo quốc nam tử nhếch miệng cười một tiếng, nói, đời ta hận nhất chính là người Hoa. Đêm nay, ta muốn để ngươi thua sạch sẽ, tốt nhất là ngay cả quần cục đều thua trận. Ha ha ha. Nói, cái này đảo quốc nam tử cười ha ha. Ngu xuẩn. Diệp Phi nhàn nhạt dùng tiếng Hoa phun ra hai chữ. Ừm. Ngươi nói cái gì? Đảo quốc nam tử nghe không hiểu tiếng Hoa. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, lại dùng đảo quốc ngữ nói, ta nói, có bản lĩnh ngươi liền để ta thua, không có bản sự, liền câm miệng cho ta. Đảo quốc nam tử âm trầm cười một tiếng, nói, ngươi thua định. Diệp Phi chỉ là cười lắc đầu, cũng không tiếp tục đi để ý tới cái ngốc bức này, mà là đối mỹ nữ chia bài nói, mỹ nữ, chia bài đi. Vâng, thiên sinh. Mỹ nữ chia bài nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu chia bài. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Phi mỗi một lần chỉ là ném ra một điểm thẻ đánh bạc, mặc dù thua rất nhiều đêm, nhưng cũng không có thua bao nhiêu. Người vây xem đều lắc đầu, trong lòng tự đủ, cái này đảo quốc nam tử quả nhiên nói đúng, lại tới cái đưa tiền. Kia đảo quốc nam tử thì là nhịn không được, hướng Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, nói, liền loại trình độ này, cũng dám lên bàn. Thật sự là không biết sống chết. Diệp Phi cũng không có phản ứng con hàng này, mà là kế tiếp theo dựa theo mình tiết tấu chơi. Mà đứng tại hai bên Sư Tuấn Trạch cùng Ảnh Trơ Nấn lại là mặt không đổi sắc, bọn hắn đã từng đều đi theo Diệp Phi đi qua Las Vegas, cho nên cũng hiểu rất rõ Diệp Phi thói quen. Diệp Phi luôn luôn sẽ trước ăn trộm mấy đêm, tê liệt đối thủ một cái, đến đằng sau lại một lần nữa cả gốc lẫn lãi toàn bộ thắng trở về. Quả nhiên, đến đằng sau, Diệp Phi chơi càng lúc càng lớn, mà lại không có một lần thua qua. Chơi đến đằng sau, đảo quốc nam tử sắc mặt cũng bắt đầu có chút trắng bệnh, ngay cả mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn cảm giác có chút không thích hợp, vừa rồi cái này Hoa Hạ tiểu tử rõ ràng một mực tại thua, làm sao đến đằng sau liền biến thành một mực tại thắng, mà lại một đêm đều không có thua qua. Theo thời gian trôi qua, trên bàn bốn người khác thẻ đánh bạc đang từ từ giảm bớt, mà Diệp Phi trước mặt thẻ đánh bạc thì là đang từ từ gia tăng. Cái này, vây xem nguyên bản chế giễu Diệp Phi người đều ngậm miệng lại. Cái này Hoa Hạ tiểu tử cũng không phải là cái lăng đầu thanh, mà là một cái chân chính cao thủ cờ bạc. Liên tiếp chơi 16 đêm về sau, rất nhanh tới thứ 17 đêm. Theo Diệp Phi không ngừng cất bài, trừ cái kia đảo quốc nam tử, cái khác ba nam tử toàn bộ đều ném hết bài, không còn dám cùng. Mà cái bàn trung ương thẻ đánh bạc đã xếp thành núi nhỏ chương 1729, hắn tính là cái gì? Chương 1729, hắn tính là cái gì? Mắt thấy trước mặt mình thẻ đánh bạc ngay tại chậm rãi giảm bớt, cái kia đảo quốc nam tử nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng tốc. Hắn trong lòng bên trong đem Diệp Phi mắng vô số lần, tê dại, tiểu tử này vậy mà giả heo ăn thịt hổ, hắn căn bản không phải cái gì lăng đầu thanh, mà là một cao thủ. Diệp Phi nhìn về phía cái kia đảo quốc nam tử, cười cười, nói, ha ha, tiểu nhị, chúng ta nếu không chơi lớn một chút à? Ngươi muốn làm sao chơi? Đảo quốc nam tử giật mình trong lòng, đột nhiên có loại cảm giác bất an. Cứ như vậy chơi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó đem trước mặt mình thẻ đánh bạc toàn đầy đi ra. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía đảo quốc nam tử, hỏi, hiện tại, ngươi còn dám hay không cùng? Đảo quốc nam tử lông mày nhảy một cái, trên thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó, cái này Hoa Hạ tiểu tử là điên sao, vậy mà chơi như thế lớn. Mình nếu là cùng lời nói, nếu như thua, vậy coi như toàn thua sạch. Đây chính là mấy trăm triệu a. Coi như mình có tiền nữa, cũng không nhịn được hành hạ như thế a. Hắn hít thở sâu một hơi, lần nữa nhìn bài của mình, tâm lý lộ vẻ do dự. Bài của mình cũng là tương đối lớn, nếu như cứ như vậy vứt bỏ bài, đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Nghĩ đến cái này, đảo quốc nam tử nhíu nhíu mày, sau đó làm ra quyết định. Hắn đông nhiên đem trên bàn thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra, lớn tiếng nói, ta cùng. Mọi người vây xem thấy cảnh này, đều bị chấn kinh đến. Mà bây giờ, Diệp Phi cùng đảo quốc này nam tử chơi như thế lớn, đầy đủ kích thích. Bàn này bên trên thẻ đánh bạc chí ít đều có 6-700 triệu, cái này nếu là thắng, tuyệt đối sảng khoái a. Đến a, mở bài. Đảo quốc nam tử hét lớn một tiếng, đột nhiên đem bài của mình đập vào trên bàn, nói, ta có 4 tờ a. Bom. Nhìn ngươi làm sao to đến qua ta. Mọi người vây xem xét đều sửng sốt. Amen ơi, cái này đảo quốc tiểu tử lại có bom. Cái này Hoa Hạ tiểu tử xong đợi đi. Mọi người ở đây đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Diệp Phi cười híp mắt đem bài lật ra, nói, không có ý tứ, chuyện của ta cùng Tôn Thuận. Cùng Tôn Thuận. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Phi trong tay bài lúc, tất cả mọi người ở đây lập tức sôi trào. đậu đen rau muống. Cái này Hoa Hạ tiểu tử vận may cũng quá tốt đi, vậy mà là cùng Tôn Thuận. Thắng thắng. Bom tính cái giám a. Như bức cầm ầm a. Tiểu tử này quả thực chính là độ thần tại thế. Tất cả mọi người kinh hô lên, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt có ao ước cũng có đố kỵ, thậm chí là đỏ mắt. Thật xin lỗi, tiểu nhị, là ta thắng. Diệp Phi hướng đảo quốc nam tử nhẹ răng cười một tiếng, sau đó vui tươi hớn hở đem trên bàn tất cả thẻ đánh bạc đều cho cầm trở về. Một đêm, tháng 700-800 triệu. Lão đại, ngư bức, quá ngư bức, ha ha. Sư Tuấn Trạch hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Lão đại, lợi hại. Hàn Trơn ẩn cũng tiếp một câu. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia đảo quốc nam tử sắc mặt đã trở nên đỏ bừng một mảnh. Hắn một mặt dữ tợn nhìn về phía Diệp Phi, giống nói, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể vừa vặn lớn hơn ta? Ngươi chơi bẩn. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta chơi bẩn rồi? Diệp Phi nhíu nhíu mày, hỏi một câu. Ta nói ngươi chơi bẩn, ngươi chính là chơi bẩn. Đảo quốc nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp móc ra một đem súng, chỉ hướng Diệp Phi. A. Nhìn thấy đảo quốc nam tử móc ra súng, người ở chỗ này sửng sốt bị giật mình kêu lên, sợ hãi kêu lấy liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy đảo quốc nam tử móc súng, Sư Tuấn Trạch cùng Án Trờ Nẩn hai người thân thể lập tức căng thẳng lên. Hai người bọn hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia đảo quốc nam tử, chuẩn bị tùy thời động thủ, đem nó chế phục. Diệp Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, dương mắt nhìn về phía đảo quốc nam tử, mà không đổi sắc nói, các ngươi đảo quốc người nguyên lai không biết xấu hổ như vậy à, chút tiền này đều thua không nổi. Đảo quốc nam tử âm lãnh cười một tiếng, nói, ta thế nhưng là đảo quốc rùa điển gia tộc Tam công tử Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ. Ta là có tiền, làm sao có thể thua không nổi? Chỉ bất quá, ta liền xem như thua, cũng tuyệt đối sẽ không thua người hoa này. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đem thắng tiền toàn bộ phun ra, bằng không ta cũng không thể cam đoan ngươi có thể còn sống ra ngoài. Nói, Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ vung tay lên. Tạch tạch tạch. Chỉ gặp đứng tại sau lưng Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ sáu cái hộ vệ áo đen nhao nhao móc ra súng, chỉ hướng Diệp Phi. Cho ta đem tiền phun ra, nếu không ta giết ngươi. Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ lần nữa hướng Diệp Phi giống lớn nói. Động tĩnh bên này huyên náo càng lúc càng lớn, rất mau đem Las Vegas bên trong ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Chỉ bất quá tất cả mọi người không dám tới gần. Dù sao Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ cùng hộ vệ của hắn tay bên trong đều cầm súng, tất cả mọi người lo lắng súng sẽ cướp cỏ. Lúc này, ngay tại địa phương khác chơi Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người nhao nhao lao đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ trong tay súng chỉ hướng sự tỉnh Diệp Phi lúc, lập tức liền giận. Ta thao đại gia ngươi, còn dám cầm súng chỉ hướng ta phi ca, ta nhìn con mẹ nó ngươi là điên rồi đi. Con mẹ nó ngươi nhanh lên bỏ súng xuống, bằng không, lão tử một đao làm thịt ngươi. Bạch Phượng Đồ hướng về phía Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ giống một cú họng. Phi ca, chúng ta tới giải quyết mấy cái này tiểu ma cả đông. Nghiêm Tử Long nhướng mày, nói, trước cùng các loại, cái này bên trong dù sao cũng là dẹp chẳng tử. Chúng ta có thể đừng gây chuyện, hay là không nên nháo sự tình tương đối tốt. Diệp Phi nói câu, sau đó dương mắt nhìn về phía Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ, nhàn nhạt nói, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, bỏ súng xuống, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi để ta liền thả. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ hét lớn một tiếng, căn bản liền không có buông xuống súng ý tứ. Lúc này, Las Vegas người phụ trách, rót giờ chạy tới. Khi hắn thấy cảnh này thời điểm, sửng sốt bị giật mình kêu lên. Mấy vị này thế nhưng là dẹp tiên sinh quý khách à, bây giờ lại bị đoạt chỉ bảo. Cái này nếu như bị dẹp tiên sinh biết, vậy hắn coi như xong đời. Thế là, rót giờ một mặt túc mục nhìn về phía Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ, cất giọng nói, vị tiên sinh này, ta lệnh cho ngươi, tranh thủ thời gian bỏ súng xuống. Ngươi lại là cái thứ gì? Dáng của ta. Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ khinh thường nhìn rót giờ nhíu nhíu mày, nói, ta là cái này Las Vegas người phụ trách, rót giờ. Ngươi biết cái này bên trong là địa phương nào a?
Biết a, không phải liền là Bách Nhạc Cung a?
Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ về nói. Đã biết, vậy ngươi còn dám tại cái này bên trong náo sự, ngươi là không muốn sống rồi sao? Rốt giờ lạnh lùng nói. Lúc này, người bên cạnh cũng bắt đầu khuyên Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ. Vị tiên sinh này, ngươi hay là bỏ súng xuống đi. Bách Nhạc Cung thế nhưng là dẹp tiên sinh địa bàn, đắc tội dẹp tiên sinh, kết quả của ngươi chỉ có một con đường chết.
Đúng a, dẹp tiên sinh tính tình cũng không có tốt như vậy, nhanh lên buông xuống súng đi.
Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ nghe xong, càng thêm nổi nóng, hắn lớn tiếng gào thét nói, lao tử thế nhưng là đảo quốc rùa điển gia tộc Tam công tử. Các ngươi nói cái gì dẹp, lao tử căn bản cũng không nhận biết. Hắn tính là cái gì? Mọi người nghe xong, cũng nhịn không được lắc đầu. Bọn hắn muốn định khuyên nhủ gia hỏa này, thế nhưng là, gia hỏa này lại là cái náo tàn, cho nên bọn hắn cũng liền không có khuyên. Nói, Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ lại nhìn về phía Diệp Phi, nói, tiểu tử, cho ngươi thêm cuối cùng 3 giây. Ngươi nếu là không đem tiền phun ra, lão tử liền một sự bắn ngươi. 3, 2, 1. Thế nhưng là khi Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ vừa hô đến một thời điểm, một đạo đinh thai nhức góc thô giọng, như là như sét đánh chuyển tới. Là cái nào ngu xuẩn dám ở ta dẹp địa bàn bên trên náo sự? Nghe tới cái này đạo tiếng nói, song bạc tất cả mọi người nhao nhao vừa quay đầu, liền thấy dẹp tại song bạc nhân viên công tác dẫn đầu dưới, đi nhanh tới. Nhìn thấy dẹp đến, song bạc bên trong người, mặc kệ là ai, cả đám đều sinh lòng e ngại, mau nhường mở đường. Dẹp tại toàn bộ mạ tiền nước, cùng toàn bộ Bắc Mỹ năng lượng đều là tương đương kinh khủng. Vô luận ngươi là gia tộc gì người, hoặc là cái gì vương thất người, lại hoặc là cái gì quá lớn, chỉ cần đắc tội dẹp, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, dẹp đi tới, khi thấy Sạm Dụ Tạ Cụ Tạ cùng mấy cái bảo tiêu vậy mà cầm súng chỉ vào Diệp Phi lúc, đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức trực tiếp liền tức giận. Phút.
con mẹ nó ngươi là cái gì cậu vật, dám cầm súng chỉ vào người của ta lão đại. Ngươi đầu này đổ con lợn. Ta thao đại gia ngươi. Z hiển nhiên là bị tức đến, một trương đen mập mặt đều đỏ, hướng về phía Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ chính là dừng lại điên cuồng giận mắng. Chương 1730, làm sao quỷ rồi? Chương 1730, làm sao quỷ rồi? Z dừng lại điên cuồng giận mắng, trực tiếp đem Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ cho mắng ngộng. Bất quá, hắn rất nhanh liền từ mộng bức bên trong hồi phục thần trí. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, trong lòng càng là tức giận đến cực điểm. Mình thân là đảo quốc rùa điền gia tộc Tam công tử, chưa từng bị người dạng này nhục mạ qua. Đây quả thực là không đem hắn Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ đặt ở mắt bên trong. Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ một mặt cao ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía Zet, lạnh lùng nói, "Zet tiên sinh, coi như ngươi là cái này Las Vegas chủ nhân, ta cũng không sợ ngươi. Ta thế nhưng là đảo quốc thứ 6 đại gia tộc, rùa điền gia tộc Tam công tử, Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ. Ngươi như thế nhục mạ ta, rõ ràng chính là không cho ta Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ mặt mũi. Cho nên, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức, hướng ta xin lỗi. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi cái này Las Vegas tại mạ tiện nước không tiếp tục mở được." Khi Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ Las Vegas nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ở đây, ba 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 nhìn về phía Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ, liền cùng nhìn ngu xuẩn đồng dạng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám dạng này nói với dẹt lời nói. Gia hỏa này là đầu bị cửa kẹp sao, lá gan cũng quá mập đi. Toàn bộ mạ tiện nước, thậm chí là toàn bộ Bắc Mỹ, đều là dẹt thiên hạ. Vô luận là mạ tiện nước tổng thống, hay là mạ tiện nước đại gia tộc bên trong người, đều không ai dám dạng này nói với dẹt lời nói. Ngươi một cái nho nhỏ đảo quốc gia tộc công tử, cũng dám phách lối như vậy. Diệp Phi nhàn nhạt nhìn Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ, có chút buồn cười địa lắc đầu. Gia hỏa này thật đúng là ông cụ thắt cổ, chán sống. Sư Tuấn Trạch cùng Hàn Trờ Nần cũng cười lắc đầu. Lúc đầu bọn hắn còn chuẩn bị tự mình xuất thủ, nhưng bây giờ xem xét, hoàn toàn không cần. Đắc tội cái này tên béo da đen, cũng chỉ có một con đường chết. Mà Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người, cả đám đều sửng sốt. A đủ. Gia hỏa này đầu góc nước vào đi. Bạch Phượng Đồ nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta nhìn gia hỏa này không phải đầu góc nước vào, mà là căn bản cũng không có đầu góc. Nghiêm Tử Long tiếp một câu. Lưu Gia Hào bọn người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý lúc này. Nghe tới Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ lời nói về sau, Dẹt giận quá thành cười, lập tức bị chọc cười. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ, nhàn nhạt hỏi, "Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không a?" "Ta đương nhiên biết." Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ ngẩng đầu lên, một mặt cao ngạo điểm nói, "Dẹt, ngươi bất quá chỉ là cái này Las Vegas chủ nhân mà thôi, cái này lại có thể đáng là gì? Ta cho ngươi biết, ta rùa điền gia tộc, không chỉ có tại các ngươi mạ tiện nước mở mấy nhà cỡ lớn khách sạn cùng Las Vegas, mà lại tại toàn thế giới rất nhiều quốc gia đều có ta rùa điền gia mở khách sạn cùng Las Vegas." Luận thực lực, ngươi làm sao cùng ta so nhà so? Phúc. Nghe tôi Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ lời nói, một bên Diệp Phi thực tế là nhịn không được, cười ra tiếng. Mà tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được cười to. Nghe tới mọi người cười vang, Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ lập tức liền giận. Hắn lặng lẽ quét qua, tức giận nói, các ngươi cười cái gì? Các ngươi nếu là còn dám trò cười ta, cẩn thận ta chơi chết các ngươi. Diệp Phi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói với Zen, tên béo da đen, đem cái này náo tản kéo ra ngoài đi, miễn cho hắn tại cái này bên trong ảnh hưởng mọi người trí thông minh. Những lời này lần nữa gây nên mọi người cười vang. Được rồi, lão đại. Dẹt nhẹ gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ, tiếng nổ nói, đồ con lợn, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn ngôn ngữ đánh đổi mạng sống đại giới. Ngươi có ý tứ gì? Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ hỏi lại câu. Dẹt cũng lời cùng gia hỏa này giải thích thêm, mà là vung tay lên, đem cái này gia hỏa cho ta kéo tới trong biển cho cá mập ăn. Ra lệnh một tiếng, tạch tạch tạch, chỉ nghe thấy một hồi đạn lên đạn thanh âm vang lên. Ngay sau đó liền thấy Las Vegas bên trong những cái kia mặc phục vụ viên chế phục nam nữ lại toàn bộ móc ra tay súng, chỉ hướng Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ cùng hắn mang tới mấy cái bảo tiêu. Mà lại, khoa trương hơn chính là, có mấy người tay bên trong vậy mà bưng mini đột kích. Dấu ở Las Vegas bên trong thương thủ nhiều đến ba mấy người. Thấy cảnh này, người ở chỗ này đều giật mình kêu lên. Bọn hắn nhịn không được lau mồ hôi trên trán nước, tâm lý đều đang run rẩy. Cái này, bọn hắn cuối cùng là minh bạch. Khó trách mọi người luôn nói, Bách Nhạc Cung Las Vegas là an toàn nhất Las Vegas, mở nhiều năm như vậy, căn bản không ai dám tại cái này bên trong náo sự. Mẹ nó, Las Vegas bên trong nhiều như vậy ẩn tàng thương thủ, có ai dám ngốc đến cái này bên trong náo sự? Lúc này, Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ cùng hắn mang tới mấy cái bảo tiêu nhìn thấy nhiều như vậy súng chỉ hướng bọn hắn, lập tức liền bị dọa sợ. Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ chỉ ngây ngốc nhìn về phía Dẹt, thanh em run rẩy mà nói, ngươi dám cầm súng chỉ vào người của ta? Ta thế nhưng là đảo quốc rùa điền gia tộc Tam công tử, ngươi làm như thế là muốn tìm cái chết ta? Ta tìm Ni Mã Lạc Qua Bích. Dẹt giận mắng một câu, trực tiếp một cước đem Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ cho đạp lăn trên mặt đất. Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ mấy cái bảo tiêu vốn định hộ chủ, nhưng vừa nhìn thấy nhiều như vậy đem súng, tâm lý sửng sốt không có lực lượng, động cũng không dám động. Đem đầu này đổ con lợn cho ta kéo đi. Dẹt lớn tiếng gào thét một câu. Đạt được dẹt mệnh lệnh về sau, một đám thương thủ trực tiếp tiến lên, liền muốn đi bắt trên đất Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ. Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ thấy dẹt vậy mà là đến thật, sửng sốt sợ kẻ ra quần. Các ngươi không được núp đích ta. Không được núp đích. Sạp Rộ Tạ Cụ Tạ hô to vài tiếng, sau đó dãy rủi lấy từ dưới đất bò dậy, liền chuẩn bị chạy. Nhưng dẹt mấy cái bảo tiêu trực tiếp một người một cước liền đem hắn đá trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Dẹt tiên sinh, hạ thủ lưu tình. Nghe tới thanh âm, Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám người từ bên ngoài chạy vào. Trong đó, đi ở trước nhất chính là một người mặc một thân vừa vặn Âu phục màu xám cho, giữ lại một túm ria mép, trải lấy 37 chia ra, vóc dáng tại một M7 trái phải nam tử trung niên. A, đây không phải Giới Xuyên Đại Khách Sạn chủ tịch, Rùa Ruộng Hai Lang tiên sinh a? Nghe nói cái này Rùa Ruộng Hai Lang tại Las Vegas cũng rất nổi danh khí, gia hỏa này tại cái này bên trong mở 3 nhà khách sạn, còn có 2 nhà Las Vegas. Rùa Ruộng Hai Lang, chẳng lẽ hắn là cái này cái gì sạp rổ tạ cụ tạ ca ca? Hẳn là Rùa Ruộng Hai Lang, sạp rổ tạ cụ tạ, 2 so 3 đại nhà, ha ha ha. Las Vegas bên trong người đều nghị luận, có thân phận địa vị thì là vui đùa. Là lấy, cái này ria mép đảo quốc nam tử trung niên chính là Rùa Ruộng Hai Lang, cũng là sạp rổ tạ cụ tạ ca ca. Trước đây không lâu, hắn ngay tại khách sạn cùng người nói chuyện làm ăn, đột nhiên liền tiếp vào điện thoại nói, đệ của mình tại Bách Nhạc Cung Las Vegas náo ra xong việc. Bách Nhạc Cung là địa phương nào? Đây chính là bất luận kẻ nào cũng không dám gây chuyện địa phương a. Cho nên, hắn lúc ấy an vị không ngừng, vội vàng vàng ngồi xe liền chạy tới. Ca ngươi xem như đến rồi. Lúc này, Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ nhìn thấy trung niên nam tử này, lập tức giống nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, bước nhanh chạy tới. Ca, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a. Cái này Hắc Ám cảm thấy mình mở cái Las Vegas cũng đã rất ghê gớm, hắn không chỉ có đánh ta, còn nói muốn đem ta ném trong biển cho cá mập ăn. Ba. Không cùng Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ nói hết lời, Rùa Ruộng Hai Lang trực tiếp một bàn tay hung hăng lắp tại Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ trên mặt. Thanh âm thanh thúy tại bên trong Las Vegas nổ vang, Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ trực tiếp liền một bước. Hắn một tay che lấy bị rút đỏ mặt, ngơ ngác nhìn về phía Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ, không hiểu nói, ca, ngươi là điên rồi sao? Vì cái gì ngươi muốn đánh ta, ngươi không phải hẳn là giúp ta đối phó cái này Hắc Ám a? Ngươi lại dám kêu Dẹt Tiên Sinh Hắc Ám? Con mẹ nó chứ đá chết ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Rùa Ruộng Hai Lang sửng sốt khí ngực chập trùng không chừng, hắn trực tiếp một cước hung hăng đem Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ đạp lăn trên mặt đất. Sau đó, hắn liền dẫn đầu bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Dẹt cầu xin tha thứ nói, Dẹt tiên sinh, vị này là đệ của ta Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ, hắn lần đầu tiên tới Mạ Tiên Nước, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn vô tri cùng lỗ mãng. Nếu như hắn có chỗ nào đắc tội ngài, ta nguyện ý vô điều kiện hướng ngài chịu nhận lỗi. Thật xin lỗi, Dẹt tiên sinh. Ca, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi tại sao phải hướng một cái hắc ám quỳ xuống? Ngươi ta thế nhưng là rùa điển gia tộc người. Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ thấy mình ca ca hướng Dẹt quỳ xuống, lập tức có chút không có kịp phản ứng. Ca ca của mình không phải đến giúp đỡ sao, làm sao vừa đến liền trực tiếp quỳ rồi? Chương 1731, vị tiên sinh kia. Chương 1731, vị tiên sinh kia. Con mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta. Rùa Ruộng Hai Lang hướng Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ gào thét một tiếng, nói, ngươi thằng ngu này, ngươi cũng biết đạo nhãn trước vị tiên sinh này là ai à? Ta biết ta, hắn không phải liền là cái này Las Vegas chủ nhân a, cái này có cái gì? Nhà chúng ta tại Mạ Tiện Nước không phải cũng mở mấy nhà Las Vegas a? Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ cảm giác có chút không hiểu đấu. Ngươi cái này ngu xuẩn thật sự là tức chết ta. Rùa Ruộng Hai Lang nổi giận gầm lên một tiếng, nói, con mẹ nó chứ nói cho ngươi, Dẹt tiên sinh tại toàn bộ Mạ Tiện Nước, toàn bộ Bắc Mỹ, thậm chí là toàn bộ thế giới đều có để chúng ta khó có thể tưởng tượng năng lượng. Dẹt tiên sinh tại Las Vegas cũng không chỉ là mở một nhà Las Vegas mà thôi, tại cái này bên trong, 60 trở lên khách sạn cùng Las Vegas đều là Dẹt tiên sinh mở. Mà lại, tại toàn bộ Mạ Tiện Nước, thậm chí là toàn bộ Bắc Mỹ, xếp hạng trước 50 vị loại cực lớn xí nghiệp, Dẹt tiên sinh đều chiếm hữu cổ phần. Còn có, toàn bộ Bắc Mỹ các đại gia tộc gia chủ đều cùng Dẹt tiên sinh là bằng hữu. Không chỉ có như thế, Dẹt tiên sinh chân thực thân phận, thế nhưng là toàn thế giới xếp hạng trước 5 súng đạn thương cự đầu. Dẹt tiên sinh thân là thế giới súng đạn thương cự đầu, hắn tại toàn thế giới nhận biết đại nhân vật có bao nhiêu, con mẹ nó ngươi dùng đầu ngón chân nghĩ đều hẳn là muốn lấy được. Lúc này, tại Bách Nhạc Cung Las Vegas đại nhân vật cũng không ít, vương thất thành viên, giới kinh doanh ông trùm, giới chính trị đại lão, trên đường đại lão tiêu hùng cùng các loại, bọn hắn đối Rùa Ruộng Hai Lang lời nói, biểu thị đồng ý bọn hắn đến cái này bên trong chơi, vô luận thua bao nhiêu tiền, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận, lại không dám náo sự. Bởi vì, bọn hắn đều biết, cái này Las Vegas chủ nhân là Dẹt, mà bọn hắn kiêng kỵ Dẹt thân phận. Nghe xong Rùa Ruộng Hai Lang lời nói về sau, Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ coi như lại xuân, cũng kịp phản ứng. Hắn toàn thân ngăn không được run lên một hồi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh, sửng sốt hồn đều nhanh dọn ném. Hắn vốn cho rằng Dẹt đơn thuần chỉ là mở một nhà Las Vegas mà thôi, nào biết đạo nhân nhà thân phận cùng bối cảnh vậy mà như bức như vậy. Nghĩ đến cái này, Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ dọa đến nước mắt nước mũi đều sụt ra, khóc ròng ròng mà nói, ca, ngươi nhưng nhất định phải cứu ta a. Vô dụng cầu vật. Phụ thân đại nhân một mực dạy bảo chúng ta, làm người muốn kiêm tốn. Nhưng ngươi, vậy mà như thế vô pháp vô thiên. Ngươi cho rằng bên ngoài giống chúng ta đảo quốc đồng dạng, có thể mặc cho ngươi phép lối, không ai có thể trị ngươi à? Rùa Ruộng Hai Lang hướng về phía Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ gào thét một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Dẹt, kinh sợ điệu nói, Dẹt tiên sinh, đệ của ta biết sai, mong rằng ngài có thể tha hắn một mạng. Lúc này, một bên Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, hắn cũng không dám lại trăng bước, quỳ trên mặt đất, một đem nước mũi, một đem nước mắt, một bên dập đầu, một bên cầu xin tha thứ nói, Dẹt tiên sinh, thật xin lỗi, ta sai, ta thật sai. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha ta lần này đi, ta về sau cũng không dám lại tại ngài cái này bên trong náo sự, cũng không dám lại à. Nhưng mà, Dẹt lại chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn về phía Sạp Rồ Tạ Cụ Tạ, nói, tiểu tử, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần tại cái này bên trong náo sự, có lẽ ta tâm tình tốt, chỉ là đánh gãy tay chân của ngươi, việc này thì thôi. Nhưng là, con mẹ nó ngươi lại cầm súng chỉ vào người của ta lão đại, còn muốn lao đại ta đem thắng tiền của ngươi phun ra. Ngươi cảm thấy ta còn có thể tha cho ngươi a? Dẹt tiếng nói vừa rơi xuống, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về ngồi đang đánh cược bên cạnh bàn, hút thuốc một cái tuổi trẻ hoa hạ nam tử. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Dẹt sinh khí, không chỉ có là bởi vì sạm rổ tạ cụ tạ tại Las Vegas náo sự, chủ yếu hơn nguyên nhân vậy mà là bởi vì sạm rổ tạ cụ tạ đắc tội cái này hoa hạ nam tử. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều rất nghi ngờ là, cái này hoa hạ nam tử là ai? Vì cái gì Dẹt gọi tiểu tử này lão đại? Trên thế giới này, có ai có thể làm Dẹt lão đại? Ngồi đang đánh cược bên cạnh bàn, ngay tại hút thuốc Diệp Phi, lúc đầu chỉ tính toán khiêm tốn một chút, đánh cái xì dầu, nào biết đạo cái này tên béo da đen lại đem mình đẩy ra. Mẹ nó, cái này còn thế nào địa thấp? Vừa rồi bởi vì nhiều người, có lẽ không ai chú ý tới mình. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người nhìn về phía mình, vậy khẳng định sẽ có người nhận ra mình a bất quá, sạp dồ tạ cụ tạ càng là không hiểu, hắn nhíu mày nhìn về phía Diệp Phi, tâm lý tràn đầy nghi vấn. Cái này mà bịch, nhìn qua không có bất kỳ cái gì đại nhân vật khí chất hoa hạ nam tử rốt cuộc là ai? Liên tiểu tử này, làm sao có thể làm dẹt thứ đại nhân vật này lão đại? Đây là đang khôi hài a. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đám người, đột nhiên bộc phát ra một cái tiếng kinh hô. Oh my god. Cái này, đây không phải vị tiên sinh kia a? Lai người lai tư công tước, cái này hoa hạ nam tử rốt cuộc là ai a? Có người hỏi một câu. Khi cái này gọi lai người lai tư Anh quốc vương thất công tước lên tiếng kinh hô về sau, trong đám người, lập tức lại có người nhận ra Diệp Phi. Tiếng kinh hô lập tức liên tiếp điệu tại bên trong Las Vegas vang lên. Trời ạ, thật là vị tiên sinh kia. Ta không nhìn mắt mà đi, khó nói vị này thật là địa ngục quân vương đại nhân a. Vâng, tuyệt đối là. Ta trước đó gặp qua vị tiên sinh này một mặt. Lúc ấy, hắn cùng ta anh nước nữ vương tại dùng bữa ăn. Nghe tới trong đám người vang lên tiếng kinh hô, đứng ở một bên Bạch Phượng Đồ bọn người cao cao dương đầu lên, cảm giác vô cùng có mặt mũi. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là phi ca huynh đệ, không phải. Thấy nhiều người như vậy, nhận ra mình, Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài, hướng những cái kia nhận ra mình ra hỏa phất phất tay, xem như bắt chuyện qua. Những cái kia nhận ra Diệp Phi người, thấy Diệp Phi cùng bọn hắn chào hỏi, từng cái sửng sốt thụ sủng nhược kinh, đều nói không ra lời. Lúc này, Sạp Dồ Tạ Cụ Tạ mới phản ứng được, nguyên lai, tại cái này bên trong, chân chính đại nhân vật không phải Dẹt, mà là cái này không chút nào thu hút hoa hạ tiểu tử. Mà Dụ Dụ Hai Lang cũng đột nhiên phản ứng lại. Hắn từng nghe người nói qua, nói tại sao lưng Dẹt còn có một vị có thể để cho thế giới cũng vì đó run rẩy đại nhân vật. Chỉ là vị đại nhân vật này rất thần bí, bình thường rất ít ở thế giới sân khấu bên trên ra mặt, cho nên không có bao nhiêu người nhận biết vị đại nhân vật này thôi. Chẳng lẽ nói, cái này hoa hạ người trẻ tuổi chính là vị đại nhân vật kia? Nghĩ đến cái này bên trong, Dụ Dụ Hai Lang mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Phi, phanh 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 đập lấy khấu đầu, nói: "Tiên sinh, ta đại biểu rùa điền gia hướng ngài nhận lầm. Mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta đệ đệ một mạng. Ta rùa điền gia đem đối với ngài cảm kích khôn cùng." Lúc này, Sạp Dồ Tạ Cụ Tạ cũng không nói hoài tới mặt mũi, hắn quay đầu nhìn về hướng Diệp Phi, một bên dập đầu, một bên cầu xin tha thứ nói: "Vị tiên sinh này, ta sai, ta thật sai. Ta không nên cầm súng chỉ vào ngài, càng không nên để ngài đem tiền phun ra. Giống ngài như vậy đại nhân vật, cùng ta so đo, thực tế là làm mất thân phận a. Ngài liền coi ta là cái dám đem thả đi." Nhưng mà, Diệp Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, nhún vai, nói: "Chủ nhân nơi này là cái này tên béo da đen, các ngươi cầu làm người. Lão đại, chút chuyện nhỏ này không cần đến ngài ra mặt, ta đến giải quyết là được." Lúc này, Dẹt tiếp nhận lời nói gốc dạng. "Được, giao cho ngươi." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Dẹt quét mắt Sạp Dồ Tạ Cụ Tạ, sau đó phất tay nói: "Đem cái này ngu xuẩn kéo đi, ném tới trong biển cho cá mập ăn." Mấy cái bảo tiêu trực tiếp tiến lên, liền đem Sạp Dồ Tạ Cụ Tạ cho xách lên, sau đó kéo lấy liền hướng Las Vegas bên ngoài đi. "Không, không muốn a. Ca, ca, cứu mạng a." Sạp Dồ Tạ Cụ Tạ đúng quần đã ướt, liều mạng hướng Rùa Ruộng Hai Lang cầu cứu. Rùa Ruộng Hai Lang cũng dọa sợ, hắn tranh thủ thời gian hướng Dẹt nói: "Dẹt tiên sinh, tha ta đệ đệ một mạng, van cầu ngài, tha ta đệ một mạng đi. Từ đệ đệ ngươi cầm súng chỉ vào người của ta lão đại một khắc kia trở đi, hắn cũng đã là cái người chết." Dẹt lạnh như băng nói xong một câu, sau đó chấn quát một tiếng: "Mang đi." Rất nhanh, Dẹt mấy cái bảo tiêu cũng đã đem Sạp Dồ Tạ Cụ Tạ lôi ra Las Vegas. "Dẹt." Rùa Ruộng Hai Lang từ dưới đất bò dậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dẹt, tức giận nói: "Ngươi thật muốn cùng ta rùa điền gia tộc là địch à?" "Bạch." Dẹt trực tiếp một tay bắt lấy Rùa Ruộng Hai Lang cổ áo, đem nó kéo đi qua, hung tợn nói: "Các ngươi rùa điền gia tộc ở trong mắt ta căn bản ngay cả cái dám đều không phải. Các ngươi nếu không phục, có thể tới tìm ta phiền phức. Chỉ cần các ngươi dám, ta chắc chắn đổ các ngươi rùa ruộng cả nhà." Thanh âm dường như sấm sét tại bên trong Las Vegas nổ vang, không chút nào phân rõ phải trái ba khí, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn tán đảm. Chương 1732, quả nhiên cầm thú. Chương 1732, quả nhiên cầm thú. Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi gan hàn nhìn về phía Dẹt, kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Không hổ là tử vong tiểu thương Dẹt, quả nhiên đủ năng ngược, đủ bá nói, đủ tàn bạo. Bất quá, ở đây nhưng không có bất luận kẻ nào dám nói nhiều một câu. Dù sao, người ta thực lực bày ở chỗ này. Dẹt sau khi nói xong, trực tiếp đem Rùa Ruộng Hai Lang đẩy phải lui về phía sau mấy bước, giống lớn nói: "Cút." Rùa Ruộng Hai Lang nhìn chằm chằm Dẹt, cắn răng, lập tức hơi buông tay: "Chúng ta đi." Nói, Rùa Ruộng Hai Lang liền dẫn một đám bảo tiêu, quay người hướng phía Las Vegas bên ngoài đi đến. Thế nhưng là, mới vừa đi tới Las Vegas cổng, Dẹt thanh âm liền lần nữa vang lên. Rùa ruộng hai lang, ta khuyên ngươi tốt nhất là mau chóng đem các ngươi rùa điện gia tộc tại Las Vegas mở khách sạn cùng Las Vegas cho quan. Thành phố này không chào đón các ngươi rùa điện gia tộc. Nghe tới Dẹt lời nói, rùa ruộng hai lang toàn thân chấn động. Đây là cảnh cáo. Đơn quả cảnh cáo. Xem ra, muốn bảo trụ mình tại Las Vegas mở Las Vegas cùng khách sạn, vậy thì nhất định phải để cho mình gia tộc xuất mã. Hắn nhíu nhíu mày, không nói gì thêm nữa, mang theo người rời đi Bách Nhạc Cung. Đợi đến rùa ruộng hai lang vừa đi, Dẹt liền quay người, trên mặt lộ ra tiểu dung, nói, thực tế là không có ý tứ, một chút chuyện nhỏ quấy rầy đến mọi người nhà hứng. Mọi người không cần để ý, kế tiếp theo này bắt đầu. Chuyện này chỉ là một việc nhỏ xen giữa, mọi người cũng không có để ý nhiều. Rất nhanh, Las Vegas bên trong đổ khách nhóm liền kế tiếp theo chơi tiếp. Bất quá, những cái kia trước đó nhận ra Diệp Phi người, cả đám đều xuống tới, mang theo lấy lòng tiểu dung, hướng Diệp Phi chào hỏi, Hàn Huyên. Diệp Phi vốn là dự định ở chỗ này chơi nhiều một hồi, nhưng bây giờ xem xét, hiển nhiên là không có khả năng. Nhiều người như vậy đến cùng mình Hàn Huyên, phiền đều muốn phiền chết. Thế là, Diệp Phi một đoàn người liền không có ở Las Vegas chờ lâu, sớm liền rời đi. Chỉ bất quá, rời đi trước, tất cả mọi người đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền mặt, cùng tồn tại thẻ bên trong. Dù sao, dẫn theo như thế lớn cái dương, thực tế là quá rêu rao. Rời đi Las Vegas về sau, Dẹt lại dẫn Diệp Phi bọn người ở tại Las Vegas địa phương khắp nơi đi dạo một chút. Thẳng đến đêm khuya 12 giờ, Diệp Phi một đoàn người liền trở lại khách sạn. Sau đó, tất cả mọi người đi tới Diệp Phi gian phòng. Diệp Phi cho Bạch Phượng Đồ bọn hắn một người ném điếu thuốc, sau đó mình móc ra một điếu thuốc, vừa mới chuẩn bị điểm lên, không ngờ Dẹt lại vượt lên trước một bước, xuất ra một cái khảm kim cương, cái bật lửa vì đó châm thuốc. Tên béo da đen, ngươi làm khác không được, định nọt ngược lại là rất lành người ha. Diệp Phi buồn cười nói. Hắc hắc, vì lão đại đốt thuốc, thiên kinh điểm nghĩa. Dẹt cười hắc hắc, mình cũng điểm lên một cây xì gà. Được rồi, bớt định hót. Diệp Phi khoát tay áo, nói, tốt, hiện tại muộn như vậy, tất cả mọi người trở về gian phòng của mình đi thôi, đều chen ta chỗ này làm gì. Lão đại, chờ một lát, có phúc lợi. Dẹt hèn mọi người một tiếng, về câu. Nghe tôi có phúc lợi ba chữ, Bạch Phượng Đồ đám người con mắt đều sáng mấy điểm. Có cái gì phúc lợi a? Diệp Phi kỳ quái địa hỏi một câu. Ha ha, chờ một lúc liền biết. Dẹt đáp lại nói. Cũng liền cung ước chừng khoảng 10 phút, tiếng chuông cửa liền băng lên. Khoảng cách cửa gần nhất một cái long hồn chiến sĩ lập tức chạy tới mở cửa. Khi cửa vừa mở ra, cái này long hồn chiến sĩ cả người trực tiếp ngây người. Hắn lăng lăng đứng tại cổng, chân đều chuyển không ra. Này này, hỏa pháo, ai đến, ngươi nha ngăn ở cổng làm gì? Bạch Phượng Đồ cũng không thấy được bên ngoài đến nhận biết ai, liền hỏi câu. Gọi hỏa pháo long hồn chiến sĩ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhường đường. Chỉ gặp mặc một tiếng bao mông đồng phục váy ngắn quản lý đại sảnh Alins, mang theo mười mấy người gái tây đi đến. Những này gái tây từng cái dáng dấp da trắng mỹ mạo, có được sóng lớn, bờ mông, đôi chân dài, mà lại từng cái đều xem ra khí chất xuất chúng, không giống như là phong trần nữ tử. Nhìn thấy bọn này mỹ nữ, Bạch Phượng Đồ sửng sốt thẳng nuốt nước miếng, liền ngay cả Nghiêm Tử Long mấy cái đều có chút ngượng ngùng, mặt đều đỏ. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên đến nhiều như vậy xinh đẹp gái tây? Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến Dẹt lời mới vừa nói. Dẹt nói có phúc lợi, chẳng lẽ nói phúc lợi chính là những mỹ nữ này? Cái này, đây đúng là phúc lợi a. Dẹt tiên sinh, các mỹ nữ đã đều đến. Alins hướng Dẹt cung kính nói. Rất tốt, Alins. Dẹt nhẹ gật đầu, sau đó cười xấu xa lấy nhìn về phía Diệp Phi bọn người. Các minh đệ, những mỹ nữ này đều là đến từ các nơi trên thế giới siêu mẫu, các ngươi thích không? Bạch Phượng Đồ bọn người không hề nghĩ ngợi liền ngay cả gật đầu liên tục, như là gà con mổ thóc như. Đã thích, vậy các ngươi tùy ý chọn, đêm nay các nàng sẽ hảo hảo phục thị các ngươi. Dẹt hướng Bạch Phượng Đồ bọn người lộ ra một cái nam nhân đều hiểu tiêu dung. Bạch Phượng Đồ bọn người vốn định trực tiếp về một câu tốt, nhưng nhìn thấy Diệp Phi ở chỗ này, bọn hắn liền ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, xem ra đích xác giống như là chính nhân quân tử. Được rồi, mấy người các ngươi liền đừng cho ta trang. Diệp Phi buồn cười lắc đầu, nói, nếu là thích, liền mang một cái đi gian phòng của mình, nam nhân mà, tốt cái này một bụng, rất bình thường. Phi ca anh minh, Phi ca huy vũ. Bạch Phượng Đồ mấy người đều ngao ngao sói chu. Bất quá, ta tuyên bố trước một điểm, chơi có thể, nhưng đừng quá mức. Nếu là đằng sau mấy ngày làm chính sự thời điểm, các ngươi từng cái cho ta run chân lời nói, lão tử một cước đem các ngươi đá về nước, hiểu không? Diệp Phi nói. Minh Bạch, cam đoan sẽ không run chân. Bạch Phượng Đồ mấy người đều nhẹ gật đầu. Sau đó, Bạch Phượng Đồ lá gan lớn nhất, trực tiếp một tay ôm một cái gái tây, hướng Diệp Phi bọn người chào hỏi, khu cụ, các minh đệ, vậy ta liền đi trước ha. Nóa, quả nhiên cầm thú. Diệp Phi bọn người hướng Bạch Phượng Đồ giơ lên ngón tay giữa. Ha ha, người không phong lưu đuổng thiếu niên. Bạch Phượng Đồ cười ha ha âm thanh, sau đó ôm hai cái gái tây eo, rời khỏi phòng. Ngay sau đó, lại có mấy cái long hồn chiến sĩ nhăn nhăn nhó nhó đi qua, tuyển một cái, sau đó cũng rời đi. Có mấy cái long hồn chiến sĩ vẫn còn có chút không có ý tứ, cũng không có tuyển mỹ nữ, bắt chuyện qua về sau, mình liền rời đi. Tổng cộng đến mười mấy người gái tây, cũng liền đi một nửa, còn có 5-6 cái ở chỗ này. Lão đại, Dẹt, mặt bộ kẻ, các ngươi không chọn một cái a? Dẹt nhìn về phía Diệp Phi ba người, hỏi. Ta vẫn là quên đi thôi. Diệp Phi lắc đầu, trong lòng tự đủ, nữ nhân của mình từng cái đều so những này gái tây xinh đẹp. Cho nên, hắn hiện tại ánh mắt là thật biến cao, lại để cho hắn tùy tiện cùng nữ nhân lên giường, thật rất khó. A. Dẹt sững sờ, lão đại, ngươi trước kia không phải như vậy a. 3. Diệp Phi một bàn tay lắc tại Dẹt trên nót, nói, người đều là sẽ thay đổi, ca hiện tại hoàn lương, không được a.
Được được được.
Dẹt liên tục gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Sư Tuấn Trạch cùng Hàn Trần Ẩn, vậy các ngươi hai cái đâu? Sát thủ chuẩn tắc đầu thứ nhất bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần để cho mình ở vào tê liệt trạng thái. Hàn Trần Ẩn mặt không thay đổi trả lời một câu. Ê. Dẹt đập đi một chút miệng, nói, vậy ngươi hay là kế tiếp theo làm ngươi lão sử nằm đi. Bụt. Hàn mang lóe lên. Không biết lúc nào, Hàn Trần Ẩn tay bên trong xuất hiện một đem ngân sắc truy thủ. Lão đại, ngươi xem một chút, hắn lại đối ta động đao a. Dẹt dọa đến quỷ têu một tiếng, tranh thủ thời gian trốn ở Diệp Phi sau lưng. Được rồi, hắn là cùng ngươi đùa giỡn, ai bảo ngươi miệng như thế tổn hại. Diệp Phi dở khóc dở cười. Vốn chính là, ta lại không có nói sai. Dẹt nhỏ giọng thầm thì một câu. Hắc mang lóe lên. Hàn Trần Ẩn giống làm ảo thuật, tay bên trong lại thêm ra một đem đen bóng tay súng. Dẹt dọa đến tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch nhìn thấy Dẹt cái này dọa nước tiểu bộ dáng, đều cười to. Dẹt tận lực cùng Hàn Trần Ẩn bảo trì một khoảng cách, nhìn về phía Sư Tuấn Trạch, hỏi, "Dẹt, ngươi không chọn một cái? Ta coi như xong đi, ta đêm nay chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút." Sư Tuấn Trạch đáp lại câu, "Vậy được đi, các ngươi không muốn, vậy những này mỹ nữ liền đều thuộc về ta ha." Dẹt nói xong, sau đó một người mang theo 6 cái gái tây rời đi, trong đó một cái hay là quản lý đại sảnh Alins. "A đủ, cầm thú á cầm thú, ngay cả mình nhân viên đều không dung tha." Sư Tuấn Trạch cười lắc đầu, đối Dẹt cũng là phụng. Chương 1733, kỳ quái Nam Hải. Chương 1733, kỳ quái Nam Hải. Tên béo da đen, ngươi nha kiểm chế một chút, đừng ngày nào chết tại trên bụng nữ nhân. Diệp Phi hướng về phía Dẹt hô câu. Lão đại, yên tâm đi, thận của ta rất tốt. Ha ha ha. Nương theo lấy một trận tiếng cười to, Dẹt cũng gái tây nhóm nhíu chặt dưới rời khỏi phòng. Đợi đến Dẹt vừa đi, Diệp Phi nhổ ngụm khói, đối Sư Tuấn Trạch cùng Hàn Trần Ẩn nói, các ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi, cái này hai ngày phải tùy thời bảo trì cảnh giới. Một khi có căn cứ tin tức chính xác, chúng ta liền muốn bắt đầu hành động. Vâng, lão đại. Sư Tuấn Trạch cùng Hàn Trần Ẩn nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, gian phòng bên trong cũng chỉ thừa Diệp Phi một người. Diệp Phi đi đến cửa sổ sát đất trước, lấy điện thoại di động ra, cho Tần Mộc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc, Liêu Y Y cùng Lý Thi Vận các nàng một người gọi điện thoại. Cùng nói chuyện điện thoại xong thời điểm, cũng đã gần một giờ đồng hồ. Diệp Phi bĩu môi, đang chuẩn bị cởi quần áo, tắm rửa đi ngủ. Không ngờ, một trận điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Nhìn điện báo biểu hiện, là Long chủ đánh tới. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, xem ra lão nhân này vẫn có chút không yên lòng a. Điện thoại kết nối. Uy, lão đầu, hiện tại gọi điện thoại tới có chuyện gì a? Diệp Phi hỏi một câu. Tiểu tử, các ngươi đến mạ tiện nước đi. Long chủ thanh âm chuyển tới. Ừm, đã sớm đến. Diệp Phi về câu. Tiểu tử, vũ khí cùng nhân thủ đều có đi. Vũ khí cùng nhân thủ sự tình đều giải quyết, chỉ bất quá muốn cam đoan lần hành động này thành công, chúng ta còn nhất định phải thăm dò rõ ràng lai đặc biệt trong căn cứ tình huống, tỉ như nhân viên cấu thành, vũ trang tình huống. Bằng không, đến lúc đó nếu là cứ như vậy trực tiếp xông vào, vậy khẳng định sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Diệp Phi nhàn nhạt về nói. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Long chủ trầm giọng về câu, kế tiếp theo nói, tiểu tử, vậy ngươi bây giờ có biện pháp giải quyết không? Ta hiện tại đang suy nghĩ biện pháp làm lai đặc biệt căn cứ bên trong tin tức tư liệu, bất quá, ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể lấy được. Dù sao, lai đặc biệt căn cứ thế nhưng là mạ tiện nước cấm địa, người bình thường nghĩ biết ở trong đó tư liệu, căn bản cũng không khả năng. Diệp Phi về nói. Long chủ trầm mặc một hồi, liền nói, tiểu tử, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nghĩ biện pháp làm tới lai đặc biệt căn cứ bên trong tư liệu. Vẫn là câu nói kia, nhất định phải cam đoan mọi người an toàn, nếu như đến lúc đó coi như cứu được người, nhưng chúng ta chiến sĩ toàn hy sinh, cái kia cũng quá hổ phí, rõ chưa? Ngươi nói ta đương nhiên minh bạch. Diệp Phi híp híp mắt, nói, Tuấn Trạch cùng Phượng Đồ bọn hắn thế nhưng là huynh đệ của ta, ta coi như nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng sẽ cam đoan an toàn của bọn hắn. Tốt, tiểu tử, vậy liền nhờ ngươi. Long chủ trịnh trọng nói. Được rồi, đừng làm phải cùng sinh ly tử biệt đồng dạng. Nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, sau đó thật dài địa phun ra một ngụm khói đặc. Hắn lặng lặng mà nhìn xem phương xa, nhẹ giọng thì thầm nói, hy vọng lần này hành động có thể hết thảy thuận lợi đi. Rạng sáng 2 giờ, đêm càng ngày càng sâu. Tại mạ tiện nước từng cái châu thành thị bên trong, mặc dù 10 điểm náo nhiệt, không điểm đêm trắng, nhưng ở từng cái châu vùng ngoại thành, trời vừa tối liền an tĩnh lại. Mạ tiện nước, Hồ Châu, vùng ngoại ô cái này bên trong thường cách một đoạn khoảng cách, đều đứng thẳng lấy một tòa biệt thự hoặc là tiểu dương lâu. Mạ tiện nước cùng Hoa Hạ khác biệt, người Hoa đều thích ở tại thành thị bên trong, nhưng mạ tiện người trong nước lại thích ở tại vùng ngoại ô, bởi vì vùng ngoại ô rời xa tạp âm, rời xa nhà máy, rời xa xuyên qua không chỉ cố xe, càng thích hợp ở lại. Bởi vì hiện tại đã là rạng sáng, đại đa số phòng ở đều tắt đèn, chỉ có số ít mấy cái phòng ở vẫn sáng đèn. Lúc này, có một chiếc xe taxi từ phương xa ra, dừng ở một đầu an tĩnh bên đường phố. Tại xe taxi bên trong, trừ tài xế lái xe bên ngoài, còn ngồi một cái ngoại quốc Nam Hải. Tiểu tử, ngươi nói địa phương đến ca sư phó sau khi đậu xe xong, ngồi đối diện ở ghế sau Nam Hải nói một câu. Tạ ơn sư phó. Nam Hải xông ca sư phó ngọt ngào cười, sau đó từ miệng túi bên trong móc ra một đem xốp xếp đô lạ, đưa cho ca sư phó. Ca sư phó kết quả đô lạ, số một chút, nói, hải tử, cho nhiều, chỉ cần 150 đô lạ, nhiều ngươi lấy đi. Nói, ca sư phó đem dư thừa đồ lạ trả lại Nam Hải. Nam Hải tiếp nhận đồ lạ, tùy ý địa thăm dò tiến vào túi bên trong, sau đó cười hì hì nói, sư phó, ngươi là người tốt.
Ta là người tốt.
Tốt à, đã ngươi nói ta là người tốt, đó chính là đi. Ca sư phó dở khóc dở cười lắc đầu, mắt thấy Nam Hải muốn xuống xe, liền hỏi nhiều câu, hài tử, ngươi muộn như vậy, chạy cái này bên trong tới làm gì?
A, ta đến cái này bên trong thăm hỏi lão bằng hữu.
Nam Hải tử cười bề nói,
thăm hỏi lão bằng hữu. Ca sư phó ngây ra một lúc, nói, vậy ngươi làm sao không tới sớm một chút à?
Cái này đêm hôm quyết bắt, một mình ngươi, nhiều không an toàn a.
Không có việc gì, người xấu cũng không dám tới gần ta.
Nam Hải cười lắc đầu, lộ ra hai viên răng mèo.
Ca sư phó ngây ra một lúc, lập tức cười ha ha nói, cũng đúng, cho dù ai nhìn thấy ngươi, cũng sẽ không bỏ được tổn thương ngươi.
Nam Hải chỉ là hì hì cười một tiếng, sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe.
Ca sư phó thò đầu ra lại nhìn Nam Hải này, thầm thì trong miệng một tiếng, thật là một cái kỳ quái tiểu gia hỏa.
Nói xong, ca sư phó cũng không nghĩ nhiều, liền nổ máy xe, rời đi.
Nam Hải tử có một cái to lớn túi du lịch, mang trên mặt người vật vô hại tiêu dung, vui sướng trên đường nhún nhảy một cái đi.
Nam Hải này thân cao tại khoảng 1m72, thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi trái phải. Hắn giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, mặc trên người một kiện màu đen phim hoạt hình bệ áo, trên cổ mang theo một đầu bệnh ngà voi mặt dây chuyền. Xuyên thấu qua sáng tỏ đèn đường, có thể thấy rõ ràng mặt của hắn. Hắn có màu lúa mì làn da, con mắt tròn căng, thâm thúy có thần, mũi cao thẳng mượt mà, nhìn qua liền cùng một người xúc vô hại tiểu hài tử đồng dạng, nhất là cười lên, con mắt đều biến thành vành trăng khuyết, phi thường đáng yêu. Tiểu Nam Hải đi trên đường, dù cho bốn phía không người, nhưng hắn lại một chút đều không sợ, ngược lại thập phần hưng phấn cùng kích động.
Ai nha, có rất lâu không đến, cũng không biết Tiểu Hắc, Tiểu Bạch bọn hắn thế nào nữa nha.
Tiểu Nam Hải một bên hướng phía trước đi, một bên nhỏ giọng thầm thì. Chỉ bất quá, khi đi ngang qua một tòa biệt thự lúc, Tiểu Nam Hải bỗng nhiên ngừng lại. Lỗ tai của hắn giật giật, tựa hồ là nghe tới thanh âm gì, lập tức, lông mày của hắn liền nhíu lại.
Lập tức, hắn xoay người, nhìn nhà này đen nhánh biệt thự, nhãn châu xoay động, sau đó cấp tốc bắt đầu chạy.
Siêu. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, như là trong đêm tối báo săn, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, liền đi tới biệt thự hậu viện. Thế nhưng là biệt thự này hậu viện vây lên một tòa cao cao tường vây, tối thiểu nhất đều có cao 4-5 mét. Nam Hải chỉ là nhìn, khoe miệng vẩy một cái, lập tức hai chân đống nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái.
Bạch.
Nam Hải bật lên lực khá kinh người, hắn cứ như vậy nhẹ nhõm nhảy một cái, vậy mà liền nhảy đến tường vây phía trên. May mắn cái này đêm hôm khuya khoắt không ai, bằng không, không chừng sẽ bị Nam Hải này bị dọa cho phát sợ. Nhảy lên tường vây về sau, tiểu Nam Hải mắt to tại ánh trăng chiếu xuống, giống như đang phát sáng đồng dạng. Hắn chỉ là quét mắt hậu viện, liền thấy tại ở gần nơi xa góc tường địa phương thả một cái cự đại lồng sắt. Tại lồng sắt bên trong, chính giam giữ một đầu bạch hổ cùng một đầu hùng sư. Động vật tính giác muốn so người bén nhẹ nhiều, khi tiểu Nam Hải nhảy lên tường vây thời điểm, chiếc lồng bên trong bạch hổ cùng hùng sư liền chú ý tới. Bạch hổ cùng hùng sư lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu Nam Hải. Nhìn thấy tiểu Nam Hải xuất hiện, cái này hai đầu bạch hổ cùng hùng sư trở nên hung ác lên, bọn chúng vừa mới chuẩn bị chu lên, tiểu Nam Hải lại lập tức đem ngón tay đặt ở bên miệng, làm cái im lặng thủ thế. Sau đó, tiểu Nam Hải bô bô điện nói một câu nói, cái này hai đầu nguyên bản này sinh ác độc bạch hổ cùng hùng sư vậy mà trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, mà lại tựa hồ là thật cao hứng, tại chiếc lồng bên trong giao lên cái đuôi, treo lên chuyển. Là lấy, cái này tiểu Nam Hải vừa rồi nói chính là thú ngữ. Sau khi nói xong, tiểu Nam Hải trực tiếp từ trên tường rào nhảy tiến vào viện tử bên trong, sau đó trở về lồng sắt cổng. Tiểu Nam Hải đem bàn tay tiến vào chiếc lồng bên trong, cái này hai đầu bạch hổ cùng hùng sư vậy mà nhu thuận như là mèo chó đồng dạng, dùng đầu tại tiểu Nam Hải trên tay cọ sát. Chương 1734, hung hãn manh thú. Chương 1734, hung hãn manh thú. Tiểu Nam Hải cười khanh khách âm thanh, dùng tay mỏ sờ bạch hổ cùng hùng sư đầu, nhỏ giọng dùng thú ngữ hỏi, các ngươi là bị người bắt tiến đến sao?
Ngao,
ngao. Bạch hổ cùng hùng sư nghe hiểu tiểu Nam Hải nói lời, kêu gào.
Xuyệt.
Tiểu Nam Hải làm nhanh lên cái im lặng thủ thế, nói, nhỏ giọng một chút, đừng đem người cho đánh thức. Bạch hổ cùng hùng sư lập tức đình chỉ chu lên, mắt to xoay tít chuyển động, xem ra tội nghiệp dáng vẻ.
Vậy các ngươi muốn đi ra ngoài sao?
Tiểu Nam Hải lại hỏi câu. Nghe tới tiểu Nam Hải lời nói, bạch hổ cùng hùng sư không tiếp tục chu lên, mà là nhẹ gật đầu.
Tốt, vậy ta hiện tại liền mang các ngươi ra ngoài.
Tiểu Nam Hải cười cười, đi đến lồng sắt cổng. Chỉ gặp cánh cửa sắt này bên trên bị một đem chĩu nặng khóa sắt cho khóa lại. Nếu như không có chìa khóa, nghĩ đem cái này khóa sắt mở ra, cơ hội là không có khả năng. Nhưng mà cái này tiểu Nam Hải lại chỉ là cười cười, lập tức liền dùng hai tay bắt lấy cái này đem khóa sắt hai đầu. Cái này đem khóa sắt lại chìm lại lớn, so tiểu Nam Hải hai tay đều phải lớn hơn mấy lần. Chiếc lồng bên trong bạch hổ cùng hùng sư tò mò nhìn tiểu Nam Hải, có chút không rõ cái này có thể theo chân chúng nó đối thoại thần kỳ tiểu Nam Hải đến tột cùng là muốn làm cái gì. Thế nhưng là một giây sau, tiểu Nam Hải nhún mày, hai tay bắt đầu phát lực, bắt lấy khóa sắt hai tay dùng sức hướng phía hai bên lôi kéo. Ngay một khắc này, tiểu Nam Hải cặp kia nguyên bản như là đá quý màu đen mắt to đột nhiên bắt đầu sung huyết, sau đó lóe ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Tại cái này đêm tối bao phủ phía dưới, tiểu Nam Hải cặp mắt kia như là dã thú con mắt, để người ngăn không được sinh lòng sợ hãi. Bình thường đến nói, động vật đối cảm giác nguy hiểm so với nhân loại càng thêm linh mẫn. Khi thấy tiểu Nam Hải bộ dáng này, cùng từ nhỏ Nam Hải trên thân chỗ phóng xuất ra khí thế lúc, bạch hổ cùng hùng sư vậy mà cảm thấy sợ hãi, thân thể ngăn không được có chút run rẩy. Mà lại, để bạch hổ cùng hùng sư cảm thấy kỳ quái chính là, bọn hắn cảm thấy trước mắt cái này tiểu nam hài tựa như là đồng loại của bọn nó. Thế nhưng là, hắn rõ ràng là người, như thế nào lại là đồng loại của bọn nó đâu? Ngay tại Bạch Hổ cùng Hùng Sư ánh mắt nghi hoặc dưới, chỉ nghe thấy tạch 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 kim loại đứt gãy tiếng vang. Ngay sau đó, tiểu nam hài một tiếng quát nhẹ, hai tay lần nữa phát lực. Giang rắc. Một tiếng giòn nước tiếng vang lên. Chỉ gặp cái này đem to lớn khóa sắt vậy mà ngạnh sinh sinh địa bị cái này tiểu nam hài cho kéo đứt. Cái này, chiếc lồng bên trong Bạch Hổ cùng Hùng Sư triệt để bị hù dọa. Bọn chúng nhịn không được lùi lại hai bước, tâm lý đối tiểu nam hài sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Bọn chúng cảm giác, cái này tiểu nam hài căn bản cũng không phải là một người bình thường, mà là một đầu so với chúng nó sư tử lão hổ đều muốn hung hãn manh thú. Lúc này, tiểu nam hài cũng biết mình giống như hù đến Bạch Hổ cùng Hùng Sư, hắn hì hì cười một tiếng, đem kéo đứt lớn khóa sắt ném tới trên mặt đất, nói: "Các ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi, ta là bằng hữu của các ngươi." Nói, tiểu nam hài liền bá một tiếng kéo ra cái này phiến cửa sắt lớn. Không biết sao, cái này hai đầu Bạch Hổ cùng Hùng Sư, mặc dù sợ hãi tiểu nam hài, nhưng lại từ nhỏ nam hài trên thân nghe được một cố rất quen thuộc vị nói, có loại muốn thân cận tiểu nam hài cảm giác. Cho nên, bọn chúng cũng không có lại sợ hãi, mà là từ chiếc lồng bên trong đi ra. Tiểu nam hài cười ha hả sờ sờ Bạch Hổ cùng Hùng Sư đầu, nói: "Thần ngoan, chúng ta đi thôi, rời đi cái này bên trong." Nói xong, tiểu nam hài liền dẫn Bạch Hổ cùng Hùng Sư rời đi hậu viện, lại mở ra thông hướng hậu viện cửa, sau đó rón rén hướng phía biệt thự đại sảnh đi đến. Không có cách, tiểu nam hải mặc dù có thể từ hậu viện nhảy ra ngoài, nhưng cái này hai đầu thành niên Bạch Hổ cùng Hùng Sư lại không được. Viện tử tường vây quá cao, bọn chúng căn bản là không nhảy ra được, cho nên chỉ có đi đại môn ra ngoài. Xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc, rất nhanh, tiểu nam hải liền dẫn Bạch Hổ cùng Hùng Sư đi tới đại sảnh. Biệt thự đại sảnh bên trong yên tĩnh, trước mắt cũng là bôi đen. Nhưng đối với động vật đến nói, cho dù là tại đêm tối, cũng có thể rõ ràng địa nhìn thấy trước mắt sự vật. Mà tiểu nam hải con mắt cùng người bình thường không giống, ánh mắt của hắn như là mắt ưng, đêm tối với hắn mà nói, cùng ban ngày cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà, ngay tại tiểu nam hải mang theo Bạch Hổ cùng Hùng Sư đi đến trong đại sảnh ương thời điểm, biệt thự lầu 2 đột nhiên sáng lên đèn. Ngay sau đó, liền thấy lầu 2 một cái phòng cửa mở ra. Một người mặc một thân áo ngủ, thân hình mập mạp, nâng cao bụng địa nam tử trung niên ngáp một cái từ gian phòng bên trong đi ra. "Không tốt, cháy mau." Tiểu nam hải nhìn thấy nam tử đi tới, lập tức ra lệnh. Lập tức, tiểu nam hải mang theo Bạch Hổ cùng Hùng Sư, hướng phía biệt thự đại môn chạy đi. "Ai?" Nghe tới cái này động tĩnh khổng lồ, nam tử kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian ba một tiếng, mở ra tầng một đèn phòng khách. Nhưng mà khi hắn thấy rõ đại sảnh bên trong một màn lúc, cả người nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây không phải mình nuôi nấng lao hổ cùng sư tử a? Bọn chúng làm sao từ chiếc lồng bên trong chạy đến rồi? Cùng các loại, cái này tiểu nam hài là ai? Khó nói là kẻ trộm. Ngươi là ai? Tại sao phải trộm sủng vật của ta? Nam tử hướng về phía tiểu nam hài hô to một tiếng. Bất quá, thanh âm của hắn vừa dứt, chỉ thấy đầu kia Bạch Hổ đống nhiên vừa quay đầu, hướng về phía nam tử này thét dài một tiếng. Giống. Một tiếng này hổ khiếu tại toàn bộ biệt thự bên trong vang vọng mà lên, như là một đạo cuồng lôi. A. Nam tử này sửng sốt dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt đều trắng bệnh. Đi mau. Tiểu Nam Hải cũng không có kế tiếp theo tại cái này bên trong chờ lâu, mở ra biệt thự đại môn, mang theo Bạch Hổ cùng Hùng Sư xông ra biệt thự. Dừng lại, không cho phép chạy, trở lại cho ta. Nam tử lập tức đánh thức. Bạch bạch bạch. Hắn tranh thủ thời gian lao xuống lâu, từ trên tường cầm xuống một đem săn súng, nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng là, khi hắn đuổi tới bên ngoài biệt thự đầu thời điểm, liền thấy Bạch Hổ cùng Hùng Sư đã chạy ra mấy trăm mét xa. Mà lại, càng làm cho nam tử này khiếp sợ là cái kia xem ra người vật vô hại tiểu nam hải, tốc độ vậy mà không kém chút nào Bạch Hổ cùng Hùng Sư, nhanh như thiểm điện. Phút, phút. Nam tử lập tức giận dữ, chạy về phía trước mấy bước, nâng lên săn súng, hướng phía Bạch Hổ cùng Hùng Sư xạ kích. Phanh phanh. Tiếng súng đại tác. Hai viên đạn hướng phía Bạch Hổ cùng Hùng Sư bắn tới. Tiểu nam hải sầm mặt lại, dù cho cách thật xa, hắn cũng cảm thấy được nguy hiểm, liền hét lớn một tiếng, mau tránh ra. Bạch Hổ cùng Hùng Sư lúc này hướng phía hai bên lóe lên, hai viên đạn liền rơi vào khoảng không. Cái gì? Thấy cảnh này, nam tử lập tức liền trợn mắt hốt mồm. Tình huống gì, cái này hai đầu xuất sinh làm sao trở nên cùng người đồng dạng rồi? Đợi đến nam tử lại chuẩn bị xạ kích thời điểm, chỉ thấy tiểu nam hải cùng Bạch Hổ Hùng Sư đã chạy phải không thấy. Nam tử ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đều ngốc rơi. Hắn dùng sức địa rủi rủi con mắt, thì thào nói, cái này mẹ hắn là gặp quỷ rồi sao? Cùng lúc đó, Hồ Châu một bên khác, cái này bên trong ở vào Hồ Châu Miami sông cùng hồ sông tụ hợp chỗ, độ cao so với mặt biển hơn 100 m, rừng rậm diện tích có hơn 2 triệu hecta, chiếm toàn châu diện tích 1. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trong rừng rậm, không chỉ có hung cầm bánh thú trải rộng, mà lại có nghe đồn, mà tiện nước quân sự nghiên cứu phát minh trọng địa liền thiết lập tại bên trong. Lại thêm tại cái này to lớn rừng rậm bên ngoài, có mạ tiện quốc sĩ binh trấn giữ, cho nên ngày thường bên trong cũng không người nào dám tới gần nơi này bên trong. Hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng. Canh giữ ở rừng rậm ngoại vi mạ tiện quốc sĩ binh, có dựa vào trên xe, hoặc là tựa ở trên cành cây ngủ gật, có ngay tại hút thuốc nói chuyện phiếm, chỉ có số ít mấy người lính đang đi tuần. Nhưng mà, lúc này ở khoảng cách vùng rừng rậm này hơn 600-700 m địa phương xa, có hai chiếc màu đen xe thương vụ dừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, từ trên xe nhảy xuống 10 cái người mặc màu đen phục sức ngoại quốc nam nữ, mỗi người đều có một cái màu đen hai vai bao. Cái này 10 cái ngoại quốc nam nữ, sắc mặt lênh khốc, ánh mắt 10 điểm sắc bén. Những này ngoại quốc nam nữ chính là án trợ lần phái tới tìm hiểu tình báo sát thủ. Hắc Ưng, Vương Sở nói địa chỉ hẳn là cái này bên trong đi. Một cái mang theo màu đen mũ lưỡi trai, người mặc một thân màu đen áo da bó người nữ tử, nhìn về phía một cái nam tử mùi ưng, hỏi một câu. Cái này nam tử mùi ưng người mặc màu đen kẹp khắc, giữ lại một đầu màu nâu tóc ngắn, ngũ quan thâm thúy, ánh mắt như lao. Hắn chính là chi này sát thủ phân đội đội trưởng, danh hiệu Hắc ưng. Hắc ưng xuất ra một cái cỡ nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân đặc chế máy tính, tấn mở địa đồ nhìn, sau đó nói, chính là cái này bên trong, không sai. Chương 1735, mạo hiểm dò xét. Chương 1735, mạo hiểm dò xét. Hắc ưng, canh giữ ở rừng rậm ngoại vi mạ tiệt quốc sĩ binh cũng không ít. Nếu như chúng ta nghĩ lặng lẽ lặn đi vào, vẫn có chút khó khăn. Một cái gương mặt gầy gò, giữ lại một đầu màu nâu tóc con nam tử nhìn qua phía trước, lạnh nhạt nói câu. Ha ha, mấy cái này mạ tiệt quốc sĩ binh xem xét sức chiến đấu liền không ra hồn, tiêu diệt bọn hắn, cũng liền trong giây phút sự tỉnh. Mang theo màu đen mũ lưỡi trai nữ lang khinh thường nói. Huyết thứ nói rất đúng, chúng ta muốn đi vào, rất đơn giản. Một cái giữ lại kim sắc tóc ngắn, sắc mặt tái nhợt nam tử nhún vai, nói. Huyết thứ, thằng hề, các ngươi cũng đừng quên, vương thế nhưng là giao cho ta nhóm, tại thăm dò đến tình báo trước đó, không đáng kinh ngạc động cái trụ sở này người. Nếu như kinh động người nơi này, chúng ta lần sau lại nghĩ xuống vào, coi như rất khó. Hắc ưng trầm mặt, nói. Nghe tới Hắc ưng lời này, cái khác sát thủ lúc này mới nhẹ gật đầu. Hắc ưng, vậy ngươi nói chúng ta làm như thế nào đi vào? Danh hiệu huyết thứ nữ lang cau mày, hỏi một câu. Mọi người trước đừng có gấp, ta trước nhìn một chút, lại tính toán sau. Nói, Hắc ưng liền từ ba lô bên trong xuất ra một cái nhìn ban đêm kính viễn vọng, điều chỉnh tốt tiêu cự về sau, nhìn một chút rừng rậm bên ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Hắc ưng buông xuống kính viễn vọng, khép híp mắt, nói, tại rừng rậm bên ngoài tuần tra hết thể có 24 người. Tại chúng ta 12 giờ phương hướng có 8 người, 10 giờ phương hướng có 5 người, 8 giờ phương hướng có 4 người. 2 giờ đồng hồ phương hướng có 4 người, hướng 3 giờ có 3 người. Nó hơn đang ngủ gà ngủ gật, nói chuyện tiếng có 18 người, cơ bản có thể xem nhẹ bọn gia hỏa này. Nói, Hắc ưng sắp tối xem kính viễn vọng thả tiến vào ba lô bên trong, sau đó vung tay lên, đi, hướng 3 giờ đột tiến vào. Vâng. Cái khác 9 cái sát thủ nhẹ giọng đáp lời, sau đó đi theo Hắc ưng hướng phía hướng 3 giờ chạy gấp mà đi. Tại đêm tối bao phủ xuống, Hắc ưng 10 người chạy gấp tốc độ tương đương nhanh chóng, liền như là có 10 đạo bóng đen hiện lên, căn bản thấy không rõ bóng người. Hắc ưng 10 người không chỉ có chạy tốc độ rất nhanh, mà lại chạy căn bản không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cũng liền mấy phút, Hắc ưng 10 người cũng đã tới gần vùng rừng rậm kia. Tới gần rừng rậm về sau, Hắc ưng phất phất tay, nhẹ giọng nói, "Mọi người ngồi xuống, nguyên địa chờ lệnh." Cái khác 9 cái sát thủ nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc ngồi xuống thân. Lúc này, tại Hắc ưng phía trước bọn hắn, có 3 cái mạ tiệt quốc sĩ binh ngay tại tuần tra, mà tại mấy chiếc xe Việt dã bên cạnh cùng dưới cảnh cây còn có 7-8 cái binh sĩ ôm súng, đang ngủ gà ngủ gật. "Ha ha, Mị Sĩ Hủ, ngươi vừa rồi có nghe được cái gì thanh âm sao?" Một cái vóc dáng hơi cao binh sĩ hướng một cái vóc dáng hơi thấp binh sĩ hỏi một câu. "Ha ha, Joji, ngươi có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm rồi?" Vóc dáng hơi thấp binh sĩ cười ha hả nói, "Cái này bên trong hoang tàn vắng vẻ, nào có cái gì thanh âm, ta nhìn tám thành là rừng rậm này bên trong xuất sinh náo ra động tĩnh." "Đúng đấy, cái này bên trong trừ chúng ta người, ngay cả nửa cái bóng người đều không có." Lại một người da đen binh sĩ nhếch miệng tiếp câu. "Có đúng không, cái kia hẳn là ta nghe lầm, ha ha." Vóc dáng hơi cao binh sĩ cười ha ha một tiếng, nói, "Mị Sĩ Hủ, Charlie, đã cái này bên trong không có gì tình huống, vậy chúng ta đi địa phương khác nhìn xem." "Được, vậy chúng ta đi." Gọi Mị Sĩ Hủ cùng Charlie hai cái binh sĩ nhẹ gật đầu, sau đó cùng gọi rồ gì binh sĩ, cùng một chỗ trò chuyện, rời đi. Đợi đến cái này ba cái binh lính tuần tra vừa đi, Hắc ưng liền vung tay lên, "Đi, ngay tại lúc này, tiến vào rừng rậm." Cái khác sát thủ nhẹ gật đầu, sau đó cùng Hắc ưng cấp tốc hướng phía rừng rậm bên trong chạy như điên. Khi cái thứ 10 sát thủ tiến vào rừng rậm lúc, cái kia đi ở phía sau người da đen binh sĩ nghi hoặc địa vừa quay đầu. Hắn nhìn chung quanh một lần, thấy không có gì động tĩnh, liền gãi gãi đầu, quay người rời đi. Lúc này, Hắc ưng cùng huyết thứ 10 người đã hướng tiến vào rừng rậm. Thế nhưng là, bọn hắn không đi hai bước, liền thấy tại phía trước một cây đại thụ bên cạnh, có một cái thân hình cao lớn binh sĩ ngay tại đi tiểu, miệng bên trong còn lẩm bẩm, một chút đều không có phát giác được phía sau có người. Hắc ưng hiển nhiên không nghĩ tới trong này còn có một sĩ binh, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hướng một sát thủ vung tay lên, sau đó làm cái cắt cổ động tác. Cái kia sát thủ lập tức hiểu ý nhẹ gật đầu, sau đó rút ra một cây chùy thủ, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, tên sát thủ này thân hình như là lợi kiếm hướng phía cái kia đi vệ sinh mạ tiệt quốc sĩ binh thiết bắn tới. Một giây sau, tên sát thủ này dùng tay trái che tên lính này miệng mũi, cầm chùy thủ tay phải bỗng nhiên hướng phía tên lính này trên cổ vạch một cái. Xuy. Một đạo máu tươi phun ra. Tên lính này sửng sốt không có kịp phản ứng, liền lặng yên không một tiếng động bị chấm dứt tính mệnh. Báo săn, tranh thủ thời gian đem thi thể xử lý, không muốn bị người phát hiện. Hắc ưng lúc này ra lệnh. Vâng. Cái này danh hiệu vì báo săn sát thủ nhẹ giọng đáp lại một câu, sau đó nhẹ nhõm khiêng tên lính này, siêu một tiếng, rời đi nguyên địa. Cùng tên sát thủ này đem binh sĩ vác đi về sau, Hắc ưng trên mặt đất nâng lên một nắm bùn đất, đem trên mặt đất huyết thủy bao trùm, sau đó dùng chân bước lên, đem bùn đất san bằng. Sau đó, Hắc ưng liền nói, đợi chút nữa tất cả mọi người cảnh giác điểm, càng đi bên trong đi, khẳng định tuần tra lực lượng càng lớn. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, cảnh giác chú ý đến xung quanh động tĩnh. Cũng liền đợi vài phút, báo săn trở về. Thi thể xử lý tốt đi. Hắc ưng hỏi. Thi thể đã bị vùi lấp, thời gian ngắn bên trong là sẽ không bị người phát giác. Báo săn về nói. Ừm, vậy chúng ta đi. Hắc Ưng nhẹ gật đầu, mang theo cái khác 9 cái sát thủ, kế tiếp theo hướng phía trước bước tiến vào. Mà lại, mỗi đi về phía trước một đoạn đường, đều sẽ có sát thủ tại trên cành cây làm xuống chỉ có bọn hắn Đoạ Lạc Thiên Sứ sát thủ mới có thể hiểu ký hiệu. Trừ cái đó ra, còn có sát thủ chuyên môn phụ trách hội họa giản dị địa hình. Tóm lại, mỗi người đều có mình phân công, mà lại phân công hết sức rõ ràng. Hắc Ưng 10 người một mực đi về phía trước, đã đi hơn nửa giờ. Dọc theo con đường này, ngược lại là không có gặp phải Mã Tia Quốc sĩ binh, chỉ có gặp được một ít động vật. Xem ra cái này Mã Tia Quốc sĩ binh tính cảnh giác cũng không làm sao cao nha, đi thời gian dài như vậy, đều không có gặp được một sĩ binh. Danh hiệu thằng hề sát thủ cười ha hà nói, chớ đắc ý quá sớm, Mã Tia Quốc sĩ binh nhưng không có chúng ta nghĩ như vậy bao cỏ. Hắc Ưng Túc vừa nói, thôi đi, ta giết qua Mã Tia Quốc sĩ binh không có 1,000 cũng có 800, bọn hắn trừ dáng người cường tráng, đầu óc cũng không làm sao dễ dùng. Thằng hề giang tay ra, cười ha hà nói, dùng Hoa Hạ một câu tục ngữ đến nói chính là, tứ chi phát triển, đầu não đơn giản. Nhưng mà, khi thằng hề giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, mọi người chỉ nghe thấy phương xa truyền đến một trận sốc xếp tiếng bước chân. Lập tức, có mấy đạo chiếu xạ đèn bắn đi qua. Không tốt, có người đến. Hắc Ưng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, chỉ gặp phía trước chính hướng phía bên này đi tới chính là Mã Tia nước binh lính tuần tra, mà lại lít nha lít nhít, nhân số còn không ít. Thế là, Hắc Ưng không tiếp tục do dự, mà là nhẹ giọng nói, tất cả mọi người, lên cây. Cái khác sát thủ nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian leo đến trên cây đi. Lên cây về sau, mỗi cái sát thủ đều móc ra truy thủ, có thì là móc ra chứa ống giảm thanh tay súng. Một khi bị phát hiện, bọn hắn tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cũng liền qua mấy phút, chỉ thấy một đám người mặc mê thải phục binh sĩ đi tới. Thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất đều có 20 mấy người. Cái này 20 mấy người Mã Tia Quốc sĩ binh hẳn là không nghe thấy động tĩnh gì, trên đường đi cười cười nói nói. Cùng trong chốc lát, thẳng đến bọn này Mã Tia Quốc sĩ binh đi xa về sau, Hắc Ưng cùng hết thứ 10 người liền từ trên cây nhảy xuống tới. Mới vừa rồi là ai nói Mã Tia Quốc sĩ binh tính cảnh giác không cao? Huyết Thứ nghiêng mắt thẳng hề, hỏi. Thằng hề cười hắc hắc, nói, phán đoán sai lầm, hắc hắc. Tốt, đừng nói nhảm, kế tiếp theo đi lên phía trước. Hắc Ưng nói một câu, sau đó mang theo 9 cái sát thủ, kế tiếp theo hướng phía trước bước tiến vào. Ở sau đó trên đường, Hắc Ưng 10 người lại gặp mấy đợt tuần tra Mã Tia Quốc sĩ binh, mà lại càng đến gần, tuần tra nhân thủ thì càng nhiều. Có đến vài lần, Hắc Ưng 10 người đều kém chút bị phát hiện. Bất quá, Hắc Ưng 10 người sửng sốt nương tựa theo mạnh mẽ thân thủ, tránh đi một lần lại một lần tuần tra. Dương dâm này đích xác rất lớn, Hắc Ưng 10 người ngay cả chạy mang đi 2 giờ. Mới nhìn đến phía trước cây cối giống như càng ngày càng thưa thớt, mà Mã Tia nước binh sĩ thì là càng ngày càng nhiều, lại nghĩ đi lên phía trước mà không bị phát hiện, cơ hội là không có khả năng. Chương 1736, bao vây chặn đánh. Chương 1736, bao vây chặn đánh. Lúc này, Hắc Ưng tay vừa nhấc, nhẹ giọng nói, dừng lại, chúng ta không thể lại đi lên phía trước. Vì cái gì? Chúng ta cũng còn không nhìn thấy lai đặc biệt căn cứ. Huyết Thứ không hiểu nói, chúng ta đều đến nơi đây, nếu như cứ như vậy đi, chẳng phải là quá đáng tiếc rồi. Hắc Ưng cầm lấy kính viễn vọng hướng phía trước nhìn một chút, sau đó nói, phía trước tuần tra lực lượng quá mạnh, nếu như chúng ta cứ như vậy đi qua, vậy nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Mà lại, đã nơi này tuần tra lực lượng mạnh như vậy, vậy nói rõ căn cứ cách chúng ta vị trí đã không xa. Hiện tại đã rạng sáng 4 giờ, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi cái này bên trong. Bằng không, chờ trời sáng, chúng ta lại nghĩ lặng lẽ rời đi, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Hắc Ưng nói có đạo lý. Báo Săn nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đêm nay tới, chỉ là sơ bộ điều nghiên địa hình. Mà lại, bên ngoài căn cứ tình huống chúng ta không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng. Cho nên, chúng ta hay là nghe Hắc Ưng lời nói, mau chóng rời đi nơi này đi. Những người khác nghe xong, cũng không nói thêm gì nữa. Đi thôi. Hắc Ưng phất phất tay, hạ lệnh trở về. Sau đó, Hắc Ưng 10 người, không tiếp tục nhiều do dự, quay người lập tức hướng phía đường cũ trở về. Bởi vì Hắc Ưng bọn hắn đến thời điểm làm ký hiệu, cho nên có thể chuẩn xác địa tìm tới lúc đến đường. Bởi vì nghĩ đến phải nhanh một chút rời đi, cho nên Hắc Ưng 10 người không tiếp tục chậm rãi đi, mà là tăng tốc tốc độ. Tại trở về thời điểm, bọn hắn vẫn như cũng là gặp mấy đợt tuần tra Mã Tia Quốc sĩ binh. Có 30 mấy người một tổ, có 20 mấy người một tổ, cũng có 10 mấy người một tổ. Tóm lại trước trước sau sau gặp phải binh sĩ, cộng lại sớm đã vượt qua hơn 100 người. Hắc Ưng một bên hướng phía trước phi nước đại, một bên nói, xem ra cái trụ sở này phòng giữ lực lượng đích xác rất mạnh, vẹn vẹn chỉ là bên ngoài, liền nhiều đến mấy trăm người. Chắc hẳn ở căn cứ nội bộ lực lượng thủ vệ khẳng định càng khủng bố hơn. Chúng ta phải lập tức chạy trở về, đem tìm hiểu đến tình báo cho vương. Ha ha, Hắc Ưng, tại vương dẫn đầu dưới, những này phòng giữ lực lượng không tính là cái gì, nhiều nhất cũng chính là hổ giấy thôi. Thang Hề cười ha hả nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn là không thể buông lòng cảnh giác. Đến lúc đó đi theo vương cùng một chỗ tấn công nơi này thời điểm, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, để tránh kéo vương chân sau. Hắc Ưng nói. Vâng. Mọi người nghe xong, đều nhẹ gật đầu. Hắc Ưng một đoàn người phi nước đại 2 giờ sau đó, liền thấy lại có một đợt 20 mấy người tổ tuần tra phân đội, chính hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Nhìn thấy bọn này binh lính tuần tra, Hắc Ưng 10 người không có chút gì do dự, vẫn như cũ siêu 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 địa nhanh chóng bỏ lên trên cây. Đợi vài phút về sau, này quần binh sĩ hi hi ha ha trò chuyện, đi tới. Bất quá, này quân binh sĩ vẫn không có chú ý tới trên cây có người, rất nhanh liền từ bóng đen 10 người ẩn tàng dưới cây trải qua. Đợi đến này quân binh sĩ vừa đi không xa, bọn hắn liền cấp tốc từ trên cây nhảy xuống tới. Nhảy xuống về sau, mọi người cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, trong đó một sát thủ ở trong quá trình chạy trốn, không cẩn thận đá gãy một cái nhánh cây, phát ra một đạo rất nhỏ răng rắc âm thanh. Cũng chính là đạo thanh âm này, lập tức bị một cái đi ở phía sau mạ tiệp quốc sĩ binh cho nghe tới. Thanh âm gì? Cái này mạ tiệp quốc sĩ binh nói thầm một tiếng, sau đó xoay người qua. Ngay tại hắn xoay người nháy mắt, hắn liền nhìn thấy mấy đạo bóng người màu đen đang theo lấy nơi xa chạy gấp. Hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức lớn tiếng hô nói, có người xung tới, có người, nơi nào có người, ở đâu? Tên lính này tiếng la, lập tức gây nên những binh lính khác chú ý, tất cả binh sĩ nhao nhao xoay người qua, liền nhìn thấy mấy đạo hướng nơi xa phi nước đại bóng người. Phút. Quả nhiên có người. Truy, mau đuổi theo. Chi này tuần tra tiểu đội trưởng lúc này hô to một tiếng, sau đó mang theo 20 mấy người, hướng phía Hắc Ưng 10 người đuổi theo. Lúc này, ngay tại phía trước chạy Hắc Ưng 10 người, cũng biết bị phát hiện, cho nên lập tức tăng tốc chạy tốc độ. Mà nó, tại sao lại bị phát hiện? Bọn này ngu xuẩn mạ tiệp quốc sĩ binh bậy mà biến thông minh. Thang hề một bên chạy bội, vừa mắng mắng liệt liệt. Được rồi, nói ít vài ba câu, chúng ta đã bị phát hiện, nhất định phải nhanh rời đi cái này bên trong. Hắc Ưng cao mày địa về câu. Ba nội hắn, chúng ta chạy cái giám A, phải không ngừng xuống tới, chơi chết bọn hắn được rồi. Báo săn tức giận giống một cú họng. Ta đồng ý báo săn đề nghị. Huyết thư như mày nói, lao nương thế nhưng là thế giới xếp hạng 2 vị trí đầu mới sát thủ, còn chưa hề bị người dạng này đuổi theo qua. Mọi người đừng có lại phàn nàn. Hắc Ưng khẽ quát một tiếng, nói, nhiệm vụ của chúng ta là đem tìm hiểu đến tình báo cho vương, mà không phải tại cái này bên trong cùng những này mạ tỉa quốc sĩ binh dây dưa. Cái khác 9 cái sát thủ chịu đựng lửa giận trong lòng, hướng phía trước phi nước đại. Người nào, nhanh dừng lại. Bằng không, chúng ta liền mở súng. Chi này mạ tỉa nước tuần tra phân đội trưởng lớn tiếng hô nói. Thế nhưng là, Hắc Ưng 10 người lại làm như không nghe thấy, kế tiếp theo hướng phía trước chạy. Ước Hàn, mau chóng thông chi người bên ngoài, để bọn hắn ngăn chặn lối ra. Những người khác, cho ta mở súng xạ kích, một cái đều đừng bỏ qua. Tuần tra phân đội trưởng thấy Hắc Ưng bọn hắn không có ý dừng lại, lúc này ra lệnh. Phanh phanh phanh. Cộc cộc cộc. Từng đợt tiếng súng trong rừng rậm vang lên. Dây đặc đạn hướng phía Hắc Ưng bọn hắn kích xạ mà đi. Tất cả mọi người nghe, chú ý mình an toàn, phản kích. Hắc Ưng cũng nhận không được, trực tiếp ra lệnh. Cái khác sát thủ chờ chính là giờ khắc này, mọi người nhao nhao móc ra tay súng, ở trong quá trình chạy trốn, hướng phía sau xạ kích. 10 người này đều là án trợ nần bồi dưỡng được đến ưu tú sát thủ, thương pháp của bọn hắn tự nhiên chuẩn không lời nói. Dù cho lại chạy bên trong, thương pháp của bọn hắn cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn, cơ hội là mỗi đánh một súng, liền có thể lấy đi một cái mạng. Rất nhanh, kia nguyên bản có được 20 mấy người tuần tra tiểu phân đội, lập tức liền ngã dưới 10 mấy người, bây giờ chỉ còn hơn 10 cái vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại Hắc Ưng 10 người chuẩn bị đem còn lại hơn 10 cái mạ tiệp nước binh lính tuần tra tính mệnh lấy đi lúc, đột nhiên, một bên khác lại vang lên xốc xếch tiếng bước chân. Hắc Ưng hướng phía bên phải phương hướng quét mắt, liền thấy lại có một chi hơn 20 người tuần tra tiểu phân đội chạy tới chi viện. Đạp ngựa, có người đến chi viện, chúng ta không thể lại cùng bọn hắn dây dưa, đi. Hắc Ưng cũng ý thức được, nếu như lại tiếp tục cùng những này mạ tiệp quốc sĩ binh dây dưa tiếp, kia chỉ sợ vòng vây người sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, lại nghĩ chạy đi, coi như khó. Những người khác tự nhiên cũng ý thức được vấn đề này, cho nên không tiếp tục kế tiếp theo dây dưa, mà là kế tiếp theo tốc độ tăng lên, hướng phía bên ngoài chạy đi. Nhưng mà, ngay tại Hắc Ưng bọn hắn vượt mức quy định phi nước đại thời điểm, chợt nghe tới tại bọn hắn bên trái hơn 200m địa phương xa truyền đến động tĩnh. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có mạ tiệp quốc sĩ binh đến chi viện rồi? Thang Hề kỳ quái địa hỏi một câu. Không đúng, cái hướng kia truyền đến động tĩnh hẳn không phải là mạ tiệp quốc sĩ binh, bởi vì thanh âm cách chúng ta càng ngày càng xa. Hắc Ưng nói, kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ còn có những người khác xâm nhập cái này bên trong? Báo săn hỏi. Cái này cũng không rõ ràng. Hắc Ưng lắc đầu, nói, được rồi, đừng quản nhiều như vậy, mau chóng rời đi quan trọng. Những người khác nhẹ gật đầu, kế tiếp theo hướng phía rừng rậm bên ngoài chạy. Lúc này, mạ tiệp quốc sĩ binh tựa hồ cũng nghe đến bên kia động tĩnh, cho nên có một bộ điểm người hướng phía cái hướng kia đuổi theo quá khứ. Cũng chính là bởi vì bên kia động tĩnh hấp dẫn đi một nửa mạ tiệp quốc sĩ binh, cho nên Hắc Ưng bọn người liền đào thoát đuổi theo, vọt tới rừng rậm bên ngoài. Thế nhưng là, bởi vì canh giữ ở rừng rậm bên ngoài binh sĩ sớm đạt được tin tức, thật sớm liền có người ở bên ngoài trông coi. Cho nên, khi Hắc Ưng bọn hắn lúc đi ra, những người này không có chút gì do dự, hướng thẳng đến Hắc Ưng 10 người mở súng xạ kích. Cộc cộc cộc. Tiếng súng đại tác, dày đặc như mưa. Bất quá, bởi vì sắc trời quá mờ nguyên nhân, dù cho những này mạ tiệp quốc sĩ binh nhiều người, cũng vẫn như cũ rất khó nhắm chuẩn Hắc Ưng bọn hắn, mà là một trận bắn loạn xạ. Đừng để ý tới bọn hắn, lao ra. Hắc Ưng sau khi ra lệnh, trái phải hai cánh tay đều cầm người đứng đầu súng, một bên hướng, một bên xạ kích. Cái khác sát thủ cũng là cầm hai thanh súng, triển khai kịch liệt phản kích. Chương 1737, nên bị phạt. Chương 1737, nên bị phạt. Phốc phốc phốc. Từng đợt đạn vào thịt thanh âm vang lên. Chỉ gặp ở dưới bóng đêm, từng cái mạ tiệp quốc sĩ binh bị Hắc Ưng bọn hắn thần chuẩn thương pháp đánh trúng, ngã trên mặt đất. Thế nhưng là canh giữ ở phía ngoài mạ tiệp quốc sĩ binh dù sao không ít, lại thêm bọn hắn một trận điên cuồng bắn phá, trong đó một sát thủ không kịp trốn tránh, phốc một tiếng, một đầu cánh tay bị viên đạn bắn trúng, tuôn ra một đoàn huyết hoa. Ừm. Tên sát thủ này kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng, lại không để ý cánh tay đau đớn, nâng lên chính là một súng. Đông một tiếng, đem cái kia đánh trúng cánh tay hắn binh sĩ nát đầu. Bóng đen, người không sao chứ? Hắc Ưng nhìn về phía cái kia bị viên đạn bắn trúng sát thủ, lo lắng hỏi một câu.
Hắc Ưng, ta không sao, chẳng qua là bên trong một súng mà thôi, chết không được.
Danh hiệu bóng đen sát thủ nhếch miệng cười một tiếng, mà nối nghiệp tiếp theo phản kích.
U Linh,
Quỷ Hồ, các ngươi nhanh đi bảo hộ bóng đen. Hắc Ưng hướng hai cái sát thủ ra lệnh. Danh hiệu vì U Linh cùng Quỷ Hồ sát thủ lúc này gật đầu một cái, cùng bóng đen sóng vai hướng phía bên ngoài phóng đi. Hắc Ưng mười người một bên phản kích, một bên hướng phía bên ngoài hướng, một mực kịch chiến khoảng 10 phút, cuối cùng là tại vòng vây bên trong đánh vỡ một lỗ hổng. Thế là Hắc Ưng mười người liền cấp tốc xông phá vòng vây, hướng phía dừng xe phương hướng chạy đi.
Mẹ nó,
không thể để cho bọn gia hỏa này chạy, mau đuổi theo. Binh sĩ bên trong một cái người dẫn đầu tức giận giống một tiếng, mang theo một đám binh sĩ tiếp tục truy kích. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, tốc độ của bọn hắn căn bản là không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Rất nhanh, Hắc Ưng mười người liền chạy đến dừng xe địa phương, sau đó ngồi lên sau xe, ầm ầm hai tiếng, cấp tốc thoát đi cái này bên trong. Đợi đến bọn này mạ tỉa quốc sĩ binh chạy đến thời điểm, bóng đen mười người đã ngồi lên hai chiếc xe thương vụ, rời đi. Dẫn đầu binh sĩ thấy đã đuổi không kịp, lập tức tức giận đến lửa giận ngút trời. Đáng chết, bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai? Bọn hắn là như thế nào xông tới? Dẫn đầu binh sĩ tức giận giống một cú họng, sau đó lạnh lùng quét mắt ở đây những này đầy bụi đất binh sĩ, gào thét nói, các ngươi đều là làm gì ăn? Vì cái gì có người xông tới, các ngươi đều không có bị phát hiện? Khi ba đặc biệt thượng úy, bọn gia hỏa này xem xét cũng không phải là người bình thường, bọn hắn xông tới thời điểm căn bản cũng không có bất kỳ thanh âm gì cùng động tĩnh. Một sĩ binh đội trưởng về nói, còn cùng rào biện. Dẫn đầu binh sĩ giận không kèm được, trực tiếp một cước đem tên lính này cho đạp lăn trên mặt đất. Hắn lạnh lùng quét mắt những binh lính này, nói, các ngươi những này ngu xuẩn, chờ lấy bị phạt đi. Một đám binh sĩ chỉ ngây ngốc địa đứng tại chỗ, không còn dám nhiều rào biện một câu. Chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người buồn bực là, rốt cuộc là ai, vậy mà lá gan lớn như vậy, dám xông vào đến lai đặc biệt căn cứ đến. Ngày thứ nhì, ngày mới vừa sáng, Diệp Phi liền mở hai mắt ra. Lập tức, Diệp Phi xoay người xuống giường, đi đến cửa sổ sắt đất trước, kéo ra màn cửa, sau đó bắt đầu luyện công. Một mực luyện 2 giờ, mặt trời đều thăng lên, Diệp Phi trên thân mới toát ra mồ hôi. Hô. Diệp Phi thở dài ra một hơi, tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen. Thay đổi y phục về sau, đã là 9 giờ sáng. Diệp Phi đang chuẩn bị gọi sư Tuấn Trạch bọn hắn đi ăn điểm tâm thời điểm, sư Tuấn Trạch, Hàn Trần Ẩn, cùng tối hôm qua không có cùng nữ nhân 333 Long Hồn chiến sĩ đều đi tới Diệp Phi gian phòng. Tuấn Trạch, Hàn Trần Ẩn, tối hôm qua các ngươi ngủ được còn tốt chứ? Diệp Phi cười hỏi. Ta ngủ được cũng không tệ lắm. Sư Tuấn Trạch gật đầu về nói. Ừm, ta cũng không tệ lắm. Hàn Trần Ẩn về nói. Phi ca, ta không thế nào ngủ ngon. Lưu Gia Hào bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Phượng Đồ tên kia ngủ ở ta sát vách, mẹ nó, cách âm hiệu quả tốt như vậy gian phòng, ta vẫn là có thể nghe tới thanh âm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cười to. Các ngươi đang cười cái gì a? Đúng lúc này, Bạch Phượng Đồ ngáp một cái đẩy cửa tiến đến. Ha ha, thật đúng là nói đến Tào Tháo liền đến a. Diệp Phi cười cười, nói, Phượng Đồ, nhìn ngươi bộ dáng này, tối hôm qua là bị mệt mỏi hung ác rồi sao? Bạch Phượng Đồ rót chén nước, manh rót miệng, nói, Phi ca, ngươi thật đừng nói, gái tây thật sự là quá mạnh, ta thật có ăn chút gì không cần. Ta cả người đều sắp bị dày vò tan ra thành từng mảnh. Mọi người nhất trí hướng Bạch Phượng Đồ ném đi ánh mắt khinh bỉ, hơn nữa còn thống nhất giơ lên ngón tay giữa. Bạch Phượng Đồ nết miệng cười một tiếng, nói, bất quá, còn rất hăng hái. Nghe nói như thế, mọi người lại hướng Bạch Phượng Đồ trợn mắt. Gia hỏa này quá tiện, quá không muốn mặt. Sau đó thời gian bên trong, tất cả mọi người đến đông đủ, duy chỉ có liền thừa dẹt còn chưa tới. Diệp Phi cũng biết kia tên béo da đen một lát là dậy không nổi, liền nói, đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm. Không cùng dẹt tiên sinh rồi sao? Bạch Phượng Đồ hỏi. Hắn tối hôm qua so ngươi còn mạnh hơn, tuyển 6 cái gai tây, ngươi cảm thấy hắn hiện tại lên được đến à? Diệp Phi hỏi lại. Nóa, dẹt tiên sinh quả nhiên ngưỡng bức, tiểu đệ cam bái hạ phong. Bạch Phượng Đồ đập đi miệng, nói câu. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người tại khách sạn ăn bữa sáng. Thẳng đến 10 giờ sáng nhiều thời điểm, liền trở lại gian phòng. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phi nhìn về phía Hàn Trần Ẩn hỏi, ra ngoài tìm hiểu tình báo các huynh đệ tỷ muội đều trở về rồi sao? Buổi sáng thời điểm, bọn hắn cho ta điện báo, nói sắp đến. Hàn Trần Ẩn bề nói, không có nhân viên thương vong a? Diệp Phi hỏi. Không có, chỉ có một người bị thương nhẹ. Hàn Trần Ẩn nói. Ừm, vậy là tốt rồi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mọi người nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Hàn Trần Ẩn liền tiếp vào Hắc Ưng điện thoại. Tiếp điện thoại xong về sau, Hàn Trần Ẩn nói với Diệp Phi, lão đại, Hắc Ưng bọn hắn trở về. Diệp Phi ừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Cùng trong chốc lát, Hắc Ưng 10 người liền đi vào phòng. Vương, lão đại. Bóng đen 10 người cung kính hướng Diệp Phi cùng Hàn Trần Ẩn lên tiếng chào hỏi. Bóng đen, cánh tay không có sao chứ? Diệp Phi nhìn về phía một sát thủ, quan tâm hỏi một câu. Bóng đen thụ sủng nhược kinh, liên tục về nói, ta không sao, Vương, chỉ bất quá thụ một chút vết thương nhẹ, đã xử lý. Không có việc gì liền tốt. Diệp Phi quét mắt bóng đen vết thương trên cánh tay miệng, cũng biết không trở ngại, liền yên tâm rất nhiều. Nhưng mà, Hàn Trần Ẩn lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen, trầm giọng nói, bóng đen, ngươi thân là thế giới sát thủ bảng xếp hạng người thứ 15 sát thủ, vậy mà xuất hiện loại này sai lầm, còn bị người bị đả thương. Ngươi cảm thấy mình có nên hay không xứng nhận phạt? Thuộc hạ nên bị phạt. Bóng đen lớn tiếng về câu, nắm chặt nắm đấm, có chút túi đầu, khắp khuôn mặt là vẻ ảo não. Nhìn thấy Hàn Trần Ẩn răn dạy thuộc hạ của mình, cái khác sát thủ không dám có bất kỳ người đứng ra nói chuyện. Dù sao, bọn hắn đều biết Ạn Trờ Nẩn tính cách, không có cái gọi là tình cảm có thể nói, có chỉ là lãnh khốc như băng. Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch cũng biết Ạn Trờ Nẩn từ trước đến nay dạng này, cho nên bọn hắn cũng không có nhúng tay. Dù sao, Ạn Trờ Nẩn dạy phải đúng, tại chính thức nhiệm vụ bên trong, muốn không bị thương, hoặc là không bị người giết chết, vậy cũng chỉ có đối với mình càng khắc nghiệt một điểm. Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người sửng sốt cảm giác được Ạn Trờ Nẩn trên thân càn quét mà ra khủng bố sát khí, cả đám đều nuốt một cái ít hầu, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Không hổ là vua sát thủ, cái này cùng sát khí, thật đúng là khủng bố đến cực điểm a. Tốt, cùng hành động lần này kết thúc về sau, cho ta thêm mạnh lực phản ứng cùng độ nhạy huấn luyện. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân huấn luyện ngươi. Ngươi có ý kiến a? Ản Trờ Nần lạnh như băng nói. Nghe tới Ản Trờ Nần lời nói, ở đây hắc ứng bọn người sửng sốt toàn thân cũng bắt đầu phát run. Bởi vì bọn hắn đều bị Ản Trờ Nần huấn luyện qua. Ản Trờ Nần huấn luyện là tàn khốc, tàn nhẫn, thậm chí là biến thái. Nếu có thể ở Ản Trờ Nần huấn luyện bên trong sống sót, mỗi một cái đều có thể trưởng thành là thế giới đỉnh tiêm sát thủ. Đương nhiên, đại bộ phận điểm người trong huấn luyện hoặc là tàn phế, hoặc là chính là chết rồi. Không có ý kiến. Bóng đen lần nữa lớn tiếng đáp lại, mặc dù rất sợ hãi, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khiếp được. Đoạ Lạc Thiên Sứ bên trong, không có người hèn yếu. Tốt, tất cả mọi người chờ đứng, đều ngồi đi. Diệp Phi ép ép tay, sau đó nói, tất cả mọi người nói một chút đi, tối hôm qua các ngươi dò xét đến tình báo có những cái nào. Vâng. Hắc ứng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái bản bút ký đưa cho Diệp Phi, nói, vương, chúng ta tối hôm qua đem lai đặc biệt căn cứ bên ngoài địa hình cùng lực lượng vũ trang thăm dò rõ ràng. Bên trong đều có ghi chép chương 1738, dễ thủ khó công. Chương 1738, dễ thủ khó công. Rất tốt. Diệp Phi gật đầu cười, sau đó tiếp nhận bản bút ký, là xem. Ản Trờ Nẩn huấn luyện ra sát thủ quả nhiên rất chuyên nghiệp, bản bút ký bên trong ghi chép tin tức không chỉ có toàn diện, mà lại đơn giản sáng tỏ. Tại Diệp Phi lật xem tư liệu thời điểm, Hắc Ưng thì là chậm rãi nói, vương, lai đặc biệt căn cứ địa chỉ ngay tại hồ châu Miami sông cùng hồ sông tụ hợp chỗ. Nơi đó độ cao so với mặt biển có hơn 100m, rừng rậm diện tích có hơn 2 triệu hecta, chiếm toàn châu diện tích 1. Mà lai đặc biệt căn cứ liền thiết lập ở rừng rậm chính giữa, một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm đem lai đặc biệt căn cứ vây quanh ở bên trong, hình thành một cái tấm bình phong thiên nhiên. Nếu như không có chính xác tin tức, căn bản liền sẽ không có người biết trong rừng rậm còn thiết lập căn cứ. Diệp Phi ừ một tiếng, hỏi, kia canh giữ ở rừng rậm ngoại vi lực lượng vũ trang có bao nhiêu? Vương, chúng ta tối hôm qua là từ rừng rậm phía nam đi vào, canh giữ ở phía nam mạ tiệp quốc sĩ binh sai không có bao nhiêu hơn 100 người. Hắc Ưng cung kính trả lời một câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, mà lại, tại rừng rậm bên trong tuần tra mạ tiệp quốc sĩ binh hết thể có 6 chi tuần tra phân đội, nhân số cộng lại có hơn 150 người. Diệp Phi hơi khẽ cau mày, điểm lên một điếu thuốc, hỏi, nói cách khác, vẹn vẹn chỉ là phía nam bên ngoài lực lượng liền đạt tới hơn 300 người, đúng không? Đúng thế. Hắc Ưng nhẹ gật đầu. Một bên Bạch Phượng Đồ bọn người nghe nói như thế, tâm lý sửng sốt bị chấn kinh đến. Tối hôm qua, cái này 10 cái sát thủ vậy mà có thể an toàn điệu từ hơn 300 tên mạ tiệp quốc sĩ binh trong tay đào thoát, mà lại chỉ có một người thụ thương. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Không hổ là vua sát thủ huấn luyện ra thủ hạng, thực lực thế này thật đúng là khủng bố a. Diệp Phi nhổ ngụm khói, nhàn nhạt hỏi, vùng rừng rậm kia bắc bộ, tây bộ cùng đông bộ lực lượng vũ trang, các ngươi có dò xét đến sao? Không có. Hắc Ưng lắc đầu, chi tiết nói, tối hôm qua thời gian quá gấp, cho nên chúng ta chỉ là tạm thời dò xét đến nam bộ lực lượng vũ trang. Vậy các ngươi có tới gần lai đặc biệt căn cứ a? Diệp Phi kế tiếp theo truy hỏi. Vương, tối hôm qua chúng ta đã đến gần vô hạn lai đặc biệt căn cứ. Thế nhưng là, khi chúng ta đến gần thời điểm mới phát hiện, canh giữ ở lai đặc biệt căn cứ lực lượng vũ trang muốn so bên ngoài càng thêm cường đại. Bên trong mạ tiệp quốc sĩ binh, nhân thủ càng nhiều, tuần tra cường độ càng thêm lớn, chúng ta muốn tới gần, rất khó. Hắc Ưng về nói. Diệp Phi đem bản bút ký bên trong ghi chép tin tức tư liệu đi tạc đầu góc bên trong về sau, lại đem bản bút ký đưa cho Sư Tuấn Trạch cùng Ản Trờ Nẩn bọn hắn, để tất cả mọi người tìm hiểu một chút. Xem qua tài liệu về sau, Sư Tuấn Trạch sầm mặt lại, nói, xem ra cái này mạ tiệp người trong nước thật đúng là biết chọn địa phương, bọn hắn đem căn cứ thiết lập tại trong rừng rậm, nương tựa theo địa hình phức tạp, đã rừng rậm bình chứng, khiến cho dễ thủ khó công. Tuấn Trạch, ngươi nói không sai. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, bây giờ chúng ta chỉ là biết nam bộ ngoại vi lực lượng vũ trang, về phần cái khác ba cái phương vị lực lượng vũ trang, cùng tới gần căn cứ lực lượng vũ trang, chúng ta đều tạm thời hoàn toàn không biết gì. Tại hiện tại loại tình huống này, chúng ta muốn triển khai hành động cứu viện, đích xác có chút khó. Vương, Hắc Ưng nguyện ý mang theo chúng các huynh đệ tỷ muội đêm nay lại lần nữa tiến về, dò xét tình báo. Hắc Ưng một mặt túc mục, hướng Diệp Phi chờ lệnh. Cái khác 9 cái sát thủ cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị nguyện ý tiến về. Ta không đồng ý. Diệp Phi lúc này lắc đầu, nói, tối hôm qua các ngươi đã bị lai đặc biệt căn cứ người phát hiện, chắc hẳn đã gây nên cái trụ sở kia cảnh giác. Nếu như các ngươi đêm nay lại đi, vậy khẳng định là rất nguy hiểm, ta không thể để cho các ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Vương, chỉ cần chúng ta có thể giúp ngươi một tay, cho dù chết cũng không có gì lớn không được. Hắc Ưng tiếng nổ nói. Cái khác sát thủ cũng đều nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, đã sớm đem sinh tử ném ra sau đầu. Bởi vì Diệp Phi là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, nếu như có thể giúp đỡ Diệp Phi, cho dù chết bọn hắn cũng cảm thấy rất đáng. Nghe tới Hắc Ưng lời nói, Bạch Phượng Đồ bọn người trực tiếp bị trấn trụ. Một người nên lớn bao nhiêu nhân cách bị lực, mới có người nguyện ý đi sông pha khói lửa, hung hãn không sợ chết. Diệp Phi lẳng lặng mà nhìn xem Hắc Ưng mười người, tiếng nổ nói, các huynh đệ tỉ muội, tâm ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng là, mời các ngươi ghi nhớ. Ta Diệp Phi, sẽ không để cho huynh đệ tỷ muội của mình nhóm bạch bạch đi chịu chết. Lần này hành động, ta không hy vọng có người hy sinh. Bao nhiêu người đi, liền nhiều ít người về. Bởi vì, tính mạng của các ngươi so tình báo càng quan trọng. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Hắc Ưng 10 người đều chấn động trong lòng. Bên hai của bọn hắn trả về nghĩ đến Diệp Phi nói lời, tính mạng của các ngươi so tình báo càng quan trọng. Cho dù bọn họ đều là lãnh huyết vô tình sát thủ, cũng bị cảm động đến. Bọn hắn vốn cho rằng thống lĩnh thần điện, uy trấn thế giới địa ngục quân vương là loại kia lãnh khốc vô tình lương bạc tính cách, nhưng kỳ thật không phải. Bọn hắn trước mắt vương, có nhiệt huyết, có lãnh khốc, có sát phạt quả đoán, cũng có đôi các minh đệ tỷ muội lưu tình. Dạng này vương, đáng giá bọn hắn vĩnh viễn đuổi theo theo. Lúc này, một mực giữ yên lặng ảnh trơn ấn mở miệng nói, thế nhưng là, lão đại, nếu như không thể thu được lấy tình báo chuẩn xác, vậy chúng ta lần này hành động chẳng phải là rất nguy hiểm? Nguy hiểm khẳng định là có. Diệp Phi nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói, nhưng là, ta càng tin tưởng mọi người năng lực. Một cái nho nhỏ lai đặc biệt căn cứ, lại đáng là gì đâu? Ảnh trơn ấn nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, tại ngài dẫn đầu dưới, liền xem như san bằng lai đặc biệt căn cứ, cũng là dễ dàng. Đúng, chơi chết đám kia Tây Dương, san bằng trụ sở của bọn hắn. Bạch Phượng Đồ giống như điên cuồng, lớn tiếng ồn ào một câu. San bằng căn cứ, hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Tử Long mấy người cũng đều cơ nằm đấm, phụ họa một tiếng. Lão đại, vậy chúng ta lúc nào triển khai hành động? Sư Tuấn trách hỏi. Chỉ cần tên béo ra đèn vũ khí đúng chỗ, vậy chúng ta liền đêm nay triển khai hành động đi. Diệp Phi híp mắt, nói. Tốt, vậy liền đêm nay. Sư Tuấn trạch nhẹ gật đầu. Bang. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Dẹt cầm một cái giấy da châu túi, đi đến. Nhìn thấy Dẹt đi tới, Diệp Phi trêu chọc nói, tên béo da đen, nhìn ngươi hốc mắt ham sâu, tinh thần có chút hề bại suy sụp, có phải là có chút hư à? Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả mọi người bật cười. Hắc hắc, lão đại, tối hôm qua kia 6 cái cô nàng quá điên cuồng, liền ta cái này làm bằng sắt thân thể, đều có chút gánh không được à? Dẹt cười hắc hắc, nói. Được rồi, ngươi nha về sau hay là thiếu chơi điểm nữ nhân, miễn cho cái kia một ngày thật bị ép cô. Diệp Phi trừng mắt nhìn Dẹt, nói. Không có việc gì không có việc gì, dù sao ép khô có thể lại bổ mà. Dẹt nết miệng cười một tiếng, sau đó đem trên tay giấy da châu túi đưa cho Diệp Phi, nói, lão đại, đây là ngươi muốn lai đặc biệt căn cứ tin tức tư liệu. Bất quá, cái trụ sở kia nội bộ tin tức giữ bí mật cường độ quá cao, căn bản không lấy được. Những tài liệu này là cái trụ sở kia ngoại bộ lực lượng vũ trang cùng nhân viên cấu thành. Ha ha, có thể làm tới những tài liệu này cũng không tệ. Diệp Phi cười cười, sau đó tiếp nhận giấy da châu túi. Mở ra về sau, Diệp Phi đem in tư liệu đem ra, sau đó lật xem. Mặc dù không có làm tới lai đặc biệt bên trong căn cứ tin tức tư liệu, nhưng phần văn kiện này đã đem căn cứ bên ngoài tin tức tư liệu ghi chép rất kỹ càng. Mà lại, chính như Hắc Ưng bọn hắn tìm hiểu đến tin tức tư liệu đồng dạng, vẹn vẹn canh giữ ở Nam Bộ lực lượng vũ trang, liền đã nhiều đến hơn 300 người. Bất quá, để Diệp Phi vui mừng chính là, Bắc Bộ, Đông Bộ cùng Tây Bộ bên ngoài lực lượng vũ trang cũng ghi chép rất kỹ càng. Đông Bộ cùng Tây Bộ lực lượng vũ trang đều là hơn 300 người, chỉ có Bắc Bộ lực lượng vũ trang hơi yếu kém một chút, chỉ có hơn 100 người. Diệp Phi đem văn kiện hướng trên bàn trà vừa để xuống, nói, thông qua trên văn kiện ghi chép, duy chỉ có Bắc Bộ lực lượng hơi yếu một ít. Cho nên, chúng ta liền từ Bắc Bộ mở ra lỗ hổng, xâm nhập đến trong căn cứ đi. Những người khác nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý hiện tại tất cả mọi người tìm hiểu một chút, đem tin tức tư liệu đều nhớ kỹ trong lòng. Diệp Phi đem văn kiện đưa cho Sư Tuấn Trạch bọn hắn. Sau đó, Diệp Phi lại nhìn về phía Dẹt, hỏi, tên béo da đen, vũ khí giải quyết không? Yên tâm đi, lão đại, vũ khí đã giải quyết. Dẹt cười cười, nói, tối hôm qua lấy được vũ khí, đã kéo đến ta mở tại Las Vegas xưởng quân sự bên trong đi, tùy thời có thể đi lấy. Chương 1739, cây to đón gió. Chương 1739, cây to đón gió. Là mới nhất trước hết nhất tiến vào vũ khí không? Diệp Phi cười hỏi một câu. Kia là nhất định a. Dẹt cười ha hả vô vô bộ ngực. Không sai không sai. Diệp Phi vô vô Dẹt bả vai, nói, để ngươi làm chuyện khác đều không đáng tin cậy, làm những việc này còn rất đáng tin cậy mà. Lão đại, không mang như thế đả kích người à, ta mặc dù tật xấu có một đồng lớn, nhưng là ta làm việc hay là rất đáng tin cậy được không? Dẹt ôn nào nói. Vâng vâng vâng, ngươi đáng tin nhất. Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu. Đúng, lão đại, các ngươi chuẩn bị lúc nào đi lấy vũ khí? Dẹt hỏi. Buổi tối hôm nay. Diệp Phi về nói. Nhanh như vậy? Dẹt kinh ngạc hỏi. Nhất định phải nhanh lên. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, ta lo lắng chậm thì sinh biến. Vậy được đi, ban đêm ta mang mọi người cùng đi. Cái kia xưởng quân sự cách chỗ này cũng không phải rất xa, cũng liền một giờ lộ trình. Dẹt gật đầu về nói. Được. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Về khách sạn về sau, Diệp Phi đối Ảnh Trơ Nần cùng Sư Tuấn Trạch bọn người nói, đêm nay 8 giờ, chúng ta đi lấy đi khí, sau đó tiến về lai đặc biệt căn cứ triển khai hành động. Hiện tại còn có một buổi chiều, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi đến đêm nay hành động thời điểm, các ngươi từng cái, ai cũng không cho phép cho ta chân nhũn ra. Nếu ai tinh thần bị bại, chân nhũn ra lời nói, hành động lần này liền khỏi phải tham gia, rõ chưa? Minh bạch. Tất cả mọi người tiếng nổ đáp lại. Lập tức liền muốn triển khai hành động, mọi người cũng không tiếp tục nói đùa, mà là nghiêm túc đối đãi. Đợi đến tất cả mọi người về phòng của mình về sau, Diệp Phi liền trở lại gian phòng của mình. Trở về phòng về sau, Diệp Phi nghĩ hay là gọi điện thoại cho Long chủ. Chắc hẳn hiện tại lão đầu kia khẳng định cũng tại nơm nớp lo sợ, cùng hắn chào hỏi, cũng có thể để cho hắn an tâm một điểm. Điện thoại không có vang một hồi, liền được kết nối. "Uy, tiểu tử, nhiệm vụ tiến hành thế nào rồi?" Điện thoại vừa tiếp thông, Long chủ thanh âm liền chuyển tới. "Lao đầu, chúng ta chuẩn bị đêm nay liền bắt đầu hành động cứu viện." Diệp Phi cười cười, "Về câu." "Đêm nay?" Long chủ ngây ra một lúc, "Có thể hay không quá nhanh rồi? Nếu không các ngươi lại nghỉ ngơi điều chỉnh mấy ngày lại hành động." "Nghỉ ngơi mấy ngày coi như xong đi." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Nếu là lại nghỉ ngơi mấy ngày, ta sợ những tên kia đấu trí đều làm hao mòn không có. Cho nên, còn không bằng rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp bắt đầu hành động cứu viện. Thừa dịp mọi người sĩ khí tăng cao thời điểm hành động, có lẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả." "Được thôi, ngươi là hành động lần này người dẫn đầu, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó, ta cùng số một đều rất tín nhiệm ngươi." Long chủ nói. "Thật?" Diệp Phi nhíu nhíu mày, trêu ghẹo nói, "Khó nói ngươi liền không sợ ta đem bọn hắn đều mang câu bên trong đi." "Được rồi, ngươi thiếu cùng ta kéo con bê. Cứu viện Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội phụ mẫu, chỉ sợ ngươi so với ai khác đều muốn sốt rồi ta." Long chủ cười ha hả nói. "Nóa, quả nhiên là lao đầu hồ ly. Tốt, tiểu tử, ta chờ ngươi tin tức tốt." "Ừm." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Chính như rồng chủ nói như vậy, cứu viện Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội phụ mẫu, Diệp Phi so với ai khác đều muốn sốt ruột. Bởi vì, hắn đã đáp ứng Cố Tiểu Nhiễm, nhất định sẽ tại sinh nhật ngày ấy, cho nàng một kinh hỉ. Mà lớn nhất kinh hỉ, chính là có thể để cho cô thị vợ chồng bồi tiểu nha đầu cùng một chỗ qua 18 tuổi sinh nhật. Từ đến mạ tiện nước cho tới hôm nay, đã qua 3 ngày, khoảng cách Cố Tiểu Nhiễm sinh nhật cũng liền chỉ còn 2-3 ngày, cho nên, không thể lại cùng, nhất định phải nhanh đem Cố thị vợ chồng cứu ra. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, một trận điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện điện thoại này vậy mà là bà vừa đánh tới. Bà vừa lúc này gọi điện thoại tới làm cái gì? Diệp Phi trong lòng nghi hoặc, sau đó nhận nghe điện thoại. Điện thoại kết nối. "Bà vừa, ngươi gọi điện thoại tới là có chuyện gì a?" Diệp Phi đốt một điếu thuốc, tò mò hỏi một câu. "Lão đại, hôm qua rạng sáng, ta phái 20 cái huynh đệ tiến đến mạ tiện nước cùng ngài sẽ hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn lập tức nên đến mạ tiện nước đi." Bà vừa cung kính đáp lại nói. "Bà vừa, ta không phải nói hành động lần này ngươi khỏi phải tham gia, để ngươi hảo hảo tham gia lính đánh thuê đại hội sao?" Diệp Phi nghe tới bà vừa lời nói, quả thực hơi kinh ngạc. Bà vừa cười cười, nói, "Lão đại, lần này không thể cùng ngài cùng một chỗ chiến đấu, ta cảm thấy rất đáng tiếc. Bất quá, mặc dù chính ta không thể tới, nhưng ta vẫn là hy vọng đến giúp ngài bận điệu. Cho nên, ta mới phái 20 cái địa ngục đoàn lính đánh thuê bên trong tinh nhuệ đi hiệp trợ ngài. Cái này 20 người sức chiến đấu tại địa ngục đoàn lính đánh thuê xếp hạng 2 vị trí đầu 10, sức chiến đấu rất mạnh, ta nghĩ bọn hắn hẳn là có thể trở thành ngài trợ lực." "Cái gì?" Diệp Phi nghe xong, lập tức kinh hô một tiếng. Sau đó, Diệp Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nói, "Bà ưa, ngươi đem xếp hạng 20 vị trí đầu lính đánh thuê đều phải tới, vậy chính ngươi bên kia còn có bao nhiêu người?" "Lão đại, ta bên này còn có 10 người." Bà ưa về nói. Diệp Phi cảm giác trong lòng có chút bất an, nói, "Bà ưa, tham gia lính đánh thuê đại hội dòng binh đoàn nhiều như vậy, rất có thể căm thủ địa ngục dòng binh đoàn cũng ở trong đó. Ngươi chỉ lưu 10 người ở bên người, có thể hay không rất nguy hiểm." Bà ưa hào sảng cười một tiếng, nói, "Yên tâm đi, lão đại, coi như bên cạnh ta chỉ có 10 người, cũng đủ để trấn nhiếp những cái kia hạng giá áo túi cơm. Bọn hắn nếu là thật dám đối với chúng ta địa ngục động thủ, ta sẽ trực tiếp đem bọn hắn đoàn diệt, để bọn hắn dòng binh đoàn trên thế giới này hoàn toàn biến mất." Vừa nghĩ tới bà ưa thực lực hôm nay, Diệp Phi tâm lý hơi nhẹ nhàng thở ra. "Minh bạch, lão đại." Bà ưa cười ha hả trả lời một câu, sau đó nói, "Đúng, lão đại, ta phái đi 20 người, người dẫn đầu danh hiệu vì Diêm La." "Tốt, ta biết." Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó lại cùng bà ưa trò chuyện vài câu, nhiều lần cường điệu để bà ưa chú ý mình an toàn, sau đó liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi đi đến cửa sổ sát đất trước, lặng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không biết sao, Diệp Phi luôn cảm giác tâm lý có chút bất an. Dù sao, mấy năm gần đây, địa ngục đoàn lính đánh thuê thanh thế quá lớn, mà lại chiếm trước tài nguyên nhiều lắm, bởi vì cái gọi là cây to đón gió, chắc hẳn là có rất nhiều dòng binh đoàn để mắt tới địa ngục. Mặc dù nói một cái dòng binh đoàn, có lẽ không phải địa ngục đối thủ, muốn xoay cổ tay, cơ hồ không có thắng khả năng. Nhưng nếu như những tên kia liên thủ công kích địa ngục vậy coi như nguy hiểm. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi tâm lý liền càng thêm lo lắng. Bất quá, Diệp Phi vẫn lắc đầu một cái, cảm thấy hy vọng là mình suy nghĩ nhiều đi. Cũng liền cùng hơn 20 phút, Diệp Phi điện thoại di động kêu. Gọi điện thoại tới chính là cái số xa lạ, chắc hẳn là Diêm La đánh tới. Thế là, Diệp Phi liền nhận nghe điện thoại. "Vương, ta là địa ngục đoàn lính đánh thuê thẻ ngươi tư, danh hiệu Diêm La. Ta phụng đoàn trưởng chi mệnh, đến đây vì ngài phân ưu." Một cái phóng khoáng lại thô cùng thanh âm chuyển tới. "Diêm La, vừa rồi bà vừa đã đánh với ta so chiêu hô." Diệp Phi đáp lại một tiếng, hỏi, "Các ngươi hiện tại đến mạ tiên nước rồi sao?" "Vương, chúng ta đã đến Los Angeles, hiện tại vừa xuống máy bay." Diêm La đáp lại nói. "Tốt, chúng ta bây giờ tại Las Vegas, đợi chút nữa ta phát cái địa chỉ cho các ngươi trực tiếp tới đi." Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. "Vâng." Diêm La lớn tiếng nói. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại, sau đó đem địa chỉ phát cho Diêm La. Từ Los Angeles ngồi xe đến Las Vegas còn có chút khoảng cách, ước chừng cần hơn 3 giờ. Diệp Phi đoán chừng một chút, đợi đến Diêm La bọn hắn đến cái này bên trong, hẳn là cũng đã là buổi chiều, vừa vặn có thể cùng đi cầm vũ khí, sau đó cùng một chỗ tham gia hành động cứu viện. Làm xong hết thể chuẩn bị về sau, Diệp Phi liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đêm nay liền muốn hành động, Diệp Phi nhất định phải cam đoan tinh thần của mình trạng thái. Một khi hành động, liền tuyệt đối không thể thất bại.
Chương 1740, siêu cấp lính đánh thuê. Chương 1740, siêu cấp lính đánh thuê. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới 5 giờ chiều. Ảnh Trơ Ngân cùng sư Tuấn Trạch bọn người đã nghỉ ngơi tốt, tại Diệp Phi gian phòng bên trong tập hợp. Hành động đêm trước, mọi người trên mặt đều rất nghiêm túc. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn đi sông Lai đặc biệt căn cứ, mọi người trong lòng là lại khẩn trương lại kích động. Dù sao Lai đặc biệt căn cứ cũng không so địa phương khác, kia bên trong thế nhưng là mạ tiện nước quân công nghiên cứu trọng địa, muốn đi kia bên trong cứu người, nguy hiểm chỉ số tuyệt đối là 5 ngôi sao. Bất quá, bởi vì có Diệp Phi tại, mọi người trong đầu ngược lại là không có sợ hãi cùng đáng sợ. Bởi vì, ở đây mỗi người đều cùng đi Diệp Phi cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, có Phi ca tại, mọi người nhất định có thể đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng. Diệp Phi ngậm một điếu thuốc, có chút buồn cười địa nói, ta nói các ngươi từng cái, đừng chỉnh nghiêm túc như vậy được không? Chúng ta là đi chấp hành cứu viện nhiệm vụ, lại không phải đi chịu chết. Ta thế nào cảm giác hành động lần này liền cùng chịu chết không sai biệt lắm đâu. Bạch Phượng Đồ nhỏ giọng thầm thì một câu. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Diệp Phi nghe tới. Diệp Phi cười híp mắt nhìn về phía Bạch Phượng Đồ, nói, thế nào, Phượng Đồ, ngươi sợ hãi? Nóa, sợ cái quạp lông a. Bạch Phượng Đồ vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói, muốn ta Bạch Phượng Đồ, nhiệm vụ gì không có chấp hành qua, cái kia một lần nhiệm vụ không phải nguy hiểm và điểm. Mà lại, liền ngay cả Cao Lập Quốc bố trí cái kia hệ thống, đều để lao tử cho nổ. Lần này, không phải liền là sông cái mạ tiện nước căn cứ a, ta mới không sợ đâu. Thật không sợ. Diệp Phi trêu chọc lấy truy hỏi nói, thật không sợ. Bạch Phượng Đồ hất đầu, nói, vậy được, đã ngươi như thế điều, kia đến lúc đó ngươi đến xuống phòng. Diệp Phi bĩu môi, nói, ừm, ta tán thành đề nghị này. Nghiêm Tử Long tiếp một câu, ta cũng tán thành. Lưu Gia Hảo cũng phụ họa một câu, cái khác mấy cái Long Hồn chiến sĩ cũng đều gật đầu biểu thị tán thành. Bạch Phượng Đồ nghe xong mặt đều lục, hắn xấu hổ cười một tiếng, đối Diệp Phi yếu ớt điệu nói, Phi ca, cái này xung phong ta không thích hợp à, ta cảm thấy ta càng thích hợp ở một bên phất cờ hò reo. Ba, Diệp Phi trực tiếp một bàn tay lắp tại Bạch Phượng Đồ trên đầu, nói, ngươi nhà ai muốn ngươi phất cờ hò reo rồi, đến lúc đó để ngươi hướng ngươi liền hướng, xung phong quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nghe được không? Vâng, Phi ca. Bạch Phượng Đồ cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ, sớm biết liền không nên chẳng cái này bơ ca. Lúc này sư Tuấn Trạch nghĩ đến cái gì, nói, lao đại, khó nói đêm nay chỉ chúng ta những người này đi sông Lai đặc biệt căn cứ à, tăng thêm tất cả chúng ta cũng mới 20 người à, số người này sẽ có hay không có điểm quá ít rồi? Đương nhiên không chỉ chúng ta cái này 20 người. Diệp Phi cười thần bí, nói, còn có các huynh đệ khác ngay tại trên đường chạy tới, còn có những người khác. Sư Tuấn Trạch sững sờ, ai vậy? Bà vừa phái tới 20 cái mạnh nhất lính đánh thuê. Diệp Phi nhàn nhạt về câu, nói, bọn hắn rất sớm đã xuất phát, chắc hẳn là lập tức tới ngay. Bà vừa cũng phái lính đánh thuê tới. Sư Tuấn Trạch cười cười, nói, có bà vừa lính đánh thuê, tăng thêm bản chờ nẩn sát thủ, lại thêm chúng ta Long Hồn chiến sĩ, lần này hành động, không lo. Mọi người nghe xong còn có 20 cái siêu cấp lính đánh thuê trợ trận, tâm lý lòng tin lại tăng mạnh mấy điểm. Bất quá, lúc này, ngồi ở trên ghế salon, ngậm xì gà, bắt chéo hai chân dẹt lại đũa môi, nói, bạn vừa cái kia đại lao thô làm sao không mình tới à, sẽ không phải là sợ hãi, không dám tới à. Ẩm. Diệp Phi trực tiếp một cước đem dẹt đá lật trên mặt đất, tức giận nói, tên béo da đen, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi tham sống sợ chết á, bạn vừa lần này không thể tới, là bởi vì hắn muốn tham gia lính đánh thuê đại hội được không? Hắc hắc, nguyên lai là dạng này a, xem ra là ta hiểu lầm cái kia đại lao thô ha. Dẹt nết miệng cười một tiếng, lập tức từ dưới đất bò dậy, đặt mông ngồi tại trên ghế salon, sửng sốt ép tới ghế sofa kéo kẹt rung động. Diệp Phi cười lắc đầu, sửng sốt đối cái này tên béo da đen im lặng. Da mặt lại dày, lại thiện, miệng lại tổn hại. Phải, nghĩ như vậy, da hỏa này không có ưu điểm. Nhưng mà, ngay tại mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Phi tiếp vào Diêm La điện thoại. Vương, chúng ta đã đến khách sạn dưới lầu. Rất tốt, các ngươi lên trước tới đi, ngay tại khách sạn tầng cao nhất, 3101 gian phòng. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Chẳng được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một cái Long Hồn chiến sĩ tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy 20 cái người mặc màu đen kẹp khắc hoặc áo da, thân hình khôi ngô, khí thế hung hãn ngoại quốc hán tử xài bước đi vào. Đi tại phía trước nhất chính là một người da đen nam tử, hắn thân cao 1m95, dáng người hùng tráng, từng khối cơ bắp như sắt thép bành trướng nâng lên. Ánh mắt của hắn lóe ra sắc bén hung mang, như là một thanh sắc bén trọng kiếm, chỉ đợi ra khỏi vỏ. Địa ngục quân vương. Cái này 20 cái lính đánh thuê tiếng nổ hô to, cung kính hướng Diệp Phi không người xuống. Nhìn thấy cái này 20 cái lính đánh thuê, Bạch Phượng Đồ bọn người cảm giác chấn động trong lòng tự nhủ, những người anh em này xem ra không đơn giản a. Diêm La, các ngươi tới thật đúng lúc. Ta là địa ngục Diêm La, năm nay 25 tuổi, am hiểu đơn binh tác chiến, đoàn thể tác chiến, chém giết gần người, viễn trình xạ kích, ám sát, ẩn nấp, bạo phá. Tóm lại, cái khác lính đánh thuê sẽ, ta sẽ. Cái khác lính đánh thuê sẽ không, ta cũng biết. Diêm La một quyền lôi tại bộ ngực mình, tiếng nổ đáp lại, trên mặt toát ra vẻ ngạo nhiên. Diệp Phi thỏa mãn nhẹ gật đầu, xem ra gia hỏa này là 10 hạng toàn năng. Khó trách có thể tại cao thủ nhiều như mây địa ngục bên trong xếp hạng thứ nhất. Ta là địa ngục tử vong, năm nay 26 tuổi, am hiểu chém giết gần người, bắn tỉa khoảng cách xa, đơn binh tác chiến, đoàn thể tác chiến. Ta là địa ngục huyết nhận, am hiểu đơn binh cùng đoàn thể tác chiến, ám sát, săn giết, ẩn nấp, bạo phá. Vâng. 20 cái lính đánh thuê trăm miệng một lời địa đáp lại. Thẳng đến trạm vạng tối 6 giờ,
Diệp Phi một đoàn người liền rời đi khách sạn, đi bên ngoài ăn cơm tối. Sau khi cơm nước xong, một đoàn người liền trực tiếp tiến về dẹp tại Las Vegas sở kiến tạo xưởng quân sự. Diệp Phi một đoàn người ngồi xe, ước chừng mở chừng một giờ, tận tới đêm khuya hơn 7 điểm, liền đến tới gần vùng ngoại ô một cái cự đại xưởng quân sự. Cái này xưởng quân sự là dẹp kiến tạo, tên là Lôi Thuẫn Máy Móc Tự Động Hóa xưởng quân sự, là Las Vegas lớn nhất vũ khí nhà sản xuất. Dưới cờ sản phẩm bao quát tự động hóa ngắm bắn súng, các loại hình tay súng, lựu đạn, đạn tháo, cùng rộng khắp dân dụng sản phẩm, tỉ như san súng, vận động bức súng, cỗ máy công cụ chờ. Dù sao mà tỉa việc lớn quốc gia một cái súng ống hợp pháp quốc gia, chỉ cần có thực lực kinh tế cùng cường đại bối cảnh nhân mạch, mở tư doanh xưởng quân sự cũng là có thể. Hiện tại mặc dù đã đến ban đêm, cái này xưởng quân sự cũng là ánh đèn sáng rõ, cổng ngừng lại từng chiếc xe tải, nhà máy bên trong người ra ra vào vào, ngay tại vận chuyển hàng hóa. Từng cái to lớn dán giấy niêm phong dương gỗ, xem ra chịu nặng, xem xét liền biết bên trong đựng là vũ khí. Đem xe dừng ở cổng về sau, Diệp Phi một đoàn người đi xuống xe, đi tiến vào nhà máy. Nhà máy chiếm diện tích vô cùng lớn, gần như là một chút không nhìn thấy đâu. Bên trong trưng bày từng cái to lớn tự động cố máy các thứ, đã tạo nên súng đạn trưng bày hoặc là bày ra tại cái dương bên trong, tản ra băng lãnh quang mang. Bên trong khắp nơi đều là người mặc đồng phục, mang theo khẩu trang công nhân ngay tại bận rộn. Bạch Phượng Đồ bọn người nhìn thấy nhà máy bên trong tình hình, sửng sốt cảm giác con mắt đều sắp bị sáng mù. Dẹt tiên sinh, cái này toàn bộ xưởng quân sự đều là ngài. Bạch Phượng Đồ hỏi. Đúng. Dẹt gật đầu cười, nói, tại mạ tiện nước từng cái châu, ta đều mở có xưởng quân sự, cái này bên trong chỉ là trong đó một cái thôi. T. Bạch Phượng Đồ bọn người hít vào khí lạnh, sửng sốt bị chấn động đến. Nếu như nói trước đó chỉ là biết Dẹt rất có tiền, nhưng bây giờ bọn hắn mới biết nói, Dẹt không chỉ có riêng chỉ là có tiền đơn giản như vậy. Dẹt năng lượng khủng bố đến cực điểm, không chút khách khí mà nói, nếu như hắn nghĩ, có thể tùy thời bước lên một trận chiến tranh. Chương 1741, không sợ hãi. Chương 1741, không sợ hãi. Đối với Dẹt kiến tạo những này xưởng quân sự, Diệp Phi, Sư Tuấn Trạch cùng án trợ nần ba cái ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Trước kia bọn hắn tại trên thế giới Nam Trinh Bắc chiến sử dụng vũ khí, hầu như đều là Dẹt cung cấp. Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt quét mắt cái công xưởng này, phát hiện nơi này vũ khí đều là một chút dân sự, hoặc là uy lực không quá lớn đời cũ thức. Thế là, Diệp Phi liền hỏi nói, tên béo da đen, chúng ta muốn vũ khí ở đâu? Ngươi cũng không phải là muốn để chúng ta cầm những này hàng lậm a? Ha ha, dĩ nhiên không phải a. Dẹt cười ha ha một tiếng, nói, lão đại, hôm qua ta liền cùng nhà máy bên trong người phụ trách thẻ bên trong cặp nói xong, thẻ bên trong cặp đã đem vũ khí chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, hẳn không phải là đặt ở cái này bên trong. Cái kia gọi thẻ bên trong cặp người đâu? Diệp Phi hỏi. Lão đại, ngài đừng có gấp, ta đến cùng hắn gọi điện thoại, để hắn quay lại đây. Dẹt thấy thẻ bên trong cặp còn không ra nên đón, trong lòng nhất thời liền giận. Ngay tại Dẹt lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại lúc, chỉ thấy một người mặc câu phục dày da người da trắng nam tử trung niên mang theo mấy cái nhà máy cao tầng quản lý vội vã địa chạy tới. Dẹt tiên sinh, thực tế là rất xin lỗi, vừa rồi chúng ta ngay tại họp, cho nên tới trễ. Thẻ bên trong cặp lau mồ hôi trên trán nước, nói. Dẹt mở trừng hai mắt, tức giận nói, thẻ bên trong cặp, ta không hy vọng có lần sau, bằng không, con mẹ nó ngươi trực tiếp xéo ngay cho ta, nghe không? Vâng vâng vâng. Thẻ bên trong cặp nơm nớp lo sợ địa liên tục gật đầu. Cái khác mấy cái quản lý cũng dọa đến toàn thân phát run, xoay người cúi đầu. Dẹt cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, mà là hỏi, ta hôm qua để ngươi chuẩn bị vũ khí, đều đã chuẩn bị xong chưa? Dẹt tiên sinh, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thẻ bên trong cặp tranh thủ thời gian đáp lại một tiếng, nói, các vị, mời tới bên này. Nói, thẻ bên trong cặp để cái khác quản lý rời đi, sau đó mang theo Dẹt đám người đi tới trong nhà xưởng một cái cửa nhà kho. Khi cửa kho hàng cùng bên trong đèn mở ra sau khi, chỉ gặp bên trong trưng bày từng cái dương gỗ. Những này dương gỗ không có đóng bên trên, mà là toàn bộ mở. Bên trong trưng bày toàn bộ đều là thuần một sắc mới tinh súng đạn, tại dưới ánh đèn lóe ra lạnh lẽo qua mang. Bất quá, những vũ khí này có lẽ tại người bình thường xem ra có chút hại phải hoảng, nhưng ở Sư Tuấn Trạch, ảnh trở nần bọn hắn xem ra, lại xem như chất bảo, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Lão đại, ngài nhìn xem, đám hàng này thế nào? Dẹt cười ha hả hỏi. Diệp Phi đi đến một cái dương gỗ một bên, xuất ra người đứng đầu súng, loay hoay mấy lần, nói, bối lôi tháp 92F, hộp đạn dung lượng đạt 15 phát, súng dài 217 ly. Không súng trọng lượng 0.96 ngàn khắc, sơ tốc 37.5m mỗi giây, tầm sát thương 50m. Cái này bối lôi tháp 92F danh xưng trên thế giới tốt nhất tay súng, đích xác không phải hàng thông thường, không sai. Nói, Diệp Phi lại từ một cái dương bên trong xuất ra một đem bức súng, chỉ là nhàn nhạt quét mắt, liền nói, hở cờ M27, mà tiện nước hải quân lục chiến đội tiêu chuẩn phân phối bức súng. Nó thiết kế cùng kỹ thuật đều là từ HK416 đổi tiến tới thành, so HK416 tính năng càng tốt hơn. Một bên người phụ trách thẻ bên trong cặp nghe tới Diệp Phi lời nói, có chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia là ai à, còn rất hiểu nha. Bất quá, hắn cũng không dám lắm miệng, dù sao những người này thế nhưng là Dẹt tiên sinh mang tới, mà lại Dẹt tiên sinh còn gọi người trẻ tuổi này lão đại, chắc hẳn người trẻ tuổi này cũng tuyệt đối không phải cái gì nhân vật bình thường. A Diệp Phi kiểm tra mấy đem súng về sau, liền đối với Sư Tuấn Trạch bọn hắn nói, các minh đệ tỉ muội, các ngươi kiểm tra một chút, nhìn đám hàng này thế nào, nếu như có thể, vậy liền cầm những này, nếu như không được, vậy liền đuổi. Nghe tới Diệp Phi lời nói về sau, Sư Tuấn Trạch bọn người nhao nhao đi tới, hay là loay hoay những này súng. Sau 10 phút, Sư Tuấn Trạch nói, lão đại, mập mạp này coi như có chút lương tâm, những vũ khí này đều là mới nhất trước hết nhất tiến vào, không có bất cứ vấn đề gì. Ừm, ta cũng cảm thấy không sai. Ản Trơ Nẩn cũng tiếp một câu. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, đối nhóm này vũ khí biểu thị tán thành.
Tốt, đã tất cả mọi người cảm thấy không sai, vậy sẽ phải những thứ này.
Diệp Phi gật gật đầu, sau đó nói với Zen, tên béo da đen, hết thảy cầm 20 giường, sau đó chuẩn bị 10 chiếc xe.
Lão đại, ta đã chuẩn bị kỹ càng xe.
Zen cười cười, đối thẻ bên trong cặp nói, lão thẻ, nhanh đi gọi người đem ta chuẩn bị lái xe tới cửa ngừng lại, còn có, gọi người tới chuyển 20 cái giường ra ngoài, phóng tới trên xe đi.
Vâng, Zen tiên sinh.
Thẻ bên trong cặp nhẹ gật đầu, sau đó rời đi.
Lão đại, chúng ta đi thôi, đi cổng chờ.
Zen nói.
Được.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó tất cả mọi người đi tới nhà máy cổng. Chỉ thấy cổng chính đặt lấy 10 chiếc mới tinh dân dụng bọc thép xe Việt dã. Cái này 10 chiếc xe dừng ở chỗ ấy, ngoại hình bá khí cương mãnh, xem ra 10 điểm cốc huyễn.
A đủ, đây không phải danh xưng mà tiện nước dân dụng bọc thép Việt dã chi vương rót giờ bà tổng à.
Bạch Phượng Đồ cũng coi là kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra cái này 10 chiếc xe.
Đúng, đây chính là rót giờ bà tổng.
Dẹt gật đầu cười, nói, xe sắc ngoài là chống đạn, khoang điều khiển bên trong phối hữu nhìn ban đêm hệ thống, vệ tinh hướng dẫn, phòng sinh hóa khí độc hệ thống, cung cấp ổ xỉ thiết bị cùng an toàn thiết bị, còn có bao nhiêu truyền thông ảnh âm xem tin tức hệ thống, công nghệ cao vệ tinh trinh sát hệ thống.
Lợi hại, cái này cùng quân dụng xe bọc thép căn bản không khác biệt a.
Nghiêm Tử Long cũng kinh hô một tiếng.
Kia là đương nhiên a, không phải gọi thế nào dân dụng bọc thép Việt dã chi vương.
Bạch Phượng đầu nghiêng mắt Nghiêm Tử Long, nói, ngươi tên nhà quê này, ngươi biết xe này một cô bao nhiêu tiền không?
Bao nhiêu?
Nghiêm Tử Long vô ý thức hỏi một câu.
Phòng đoán cẩn thận hơn 5 triệu một cỗ.
Bạch Phượng Đồ về nói.
Nghiêm Tử Long cùng Long Hồn Chiến Sĩ sửng sốt im lặng, kia 10 chiếc xe chẳng phải là muốn hơn 50 triệu.
Bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy Dẹt đại thủ bút.
Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, nhà máy bên trong công nhân đã đem 20 cái dương đem đến trên xe đi.
Đợi đến hết thể chuẩn bị hoàn tất về sau, Diệp Phi nói với Dẹt, tên béo da đen, chờ chúng ta hành động kết thúc về sau, Mã Tiệt quốc quân đội khẳng định hận không thể đem chúng ta chém thành muôn mảnh. Cho nên, đến lúc đó, nhớ được nghĩ biện pháp để chúng ta rời đi Mã Tiệt nước, nghe được không?
Yên tâm đi, lão đại. Việc này bao tại trên người ta.
Dẹt vô vô bộ ngực, cam đoan nói.
Tốt, vậy chúng ta liền đi trước.
Diệp Phi vô vô Dẹt bả vai, sau đó quay người chuẩn bị lên xe.
Lão đại, chú ý an toàn.
Dẹt nghiêm túc nói.
Diệp Phi cười một tiếng, nói, yên tâm đi, tên béo da đen, ta không dễ dàng như vậy chết.
Nói xong, Diệp Phi liền phất phất tay, lên xe.
Đợi đến tất cả mọi người sau khi lên xe, 10 chiếc xe đồng thời phát ra như là dã thú gào thét tiếng oanh minh, đâm rách đêm tối, rời đi nhà máy.
Las Vegas khoảng cách Hồ Châu còn có chút xa, Diệp Phi một đoàn người lái xe, thêm đủ lập tức lực, trên đường lao vùn vụt. Mãi cho đến đêm khuya 12 giờ, Diệp Phi một đoàn người liền đến lai đặc biệt căn cứ phía bắc phụ cận. Lúc này, Diệp Phi một đoàn người cỗ xe khoảng cách vùng rừng rậm kia chỉ có 1000m xa.
Diệp Phi cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút, nói, không thể lại tới gần, liền đến cái này bên trong xuống xe.
Tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh về sau, liền từ trên xe đi xuống. Hiện tại đem một người tuyển một chút vừa tay vũ khí, đừng chọn quá nhiều, nhiều lắm vác không nổi.
Nhưng cũng đừng tuyển quá ít không đủ dùng. Tất cả mọi người rõ chưa?
Diệp Phi nói.
Minh bạch.
Mọi người nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu chọn lựa vũ khí.
Diệp Phi cũng cầm lấy một cái túi du lịch, trang một điểm đạn dược cùng lựu đạn loại hình vũ khí, còn cầm người đứng đầu súng cùng một đem bước súng, liền không có cầm.
Dù sao đến lúc đó đạn đánh xong, so hay là chém giết gần người.
Diệp Phi một đoàn người chọn lựa xong vũ khí về sau, liền một người có một người ba lô, hướng phía rừng rậm cửa vào buôn tập mà đi.
Dù cho biết tiếp xuống có một trận ác chiến muốn đánh, mọi người cũng không sợ hãi.
40 người bao phủ ở trong màn đêm, giống như quỷ mị, chạy bước đi như bay. Hơn nữa còn không có một chút thanh âm.
Không đầy một lát, Diệp Phi một đoàn người liền tới gần rừng rậm lối vào.
Chỉ gặp tại cái này phía bắc lối vào chỗ đặt lấy mấy chiếc quân dụng xe bán tải, từng đợt mạ tiệp quốc sĩ binh tại rừng rậm bên ngoài tuần tra. Bởi vì tối hôm qua căn cứ kém chút bị người xâm nhập, cho nên hôm nay tất cả binh sĩ đều tăng cường tuần tra, căn bản không có một người dám nói chuyện phiếm cùng ngủ ga ngủ gật. Chương 1742, Điệu Hổ Lý Sơn. Chương 1742, Điệu Hổ Lý Sơn.
Diệp Phi quét mắt phía trước, lông mày liền nhíu lại. Hắn phất phất tay, nhẹ giọng nói, tất cả mọi người ngồi xổm xuống, bảo trì cảnh giác, nguyên địa chờ lệnh.
Tất cả mọi người nghe theo phân phó, cấp tốc ngồi xuống thân.
Bởi vì Diệp Phi bọn hắn vị trí mọc đầy cỏ, mà lại thảo trường rất cao, mọi người có thể rất tốt địa giấu ở bên trong mà không bị phát hiện.
Gió đêm quét, bụi cỏ vang xào xạc, Diệp Phi một đoàn người đều không có lên tiếng, mà là lặng lặng mà nhìn xem phía trước động tĩnh.
Đúng lúc này, một cỗ quân dụng xe bán tải từ phương xa lái tới, sau đó dừng ở kia bên trong.
Một cái trên mặt mọc da râu quai nón, vóc người cao lớn, dáng người khỏe mạnh, mặc một thân đồ rằn gì, một mặt thần khí người da trắng nam tử mang theo hai cái súng ống đầy đủ binh sĩ, từ trên xe nhảy xuống tới.
Cả dạ sĩ ở đâu, còn không mau một chút lăn tới đây cho ta.
Người da trắng nam tử vừa xuống xe, liền lớn tiếng ồn ào.
Vợ dịp thiếu tá.
Vợ dịp thiếu tá, chào buổi tối.
Ở đây cái khác mạ tịa quốc sĩ binh nhìn thấy cái này người da trắng nam tử, đều nhao nhao chào hỏi, mang trên mặt vô cùng cung kính thần sắc.
Vợ dịp thiếu tá, ngài làm sao tới rồi?
Lúc này, một người da đen đại hán từ nơi không xa vội vã địa chạy tới, trên mặt chất đầy tiêu dung.
Cả dạ sĩ, ngươi vừa rồi làm gì đi?
Gọi vợ dịp người da trắng nam tử nhíu mày hỏi.
Vợ dịp thiếu tá, ta vừa rồi ngay tại dẫn người tuần tra.
Gọi cả dạ sĩ người da đen nam tử cung kính nói.
Ừm, rất tốt.
Vợ dịp nhẹ gật đầu, sau đó nói, cả dạ sĩ,
ngươi nghe kỹ cho ta, nhất định phải nắm chặt thời gian tuần tra, làm cho tất cả mọi người bảo trì cảnh giác, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì một con thối chuột xâm nhập cái này bên trong. Nếu như ngươi cái này bên trong đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ đối ngươi quân pháp xử trí. Ngươi, rõ chưa? Minh bạch. Cả dạ sĩ nghiêm đứng vững, kính cái tiêu chuẩn quân lễ, lớn tiếng đáp lại. Vợ dịp thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức đối đi theo mình hai cái binh sĩ vung tay lên, đi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Vâng. Hai cái binh sĩ đáp lại một tiếng, sau đó cùng vợ dịp cùng một chỗ ngồi lên xe, rời đi. Đợi đến vợ dịp vừa đi, cả dạ sĩ liền hướng về phía ngay tại trận binh sĩ, giống lớn nói, tất cả mọi người, không cho phép đánh cho ta ngủ gần, đào ngũ. Nếu ai để ta thủ quân sự chỗ điểm, con mẹ nó chứ liền một xử bắn ai, nghe được không? Tuân mệnh. Ở đây binh sĩ lớn tiếng đáp lại, không dám có bất kỳ phản bác. Dù sao, người da đen này binh sĩ thế nhưng là bọn hắn người dẫn đầu. Một màn này, tự nhiên bị giấu ở trong bụi cỏ Diệp Phi một đoàn người nhìn cái rõ ràng. Và nó, bọn gia hỏa này tuần tra cường độ mạnh như vậy, chúng ta làm sao đi vào a? Bạch Phượng Đồ nhỏ giọng phàn nàn nói. Phương pháp luôn luôn có, gấp cái gì? Diệp Phi trừng mắt nhìn Bạch Phượng Đồ, sau đó cau mày, rơi vào trầm tư. Mặc dù cái này mặt phía bắc lối vào, tuần tra người cũng liền hơn 70 người, nhưng nơi này tuần tra cường độ quá lớn, nếu như xông vào, tất nhiên sẽ gây nên tất cả mạ tiệp quốc sĩ binh cảnh giác. Như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đi vào đâu? Diệp Phi trầm tư một hồi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng đã có dự định. Hắn quay đầu nhìn về phía Sư Tuấn Trạch cùng Long Hồn chiến sĩ, nhẹ giọng nói, "Tuấn Trạch, ngươi bây giờ lập tức mang hai tên huynh đệ đi dẫn ra những này binh lính tuần tra. Ghi nhớ, chỉ cần đem bọn hắn dẫn ra là được, không cần cùng bọn hắn dây dưa, nhất định phải cam đoan nhân thân của mình an toàn. Đến lúc đó chúng ta tại rừng rậm bên trong hội hợp, ven đường chúng ta sẽ làm dưới ký hiệu, các ngươi hất ra bọn hắn về sau, theo ký hiệu tới là được." Sư Tuấn Trạch nghe xong, lập tức minh bạch Diệp Phi ý tứ. Điệu Hổ Ly Sơn. Ở đây những người khác cũng đều là một cùng một chiến sĩ, tự nhiên cũng có thể rất nhanh minh bạch Diệp Phi ý tứ. "Lão đại, ta biết nên làm như thế nào. Dẫn ra những ngày Tây Dương, hoàn toàn là chuyện nhỏ." Sư Tuấn Trạch cười cười, phất phất tay, "Phượng Đồ, Tử Long, chúng ta đi." "Tốt." Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng Sư Tuấn Trạch hướng phía nơi xa chạy gấp mà đi. Ba người bọn họ tốc độ nhanh như gió táp, tại cái này đêm tối bao phủ phía dưới, giống như Li Miêu, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã chạy đến mấy trăm mét có hơn. Mà lại, ba người bọn họ chạy, ngay cả một điểm thanh âm đều không có, căn bản cũng không có gây nên những cái kia mạ tiệt quốc sĩ binh chú ý. Sớm nghe nói Hoa Hạ Long Hồn bên trong mỗi cái đều là toàn năng chiến sĩ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Diêm La híp híp mắt, cảm thán một câu. Kia là nhất định, chúng ta Hoa Hạ Long Hồn, tại thế giới dưới lòng đất, dù sao cũng là cấp A tổ chức. Mà lại, chúng ta mỗi cái đều là bạn bên trong chọn một chiến sĩ, chút thực lực ấy, chỉ là chúng ta Long Hồn chiến sĩ một góc của băng sơn thôi. Lưu Gia Hảo kiêu ngạo mà nói. Cái khác Long Hồn chiến sĩ trên mặt cũng lộ ra tự hào thần sắc, có thể ở ngoại quốc mặt người trước thể hiện ra Hoa Hạ chiến sĩ phong thái, tuyệt đối là rất mặt dài sự tình. Có cơ hội chúng ta có thể đọ sức một trận. Diêm La cười ha hả nói. Được a, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất. Lưu Gia Hảo cười đáp lại nói. Tốt, mọi người cũng đừng nói chuyện phiếm, cùng Tuấn Trạch, Phượng Đồ, Tử Long đem những này ra hỏa dẫn ra về sau, chúng ta lập tức hướng tiến vào rừng rậm, không thể có bất kỳ dừng lại gì, rõ chưa? Diệp Phi thấy Sư Tuấn Trạch bọn hắn chạy xa về sau, lúc này ra lệnh. Vâng. Những người khác nhau nhau gật đầu đáp lại một tiếng. Tất cả mọi người chú ý đến bốn phía động tĩnh, chuẩn bị kỹ càng. Cũng liền cùng trong chốc lát. Ầm. Chỉ nghe thấy 800m bên ngoài địa phương vang lên một đạo tiếng súng. Cái này đạo tiếng súng lập tức gây nên rừng rậm cửa vào tất cả mạ tịa quốc sĩ binh cảnh giác. Ở đâu ra tiếng súng? Cả dạ sĩ kinh hô một tiếng, lập tức bưng lên ở trong tay bước súng, dương mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Cả dạ sĩ chú ý, bên kia giống như có người. Một sĩ binh cầm lấy kính viễn vọng hướng về phương xa quan sát, hô to một tiếng. Đi. Một đội, hai đội, ba đội theo ta đi nhìn xem. Bốn đội canh giữ ở cái này bên trong. Cả dạ sĩ không có chút gì do dự, vung tay lên, go, go, go. Mệnh lệnh một chút đánh, cả dạ sĩ liền dẫn ba cái tiểu phân đội, hướng phía Sư Tuấn Trạch ba người chạy phương hướng đuổi theo, chỉ để lại một tiểu đội, 12 người lưu thủ tại cái này bên trong. Có ý tứ, xem ra cái này gọi cả dạ sĩ còn có chút đầu óc, không có đem người toàn bộ mang đi. Diệp Phi híp híp mắt nói. Phi ca, vậy chúng ta bây giờ chỗ sung yếu đi vào a? Lưu Gia Hào hỏi. Không thể lại cùng, nhất định phải nhanh xông đi vào. Diệp Phi sầm mặt lại, nói, Diêm La, ngươi mang 12 người đi lên, lặng yên không một tiếng động xử lý cái này 12 cái mạ tiệp quốc sĩ binh, sau đó mau chóng đem bọn hắn thi thể xử lý. Vâng. Diêm La cung kính nhẹ gật đầu, sau đó phất tay nói, Tử Vong, Quỷ Hồ, Linh, Hồ Đạn, các ngươi theo ta cùng tiến lên. Bị gọi vào 11 cái lính đánh thuê nhẹ gật đầu, sau đó vụt 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 địa một người rút ra một đem dao quân dụng. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, thân đao lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Lên. Diêm La ra lệnh một tiếng, mang theo 11 cái lính đánh thuê, siêu 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 địa liền xông ra ngoài. 12 cái địa ngục lính đánh thuê, phối hợp hết sức ăn ý, mà lại thân hình giống như ưu linh. Khi bọn hắn đến gần thời điểm, kia 12 cái mạ tiệp quốc sĩ binh căn bản không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Diêm La bọn hắn 12 người cắt cổ. Giết người vô hình, lặng yên không một tiếng động. Thấy cảnh này, Lưu Gia Hảo cùng Long Hồn chiến sĩ đều bị chấn kinh đến. Không hổ là địa ngục lính đánh thuê, thực lực này quả nhiên cường hành. Diêm La 12 người xử lý kia 12 cái mạ tiệp quốc sĩ binh về sau, lập tức đem mạ tiệp quốc sĩ binh thi thể một tay nâng lên,
sau đó hướng tiến vào rừng rậm. Bọn hắn chuẩn bị đem những cái kia mạ tiệp quốc sĩ binh thi thể xử lý. Chúng ta đi. Diệp Phi cũng ra lệnh, mang theo Hàn Trần Ẩn cùng Lưu Gia Hảo bọn người, cấp tốc hướng tiến vào rừng rậm. Tiến vào rừng rậm về sau, mọi người một đường hướng về phía trước phi nước đại, mà lại tại chạy trên đường, cũng tại trên cành cây làm xuống ký hiệu. Một mực xâm nhập 1000m về sau, Diệp Phi tay vừa nhấc, tốt, chúng ta ngay tại cái này bên trong cùng Tuấn Trạch cùng Diêm La bọn hắn. Bọn người đến đông đủ về sau, chúng ta lại tiếp tục hướng phía trước. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, sau đó tại nguyên chỗ chờ đợi. Khi dừng lại thời điểm, còn lại mấy cái lính đánh thuê ở chung quanh tuần sát một chút, lấy bảo đảm phụ cận không có mạ tịa quốc sĩ binh tuần tra phân đội. Cũng liền cùng không sai biệt lắm mười mấy phút, Diêm La 12 người theo ký hiệu đi tìm đến. Diêm La, thi thể đều xử lý đi. Diệp Phi hỏi. Ừ, đều đã xử lý. Diêm La nhẹ gật đầu. Rất tốt. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó hướng về nơi đến đường nhìn qua, thế nhưng lại còn không thấy Sư Tuấn Trạch ba người thân ảnh. Chương 1743, toàn bộ tiêu diệt. Chương 1743, toàn bộ tiêu diệt. Mặc dù Diệp Phi tin tưởng Sư Tuấn Trạch, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long ba người bọn họ năng lực, muốn hất ra mạ tịa quốc sĩ binh đuổi theo, không có lắm. Nhưng là, canh giữ ở phía ngoài mạ tịa quốc sĩ binh đích thật là nhiều lắm, cho nên trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Dù sao, ở trong môi trường này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Lưu Gia Hảo tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Phi lo lắng, hắn cười cười, nói, Phi ca, ngươi không cần lo lắng, huấn luyện viên bọn hắn nhất định có thể thành công hất ra những cái kia Tây Dương, cùng chúng ta hội hợp. Ừ, ta tin tưởng bọn họ. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Cũng liền cùng 5-6 phút, Diệp Phi bọn hắn liền nghe tới chạy tiếng bước chân. Mọi người dương mắt nhìn về phía lúc đến con đường, liền thấy ba đạo nhân ảnh chính hướng phía bọn hắn vội vàng chạy tới. Người tới chính là Sư Tuấn Trạch, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long. Cách thật xa, liền nghe tới Bạch Phượng Đồ trách trách hô hô thanh âm. Phi ca, chúng ta trở về á? Trở về liền tốt. Diệp Phi gật đầu cười, hỏi, những cái kia mạ tiệp quốc sĩ binh thế nào, bọn hắn có xem lại các ngươi hướng tiến vào rừng rậm sao? Phi ca, ngươi là không biết, những cái kia Tây Dương giống như chó điên, sửng sốt tại chúng ta phía sau một đường dồn sức. Còn tốt ba người chúng ta chạy nhanh, quả thực là không có để bọn hắn đuổi kịp. Mà lại, chúng ta còn cùng bọn hắn quấn vài vòng, đem bọn hắn quấn choáng về sau, chúng ta mới tới. Bạch Phượng Đồ cười ha hả nói. Diệp Phi híp híp mắt, nói, chỉ cần bọn hắn dám đi vào, vậy chúng ta liền trực tiếp đem bọn hắn diệt. Bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, muốn lặng yên không một tiếng động xử lý bọn hắn, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Miễn cho bọn hắn hướng những người khác mật báo, đến lúc đó nếu là những binh lính khác toàn bộ chạy tới, vậy coi như phiền phức. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, đồng ý Diệp Phi nói lời. Trốn đông trốn tây vốn cũng không phải là tác phong của bọn hắn. Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta kế tiếp theo đi lên phía trước. Đến lúc đó chờ bọn hắn sau khi đi vào, chúng ta lại triển khai hành động. Diệp Phi nói. Vâng. Mọi người đáp lại một tiếng, sau đó cùng Diệp Phi kế tiếp theo đi lên phía trước. Diệp Phi mang theo một đoàn người, hướng phía trước một đường bu tập, một mực chạy mười mấy phút, hắn liền đột nhiên ngừng lại. Bây giờ, theo tu vi tăng lên, Diệp Phi cảm giác lực thế nhưng là tương đương bén nhạy. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng nghe tới, tại bọn hắn hậu phương giống như có tiếng bước chân. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn nghe tới. Lão đại, làm sao rồi? Sư Tuấn Trạch nghi hoặc địa hỏi một câu. Có người đổi tới. Diệp Phi sầm mặt lại, hẳn là vừa rồi canh giữ ở phía ngoài những binh lính kia. A, Bạch Phượng Đồ sững sờ, bọn hắn nhanh như vậy liền đổi tới rồi. Nhưng ta làm sao không nghe thấy đâu? Ta cũng không nghe thấy thanh âm. Hàn Trần Ẩn cũng lắc đầu. Những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn đều không nghe thấy thanh âm. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, trong hai con ngươi sát cơ lấp lóe, nói, tất cả mọi người tìm một chỗ giấu đi, cùng những binh lính kia thoáng qua một cái đến, chúng ta liền diệt bọn hắn. Có thể bất động súng liền tận lực không nên động súng, lặng lẽ xử lý bọn hắn, tài năng không gây nên rừng rậm bên trong cái khác đội tuần tra chú ý. Mọi người đối Diệp Phi là 100 tín nhiệm, đã Diệp Phi nói có người đến, vậy khẳng định không sai. Thế là, mọi người cũng không có nhiều do dự, lập tức tản ra, tìm tới nơi thích hợp ẩn tàng. Tất cả mọi người là ẩn nấp cao thủ, giấu ở chỗ này, căn bản liền sẽ không có bất kỳ phát hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một mực đi qua 6-7 phút đồng hồ. Ngay tại mọi người coi là Diệp Phi có phải hay không nghe lầm thời điểm, liền nghe tới một trận xốc xếp tiếng bước chân chuyển tới. Tất cả mọi người là sững sờ, quả nhiên, có người đến. Hết thảy có hơn 30 người, người dẫn đầu cả dạ si ngay tại trong đó. Núp ở phía sau một cây đại thụ mặt Diệp Phi, lặng lẽ nhìn, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Xem ra, những người khác hẳn là còn tại rừng rậm bên ngoài, chỉ là tiến đến một bộ điểm người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nhìn thấy dấu chân, lại không nhìn thấy nửa cái bóng người. Chẳng lẽ là gặp quỷ rồi sao? Cả dạ si có chút tức giận giống một cú họng. Cả dạ si chú ý, ta nghĩ ba tên kia hẳn là chạy đến địa phương khác đi. Nếu không chúng ta đi địa phương khác tìm xem. Một sĩ binh nói. Cả dạ si nhữ nhữ mày nói, tốt, chúng ta đi địa phương khác tìm xem. Nói, cả dạ si đang chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm, Diệp Phi hướng Hàn Trần Ẩn bọn hắn phất phất tay. Hàn Trần Ẩn gật gật đầu, sau đó mang theo 10 cái sát thủ lặng lẽ tiếp cận những binh lính này. Một giây sau. A. Ách. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đống nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Cả dạ sĩ tranh thủ thời gian quay người, liền thấy đã có mười mấy người binh sĩ đều ngã trên mặt đất. Có cổ bị cắt, có là tim bị đâm một đao, một chiêu chí mạng. Thế nhưng là để bọn hắn kinh hãi là, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy, cái này mười mấy người binh sĩ đến cùng là bị ai giết chết. Nhìn thấy đồng bạn của mình chết lặng yên không một tiếng động, còn lại mười mấy người binh sĩ sửng sốt bị hù dọa, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là ai làm? Cả Dạ Xỉ lập tức liền tức điên. Hắn nâng lên bước súng, giống lớn nói, đến cùng là ai? Cút ngay cho ta ra. Thế nhưng là, thanh âm của hắn vừa hạ xuống hạ, chỉ gặp mấy đạo màu đen cái bóng, như là đêm dưới con rơi đồng dạng, từ trên cây nhảy xuống tới. Phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng trầm vang lên. Đứng tại sau lưng Cả Dạ Xỉ mấy người lính, toàn bộ bị người cho một đao đâm xuyên cổ. Vẫn như cũng là một kích mất mạng. Thi thể đổ xuống, phát ra bịch bịch thanh âm. Cả Dạ Xỉ cùng còn lại mấy người lính vừa quay đầu, liền thấy lại chết 6-7 binh sĩ. Cái này, Cả Dạ Xỉ trực tiếp nhanh đến mất. Phút, phút. Hắn giận mắng một tiếng, giơ tay lên bên trong mini đột kích, hướng phía bốn phía, chính là một trận cùng sạc. Cốc cốc cốc. Tiếng súng đại tác. Phốc phốc phốc. Từng viên đạn đánh tiến vào thân cây bên trong, phát ra trầm muộn thanh âm. Thế nhưng là, khi tiếng súng dừng lại lúc, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ừ ngực ừ ngực ừ ngực. Còn lại mấy người lính nuốt một cái yết hầu, trên trán đều toát ra mồ hôi. Bọn hắn cảm giác mình giống như bị tử thần cho để mắt tới đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vứt bỏ sinh mệnh. Đội trưởng, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước a. Một sĩ binh run giọng đề nghị nói. Nói, Cả Dạ Xỉ liền dẫn còn lại mấy người lính, quay người liền hướng về nơi đến thoát đi. Thế nhưng là, bọn hắn còn không có chạy ra mười mấy mét, liền bịch bịch ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi, mỗi cái binh sĩ trên nót đều xuất hiện một cái lỗ máu. Đều là một súng chí mạng. Đợi đến tất cả binh sĩ đều bị tiêu diệt sạch sẽ về sau, Diệp Phi một đoàn người liền từ ẩn tàng địa phương đi ra. Mấy cái lính đánh thuê trên tay chính một người cầm một đem gắn ống ham thanh tay súng, trên họng súng ngay tại bốc khói. Vừa rồi, đúng là bọn họ xử lý Cả Dạ Xỉ cùng còn lại mấy người lính. Diệp Phi quét mắt thi thể trên đất, nhàn nhạt nói, chết nhiều binh lính như thế, chắc hẳn lập tức liền sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác. Con đường này không thể đi, chúng ta đi cái khác đường. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nói xong, Diệp Phi liền dẫn sư Tuấn Trạch cùng án trở nần mọi người, thay đổi phương hướng, đi cái khác đường, kế tiếp theo hướng phía trước xâm nhập căn cứ. Diệp Phi một đoàn người một mực chạy về phía trước hơn 20 phút, đã đến rừng rậm chỗ sâu. Hơi nước tràn ngập, có chút ẩm ướt, mọi người trên thân đều bị dính vào hạt sương. Đúng lúc này, Diệp Phi lại lần nữa giơ tay lên một cái, để mọi người ngừng lại. Làm sao vậy, lão đại, chẳng lẽ lại có người đến? Sư Tuấn Trạch hỏi. Những người khác bảo trì cảnh giác, nhao nhao xuất ra tay súng cùng bước súng. Không. Diệp Phi lắc đầu, quét mắt bốn phía, nói, lần này đến, giống như không phải người. Không phải người. Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả mọi người sửng sốt, không rõ Diệp Phi nói là ý gì. Phi ca, ngươi không có nói đùa chớ, nếu như không phải người, kia còn có thể là cái gì? Bạch Phượng Đồ cười nói. Ai nói rừng rậm này bên trong chỉ có người? Diệp Phi híp híp mắt, lạnh nhạt nói một câu. Chương 1744, Vạn Thú Chi Vương. Chương 1744, Vạn Thú Chi Vương. Diệp Phi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, mọi người liền nghe tới chung quanh truyền đến thanh âm huyên náo. Lập tức, mọi người tranh thủ thời gian hướng phía bốn phía bụi cỏ nhìn lại. Chỉ gặp, tại rậm rạp trong bụi cỏ, vậy mà xuất hiện từng đôi lóe ra lục quang, hồng quang cùng lam quang con mắt. Tại cái này u lãnh trong rừng rậm, nhìn thấy cái này từng đôi mắt, phá lệ dọa người. Thấy cảnh này, Diệp Phi một đoàn người sửng sốt bị hù dọa. Nằm cái rãnh, đây là cái quỷ gì? Bạch Phượng Đồ nhịn không được kinh hô một tiếng. Là dã thú. Sư Tuấn Trạch lúc này nói một câu. Những người khác cũng đều phản ứng lại. Tại ban đêm, chỉ có dã thú con mắt có thể phát ra dạng này ánh sáng. Ngay sau đó, chỉ gặp từng đầu dã thú từ bụi cỏ bên trong nhảy ra ngoài. Có la hổ, sư tử, sói, gấu đen, báo san, hát tinh tinh. Rừng rậm bên trong, phàm là có động vật, cơ hồ đều xuất hiện. Những này lít nha lít nhít dã thú, trực tiếp đem Diệp Phi một đoàn người cho vây quanh tại ở giữa. Bọn chúng nhìn chằm chằm Diệp Phi một đoàn người, phát ra cảnh cáo. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều mộng rơi. Cái này, đây là tình huống như thế nào, làm sao những này dã thú đều đến rồi? Bạch Phượng Đồ nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian móc ra súng, chỉ hướng những này dã thú. Có lẽ là bởi vì chúng ta xâm nhập, kinh động bọn chúng. Nghiêm Tử Long cau mày, nói một câu. Đạm Điệp, đây cũng quá không may đi, chúng ta cũng còn không có tới gần căn cứ, liền bị dã thú cho vây. Bạch Phượng Đồ lau mồ hôi trên trán nước, cảm giác hai chân đều đang phát run. Nếu như chỉ là mấy cái dã thú, bọn hắn có lẽ sẽ không sợ sệt. Thế nhưng là, hiện tại là một đám dã thú, lão hổ, sư tử, báo săn, gấu đen đều có mấy cái. Về phân sói, càng là có hơn 20 cái. Đối mặt nhiều như vậy mãnh thú, đó cũng không phải là nháo chơi vui. Trong lúc nhất thời, trừ Diệp Phi, tất cả mọi người móc ra súng, chỉ hướng những này dã thú, thân thể căng cứng, duy trì mười phần cảnh giác. Không có cách, bị như thế dã thú vây, đó cũng không phải là đùa giỡn. Những này dã thú không phải người, bọn chúng không có nhân tính, chỉ cần kinh động bọn chúng, tất nhiên sẽ gây nên bọn hắn điên cuồng phản kích. Nhưng mà, khi Diệp Phi nhìn thấy những này dã thú lúc, tâm lý bỗng nhiên lộn bộ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng có chút bên trên giường, toát ra nụ cười nhàn nhạt. Mà lại, trong ánh mắt của hắn cũng toát ra liên tiếp thần sắc. Bạch Phượng đầu nghiêng mắt Diệp Phi, nói: "Phi ca, đều lúc này, ngươi còn cười được. Chúng ta làm sao bây giờ à, lại không nghĩ một chút biện pháp, khủng bố những xúc sinh này sẽ đem chúng ta cho ăn sống nuốt tươi à?" Diệp Phi không để ý đến Bạch Phượng Đồ cái này bơ bức, mà là nhìn về phía sư Tuấn Trạch cùng Án Trần Ẩn, cười hỏi: "Tuấn Trạch, Án Trần Ẩn, các ngươi nhìn thấy những này dã thú, khó nói liền không nghĩ tới cái gì sao?" "Nghĩ đến cái gì?" Sư Tuấn Trạch sửng sốt một chút, tâm lý manh kinh, sẽ không phải là tiểu tử kia đến đi? Hẳn là tiểu tử kia đến. Ảm Trần ẩn khó được địa khỏe miệng vẩy một cái, ánh mắt lộ ra hoài niệm chi sắc, mỉm cười nói, cũng chỉ có tiểu tử kia mới có thể điều động nhiều như vậy dã thú. Thế nhưng là không đúng, kia tiểu tử không nên tại Nam Mỹ à, làm sao lại chạy đến cái này bên trong đến? Sư Tuấn Trạch tò mò hỏi một câu. Ở đây Bạch Phượng Đồ bọn người nghe tới Diệp Phi ba người đối thoại đều cảm giác không hiểu thấu, ta không biết bọn hắn đang nói cái gì. Cái gì tiểu tử kia? Tiểu tử kia là ai a? Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Phi một đoàn người liền nghe trong rừng vang lên thấu 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 thanh âm, mà lại thanh âm cách bọn họ càng ngày càng gần. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên, liền thấy một đạo màu đen cái bóng tại từng cây trên đại thụ hiện lên, như là trong đêm tối một đạo thiểm điện hướng phía bọn hắn tập đi qua. Đón lấy, bóng đen này liền xuất hiện tại cách bọn họ gần nhất trên một thân cây, mọi người cũng rốt cục thấy rõ bóng đen này bộ dáng. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, rõ ràng là một người mặc một kiện màu đen phim hoạt hình vẫy áo, giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, da phục trình luống mì màu da, mọc ra một đôi tròn căng như là hắc diện thạch mắt to, tướng mạo 10 điểm đáng yêu tiểu Nam Hải. Tiểu quỷ này là ai a? Nhìn thấy cái này tiểu Nam Hải, Bạch Phượng Đồ đầu tiên là sức sở, lập tức kinh hô một tiếng. Hắn là lao đại tòa hạ bát đại ma vương một trong. Vạn thú chi vương, Ản Đồn. Sư Tuấn Trạch lạnh nhạt nói một câu, khoe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa. Vạn thú chi vương. Nghe tới Sư Tuấn Trạch lời nói, Bạch Phượng Đồ bọn người chấn động trong lòng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn sớm nghe nói phi ca tòa hạ bát đại ma vương từng cái đều không đơn giản. Khó nói, trước mắt cái này tiểu quỷ khó nói cũng là phi ca tòa hạ ma vương. Thế nhưng là, đây mới là đứa bé a. Đúng vậy, cái này tiểu Nam Hải chính là Diệp Phi tọa hạ bát đại ma vương một trong, vạn thú chi vương, Ản Đồn. Đừng nhìn Ản Đồn chỉ có 15-16 tuổi, nhưng năng lực của hắn thế nhưng là tương đương người tiên. Toàn thế giới phi cầm tàu thú đều có thể tùy ý hắn trưởng khống. Mà lại, bởi vì hắn còn tại trong tã lót liền sinh trưởng tại á ngựa kém rừng rậm, từ một đám gia thu nuôi lớn, cho nên hắn thực lực bản thân cũng là siêu cường. Hắn có hổ gấu lực lượng, tê giác thể phách, báo săn tốc độ, tương con mắt, con rơi thính giác. Tóm lại, Ản Đồn mặc dù là người, thân thể các hạng năng lực lại như là dã thú. Bởi vì Ản Đồn năng lực quá cường hãn, cho dù là Ản Trần ẩn, bà ưa, ổn sơn bọn hắn cũng không dám tùy tiện treo chọc tiểu gia hỏa này. Nhưng mà, ngay tại Ản Đồn nhào tới giờ khắc này, Diệp Phi cũng chậm rãi giang hai cánh tay ra, khắp khuôn mặt là cương triều tiểu dung. Diệp Phi ca ca. Một giây sau, nương theo lấy một đạo thanh thúy thanh âm non nớt, cái kia tên là Ản Đồn tiểu Nam Hải trực tiếp từ trên cây lách mình mà xuống, một đầu nhào tiến vào Diệp Phi mang bên trong, như là gấu túi treo ở Diệp Phi trên thân. Bởi vì Ản Đồn lực lượng thực tế là quá mạnh, thoáng một cái nhào tới, tại cỗ này lực lượng cùng bánh xung kích phía dưới, Diệp Phi chân phải sửng sốt đều hướng về sau di động nửa bước. Diệp Phi ca ca, Diệp Phi ca ca. Ản Đồn vui sướng không ngớt lời hô to, khắp khuôn mặt là thuần chân tiểu dung, một đôi mắt to đều biến thành vành trăng huyết. Diệp Phi ôm chặt lấy Ản Đồn, cười ha hả nói, "Ản Đồn, ngươi không phải hẳn là tại Nam Mỹ sao, chạy thế nào đến nơi đây rồi?" "Diệp Phi ca ca, ta là sang đây xem nhìn lão bằng hữu." Ản Đồn hì hì cười một tiếng, chỉ những dã thú kia. "Ha ha, thì ra là thế." Diệp Phi gật đầu cười. "Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp a." Ản Đồn. Sư Tuấn Trạch cùng Ản Trần ẩn cũng cười hướng Ản Đồn lên tiếng chào hỏi. Mặc dù Ản Đồn cũng là ma vương, nhưng ở trong mắt bọn họ, Ản Đồn dù sao vẫn là cái tiểu hải tử, cho nên mọi người cũng đều rất sùng ái hắn. Ản Đồn hướng Sư Tuấn Trạch cùng Ản Trần ẩn hì hì cười một tiếng, nói, "Dậy, Ản Trần ẩn, lâu không gặp nha. Để ta chấm dãi." Bạch Phượng Đồ đụng lên đi, nhìn chằm chằm Ản Đồn nhìn thêm vài lần, nói, "Phi ca, tiểu gia hỏa này thật sự là thần điện ma vương." Hắn mới vừa nói xong, Ản Đồn liền ngẩng đầu, hai con ngươi chừng một cái, nhe răng trợn mắt, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, miệng bên trong còn phát ra như là chó sói sủa âm thanh. Bị Ản Đồn một để mắt tới, Bạch Phượng Đồ sửng sốt cảm giác toàn thân đều run lên một hồi, dọa đến lui lại một bước. Hắn cảm giác vừa rồi mình không phải bị người cho để mắt tới, mà là bị một đầu hung tàn manh thú cho để mắt tới. Tựa như một giây sau, mình liền sẽ bị tiểu hài tử này cho xé thành vỡ nát. Chán ai ra, tiểu quỷ này thật đáng sợ. Bạch Phượng Đồ lui ra phía sau mấy bước về sau, nuốt một cái yết hầu, nhịn không được nói một câu. Diệp Phi sờ sờ Ản Đồn đầu, cương triều điệu nói, "Ản Đồn, đừng dọa hù bọn hắn đều là bằng hữu của ta." Ản Đồn tại trên người Diệp Phi cọ sát, hì hì cười một tiếng, nói, "Diệp Phi ca ca, ta biết bọn hắn là bằng hữu của ngươi, ta vừa rồi đùa hắn á." Nghiêm Tử Long đẩy Bạch Phượng Đồ, chế rêu nói, "Phượng Đồ, ngươi mất mặt hay không à, lại bị một đứa bé bị dọa cho phát sợ rồi." Bạch Phượng Đồ mắt trợn trắng lên, nói, "Cái này tiểu quỷ thật rất khủng bố được không? Vừa rồi ngươi là không thấy được, hắn tại hướng ta nhai răng, mà lại con mắt đều tại thả hừng quang. Thế nhưng là, nói được nửa câu, hắn liền không dám nói tiếp nữa, bởi vì hắn cảm giác được một ánh mắt tiếp cận hắn, để hắn cảm giác dùng mình." Bạch Phượng Đồ lăng lăng quay đầu, hướng Ản Đồn nhếch miệng cười một tiếng, run rẩy nói, "Tiểu quỷ, a, không, Ản Đồn, ta vừa rồi cái gì đều không nói." "Không nói?" Nhìn thấy Bạch Phượng Đồ bộ dáng này, tất cả mọi người cười to. "Ản Đồn, ngươi khiến cái này ra hỏa đi thôi, bị bọn hắn để mắt tới, thật là khiến người ta hai phải hoảng." Sư Tuấn Trạch quét mắt chung quanh manh thú, run sợ điệu nói, "Chương 1745, không thể tưởng tượng. Chương 1745, không thể tưởng tượng." Ản Đồn hướng Sư Tuấn Trạch hì hì cười một tiếng, nói, "Dậy, ngươi không cần sợ hãi, bọn chúng đều là bạn tốt của ta." Nói, Ản Đồn lại quay đầu hướng những dã thú kia bô bô điệu nói một câu. Những manh thú kia lập tức nghe hiểu Ản Đồn lời nói, bọn chúng ngoan ngoãn gật gật đầu, lập tức tất cả đều ở vào vương lòng trạng thái, ngồi xổm xuống tới, lão hổ sư tử càng là trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, lười biếng trạng thái cùng vừa rồi hình thành mãnh liệt tương phản. Phi ca, Át Nôn nói cái gì a?
Bạch Phượng Đồ tò mò hỏi.
Át Nôn nói là thú ngữ, ta cũng không biết hắn vừa rồi nói là có ý gì.
Diệp Phi lắc đầu.
Diệp Phi ca ca, ta vừa rồi nói với bọn họ, các ngươi đều là bằng hữu của ta, để bọn chúng không nên thương tổn các ngươi.
Át Nôn cười hì hì nói.
Không phải đâu.
Bạch Phượng Đồ khỏe miệng giật một cái, nói, Phi ca, những này dã thu thật có thể nghe hiểu Át Nôn nói lời.
Ngươi nếu là không tin, có thể để hắn thử một chút.
Diệp Phi bĩu môi, sau đó nói với Át Nôn, Át Nôn, chứng minh cho hắn nhìn xem.
Tốt. Át Nôn nhẹ gật đầu, sau đó từ trên thân Diệp Phi nhảy xuống tới, sau đó đi đến một con đại tinh tinh trước mặt, bô bô nói một phen.
Khi Át Nôn vừa nói xong, cái này hắc tinh tinh liền vỗ vỗ bộ ngực của mình, ô ô ô địa sủa vài tiếng, sau đó giống người đồng dạng, nhanh chân hướng phía Bạch Phượng Đồ đi tới.
Bạch Phượng Đồ thấy một con hắc tinh tinh hướng mình đi tới, sửng sốt bị giật mình kêu lên.
Hắn một bên lui lại, một bên nói, "Uy uy uy, ca môn, ngươi muốn làm gì a?"
Nhưng cái này hắc tinh tinh cũng nghe không hiểu Bạch Phượng Đồ lời nói, kế tiếp theo đi lên phía trước.
Xót,
xót.
Bạch Phượng Đồ tranh thủ thời gian hô to hai tiếng, làm cái tạm dừng thủ thế. Chỉ thấy hắc tinh tinh một phát miệng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, sau đó lung lay thân thể cao lớn, vươn tay, Bạch Phượng Đồ nhất thời không có kịp phản ứng, coi là tinh tinh là muốn cùng hắn nắm tay, hắn lăng lăng cũng đem bàn tay đi qua. Chỉ thấy tinh tinh đột nhiên lòng bàn tay hướng xuống, một tay bắt hắn lại bả vai, đem nó hoác một tiếng, cho xách lên.
Là lấy, Bạch Phượng Đồ cái này nặng hơn 100 cân thân thể, cứ như vậy bị cái này đại tinh tinh cho xách lên, hơn nữa thoạt nhìn giống như rất nhẹ nhàng dáng vẻ.
Má ơi, ca môn, đừng động thủ động ước, mau buông ta xuống a.
Bạch Phượng Đồ bay nhảy lấy hai tay hai chân, là to.
Được rồi, Át Nôn, đừng đùa hắn, đem hắn buông ra đi.
Diệp Phi buồn cười điệu nói.
Át Nôn nhẹ gật đầu, sau đó dùng thú ngữ hướng con kia hắc tinh tinh hô nói, đen đại tráng, buông hắn ra.
Con kia hắc tinh tinh nghe tới Át Nôn mệnh lệnh, liền lập tức buông lỏng tay ra, lại nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người, ngoan ngoãn đi đến Át Nôn bên người.
Cái này, Bạch Phượng Đồ là triệt để tin tưởng Át Nôn sẽ cùng dã thú giao lưu.
Tâm hắn kinh run sợ mà liếc nhìn Át Nôn, nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này là tuyệt đối không được trêu chọc. Nếu là thật trêu chọc hắn, nếu là hắn điều động lão hổ, sư tử cái gì, đuổi theo mình chạy, vậy mình không cho hết trứng.
Cho nên, Bạch Phượng Đồ tận lực cùng Át Nôn bảo trì một khoảng cách, trong lòng đã ở Át Nôn trên thân tiếp nhắn hiệu, nhân vật nguy hiểm.
Lúc này, ở đây cái khác sát thủ, lính đánh thuê cùng long hồn chiến sĩ, đối Át Nôn cũng là hoàn toàn phục.
Trước mắt cái này xem ra người vật vô hại tiểu hài, không chỉ có thể cùng động vật nói chuyện, hơn nữa còn có thể điều động những động vật này, năng lực này quả thực để người không thể tưởng tượng.
Cái này, mọi người cũng không phải vẹn vẹn coi Át Nôn là thành một đứa bé đến đối đãi.
Diệp Phi ca ca, các ngươi chạy đến cái này bên trong tới làm gì a?
Lúc này, Át Nôn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Phi, tò mò hỏi một câu.
Diệp Phi cười cười, nói, chúng ta tới cái này bên trong, là vì đi trong rừng rậm tâm cái trụ sở kia cứu người.
Cứu người?
Át Nôn nói thầm một tiếng, sau đó cười hì hì nói, Diệp Phi ca ca, ta có gì có thể giúp các ngươi sao?
Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, Át Nôn, chúng ta bây giờ ta không biết cái trụ sở kia nội bộ tình huống, ngươi có thể giúp chúng ta dò xét cái trụ sở kia tình huống sao?
Át Nôn nhãn châu xoay động, nói, cái này đơn giản à, ta có thể để bọn chúng đi tìm hiểu tình báo.
Nói, Át Nôn chỉ chung quanh dã thú.
Mọi người nghe xong, lập tức con mắt đều phát sáng lên.
Sư Tuấn Trạch sắc mặt vui mừng, vỗ tay nói, đúng à, nếu để cho những động vật này đi tìm hiểu tình báo, vậy khẳng định sẽ không khiến cho những cái kia Tây Dương chú ý, đây chính là cái biện pháp tốt.
Ừm, biện pháp này không sai.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, Át Nôn, tìm hiểu tình báo sự tình, liền giao cho ngươi.
Tuân mệnh.
Át Nôn gật đầu cười, sau đó đem hầu tử cùng con sóc kêu lên, dùng thú ngữ thêm ngôn ngữ tay chân cẩn thận bàn giao một phen.
Bị kêu đi ra mấy con khỉ cùng con sóc nghe tới Át Nôn lời nói về sau, đều nhẹ gật đầu.
Tốt, hiện tại xuất phát.
Át Nôn tay nhỏ vung lên, mấy con khỉ cùng con sóc liền lập tức bay đầu hướng phía rừng rậm chỗ sâu buôn tập mà đi.
Đợi đến hầu tử cùng con sóc rời đi về sau, Át Nôn lại nắm tay đặt ở bên miệng thổi cái huýt sáo.
Không lâu lắm, mọi người đã nhìn thấy một con diều hâu từ trên không bay xuống dưới, sau đó rơi vào Át Nôn trên cổ tay.
Thấy cảnh này, Bạch Phượng Đồ bọn người sửng sốt bị kinh ngạc đến.
Má ơi, hắn liên lão ưng đều có thể kêu đến.
Bạch Phượng Đồ nhịn không được kinh hô một tiếng.
Những người khác cũng đều đối Át Nôn tâm phục khẩu phục.
Át Nôn đem diều hâu gọi tới về sau, liền cùng cái này diều hâu bàn giao vài câu.
Nghe xong Át Nôn lời nói, diều hâu liền bay nhảy lấy cánh khổng lồ, bay lên không trung, sau đó hướng phía rừng rậm chỗ sâu bay lượn mà đi.
Diệp Phi ca ca, toàn bộ xong.
Át Nôn phủi tay, cười nói.
Át Nôn, ngươi theo chân chúng nó đều nói cái gì?
Diệp Phi hỏi.
Ta nói với bọn họ, để bọn hắn đi cái kia căn cứ tìm hiểu một chút tình báo,
chờ chúng nó trở về sau, đem nhìn thấy đồ vật đều nói cho ta.
Át Nôn nhếch miệng cười một tiếng, nói.
Át Nôn thật tuyệt.
Diệp Phi cười sờ sờ Át Nôn đầu, sau đó đối sư Tuấn Trạch bọn người nói, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, chờ lấy được tình báo về sau, chúng ta lại hành động.
Vâng.
Tất cả mọi người nhẹ gật đầu.
Cùng lúc đó,
rừng rậm chính giữa,
cái này bên trong là một mảnh đất trống trải, chiếm diện tích rất lớn, tối thiểu có 4-5 cái sân bóng lớn như vậy.
Tại mảnh này gò đất bên trên, kiến tạo từng tòa nhà máy.
Cho dù là hiện tại đêm đã khuya, nhưng cái này bên trong nhưng như cũng là đèn đuốc sáng trưng.
Nhà máy cổng đặt lấy từng chiếc quân dụng xe bán tải, một chút mạ tỉa quốc sĩ binh ngay tại trên dưới vận chuyển lấy từng cái hòm gỗ hoặc là dương bọc sắt. Mà lại, tại những này nhà máy chung quanh, khắp nơi đều là súng ống đầy đủ mạ tỉa quốc sĩ binh. Những này mạ tiệp quốc sĩ binh ánh mắt cảnh giác chú ý đến bốn phía động tĩnh, đi khắp nơi động, tuần tra. Đi tới người nơi này, đều có ký qua hiệp nghị bảo mật, cam đoan tại cái này bên trong vô luận trông thấy cái gì, cũng không thể đối ngoại nói. Ngay tại lúc này, có mấy con khỉ từ trong rừng rậm nhảy lên ra, sau đó nhảy đến nhà máy trên nóc nhà, náo ra một điểm động tĩnh. Ai? Một người da đen binh sĩ hét lớn một tiếng, vung súng, hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Ha ha, kéo mẫu, ngươi cũng quá cảnh giác đi, chẳng qua là mấy con khỉ. Lúc này, một cái người da trắng binh sĩ cười ha ha lấy đi tới, sau đó đưa cho người da đen này binh sĩ một điếu thuốc. Người da đen binh sĩ đốt thuốc, nhún vai, nói, không có cách, á lần, cái này bên trong thực tế là quá trọng yếu, chúng ta không thể không cảnh giác một chút. Nếu như cái này bên trong xảy ra chuyện, chúng ta bộ quốc phòng bộ trưởng cùng tổng thống đại nhân thế nhưng là sẽ nổi giận. Người da trắng binh sĩ bĩu môi, nói, kéo mẫu, ngươi cảm thấy ai sẽ muốn chết chạy đến chúng ta cái này bên trong đến náo sự. Cái này bên trong vẹn vẹn chỉ là binh sĩ nhân số liền đã vượt qua 1,000. Mà lại, chúng ta cái này bên trong còn có vùng châu thổ vương bài bộ đội, sinh hóa người cải tạo tiểu đội cùng dị năng tiểu đội trấn thủ. Có những cao thủ này trấn thủ ở chỗ này, vô luận là ai đến, đều chỉ có một con đường chết. Ha ha, Alan, ngươi nói ngược lại là không sai. Xem ra, đích thật là ta quá cảnh giác. Người da đen binh sĩ cười ha hả về câu. Nhưng khi hắn lời nói vừa nói xong, chỉ gặp được không bay tới một con diều hâu. A, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao những xuất sinh này đều hướng cái này bên trong chạy? Người da đen binh sĩ nghi hoặc điệu nói. Chẳng qua là mấy cái xuất sinh thôi, đại khái là bị cái gì đồ ăn vị đạo hấp dẫn tới, quản nó chi, chúng ta làm tốt chính mình bản chức làm việc là được. Người da trắng binh sĩ giang tay ra, nói. Ừm, ngươi nói đúng. Người da đen binh sĩ gật gật đầu, liền không nói gì thêm nữa. Bởi vì cái này bên trong thường xuyên có động vật chạy tới, cho nên nơi này các binh sĩ cũng là tập mãi thành thói quen, căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Chương 1746, trụ sở dưới đất. Chương 1746, trụ sở dưới đất. Đêm đã khuya, căn cứ đèn đuốc sáng trưng. Một chút binh sĩ ngay tại vận chuyển cái dương, những người khác thì là tại bốn phía tuần tra. Mấy con khỉ tại nhà máy trên nóc nhà nhảy bọn, náo ra một điểm động tĩnh, ngẫu nhiên cũng sẽ hấp dẫn những người kia lực chú ý, nhưng những người kia phát hiện chỉ là mấy con khỉ thời điểm, cũng không có đi thêm để ý tới. Lúc này, cái này mấy cái từ ạt nổn phái tới hầu tử mặc dù là tại nhà máy trên nóc nhà nhảy bọn, nhưng chúng nó mỗi rơi xuống một tòa nhà máy phía trên, đều sẽ dừng lại, nhìn một hồi, sẽ thấy đồ vật ghi tạc đầu góc bên trong. Ghi nhớ về sau, bọn chúng liền sẽ nhảy đến kế tiếp nhà máy trên nóc nhà đi. Mà lại trừ hầu tử bên ngoài, tại không trung còn có một con bay lượn diều hâu. Cái này diều hâu quanh quẩn trên không trung, kia một đôi sắc bén mắt ưng đem phía dưới hết thảy đều nhìn rõ ràng. Dù sao, ưng thị lực rất tốt, cho dù là tại đêm tối, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ quấy nhiễu nào. Mà lại, ngay tại hầu tử cùng diều hâu bắt đầu chấp hành ạt nổn lời nhắn nhủ nhiệm vụ lúc, một con sóc con cũng cực nhanh chạy tiến vào một tòa nhà máy bên trong. Cái này sóc con trốn ở góc tường, quan sát lấy nhà máy bên trong động tĩnh. Bởi vì con sóc hình thể thực tế là quá nhỏ, cho nên căn bản cũng không có gây nên những cái kia ra ra vào binh sĩ chú ý. Lúc này, một người cao mã đại quan chỉ huy đi tiến vào nhà máy, đối mấy cái ngay tại bận rộn người lớn tiếng chỉ huy nói, uy, mấy người các người, tranh thủ thời gian đem vật tư mang lên phía dưới đi. Đồ vật bên trong rất trọng yếu, đều cho ta cầm nhẹ để nhẹ, không muốn đem đồ vật bên trong cho ném hỏng. Vâng, trưởng quan. Mấy người âm thanh đáp lại một câu, sau đó chạy tới nhấc những cái kia dương gỗ. Nhưng mà, ngay tại những này người đi nhấc cái dương thời điểm, con kia trốn ở góc tường con sóc thấu địa chạy đến một cái dương gỗ phía dưới. Lập tức, nó cái đầu nhỏ giật giật, lại lập tức chui tiến vào một cái không có đắp lên cái nắp dương gỗ bên trong đi. Cái dương bên trong lấy một chút bình bình lọ lọ cùng vật chứa, còn có một số chứa ở trong thùng các loại không biết tên chất lỏng. Sóc con chui tiến vào cái dương bên trong về sau, liền giấu ở cái dương bên trong một cái góc, không có gây nên các binh sĩ chú ý. Uy, ngươi đúng là ngu xuẩn, tranh thủ thời gian đem nắp dương lên. Cái kia quan chỉ huy hướng về phía một cái tên ngu xuẩn đá một cước, gầm thét một tiếng. Là. Tên kia liên tục gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian đem cái dương cho đắp lên. Về sau, mỗi hai cái chiến sĩ nhấc một cái dương, hết thảy có 10 cái chiến sĩ, hai hai một tổ, nhấc lên 5 cái dương rời đi xưởng này phòng. Cái này 10 cái chiến sĩ nhấc lên cái dương rời đi xưởng này sau phòng, lại trải qua rất nhiều nhà máy. Mỗi cái nhà máy trên tường đều có đánh dấu số thứ tự, mà lại nhà máy bốn phía đều phải có người trấn giữ. 3 bước một tốp, 10 bước một trạm canh gác, đề phòng tương đương nghiêm. 10 cái chiến sĩ từ số 1 nhà máy sau khi ra ngoài, liền tới đến một cái tiêu lấy số thứ tự vì 51 nhà máy. Đi tiến vào xưởng này phòng, 10 cái chiến sĩ lại đi tới nhà máy bên trong một cái rộng rãi gian phòng. Gian phòng này bên trong đồng dạng trưng bày một chút cái dương, thật giống như một cái cỡ nhỏ nhà kho đồng dạng. Mà lại, bên trong cũng có 4 cái chiến sĩ tại trấn giữ. Cái này 4 cái chiến sĩ thấy 10 cái nhấc lên cái dương chiến sĩ sau khi đi vào, lập tức cảnh giác, đem đồ vật buông xuống, thông lệ kiểm tra. Một cái người da trắng nam tử lớn tiếng nói, "Ha ha, ta nói ra đặc biệt, chúng ta đều là người một nhà, cần thiết làm cho nghiêm túc như vậy sao?" Một cái nhấc cái dương người da đen nam tử cười ha ha nói, "Dở dạ kệ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tiến vào căn cứ liền nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta mấy cái nhưng là muốn bị xử bắn." Người da trắng nam tử nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Được thôi, đã muốn kiểm tra, vậy liền nhanh điểm, chúng ta còn có chuyện khác phải bận rộn đâu." Đen nam tử binh nói. Người da trắng nam tử nhẹ gật đầu, sau đó đối mặt khác 3 tên lính phất phất tay. Cái khác 3 cái thủ vệ lập tức hiểu ý, sau đó mở ra giường gỗ đơn giản kiểm tra một chút, sau đó lại lục soát một chút cái này mười người nam tử thân. Kiểm tra hoàn tất về sau, cái kia người da trắng nam tử cười cười, nói, không có vấn đề gì, mọi người đi vào đi. Nói xong, cái này người da trắng nam tử ấn xuống một cái trên tường một cái đặc thù nút bấm. Một giây sau, chỉ nghe thấy ầm ầm thanh âm vang lên. Chỉ gặp, nguyên bản xem ra phổ phổ thông thông một mặt tường lập tức hướng phía một bên rời, tại bức tường này đằng sau rõ ràng là một cái dùng đặc thù kim loại chế tạo cỡ lớn thang máy. Trên thang máy lắp đặt mấy loại mật mã trang bị, có vân tay giải tỏa trang bị, mặt người phân biệt trang bị cùng con người quét hình trang bị. Bốn cái canh giữ ở nơi này, nam tử thay phiên giải tỏa một lần, cái này cửa thang máy mới đinh một tiếng mở ra. Mau vào đi thôi. Người da trắng nam tử cười nói câu. Tạ, bọn tiểu nhị. Người da đen nam tử cười cười, sau đó cùng cái khác người cùng một chỗ, nâng lên cái giường, đi tiến vào thang máy. Đợi đến cửa thang máy một quan bên trên về sau, cái này thang máy liền bắt đầu hạ xuống. Cũng không biết hàng có bao nhiêu mét, trọn vẹn qua mười mấy phút, thang máy mới ngừng lại được. Khi cửa thang máy vừa mở ra, phía trước chính là một đầu lại dài vừa rộng hình vòm thông đạo. Thông đạo đỉnh chứa trước hết nhất tiến vào năng lượng mặt trời tiết kiệm năng lượng đèn, cung cấp chiếu sáng. Mà lại, đầu này thông đạo tứ phía đều là dùng đặc chế thủy tinh cường lực chế tạo, bốn phía đều là trong suốt, cho nên có thể rõ ràng địa nhìn thấy phía ngoài đồ vật. Tại đầu này thông đạo bên ngoài thình lình cất đặt lấy một chút Tây Dương nghiên cứu khoa học kỹ thuật đỉnh cao thiết bị cùng một chút vũ khí loại hình. Nếu có quốc gia khác người xông tiến vào cái này bên trong, sợ rằng sẽ bị khiếp sợ cái cầm đều rơi xuống. Bởi vì những này trước hết nhất tiến vào kiểu mới khoa học kỹ thuật cùng vũ khí, Tây Dương cho tới bây giờ liền không đối ông ngoại mở qua. Chỉ sợ một khi công khai, tuyệt đối sẽ gây nên thế giới khủng hoảng. Mà lại, tại cái này thủy tinh cường lực bên trên, thỉnh thoảng nhảy lên một chút màu đỏ ký tự, tựa hồ là trí năng máy tính đang tùy thời ghi chép những vũ khí này tính năng. Có lẽ là bởi vì những vũ khí này tính năng còn không có ổn định, cho nên bọn hắn cũng không có tung ra sử dụng. Cái này mười người nam tử căn bản cũng không dám nhìn nhiều, mà là nhấc lên cái dương kế tiếp theo đi lên phía trước. Nhưng bọn hắn không biết là, trốn ở cái dương bên trong con kia sóc con, trừng mắt tròn vo mắt to, xuyên thấu qua giường gỗ khe hở, đem phía ngoài hết thảy đều nhìn cái nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, nó không phải người, cho nên cũng không biết đây đều là thứ gì, chỉ có thể đại khái địa ghi nhớ những vật này hình dạng. Đầu này thông đạo rất dài, ước chừng có khoảng 1000 mét. Mười người nam tử ước chừng đi khoảng 10 phút, liền nhìn thấy phía trước có hai phiến đặc chế cánh cổng kim loại. Đi đến cửa chính, phía trên đại môn camera nhắm ngay cái này mười người nam tử. Mấy phút đồng hồ sau, đại môn liền mở ra. Cửa lớn vừa mở ra, bên trong là một cái rộng rãi lại không gian thật lớn, một chút đều không nhìn thấy cuối cùng. Cái không gian này bốn phía đều dùng đặc chế kim loại chế tạo, bên trong bày ra rất nhiều cỡ lớn máy móc, mà lại treo trên vách tường to lớn màn hình quang, trên màn hình nhảy lên đủ loại ký tự, còn có các loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng nhau mô hình, như là một tòa cự đại phòng nghiên cứu. Tại cái này phòng nghiên cứu bên trong còn đứng thẳng lấy rất nhiều to lớn trong suốt hình trụ tròn vật chứa, trong thùng thả đầy không biết tên các loại nhan sắc chất lỏng. Mà lại, những này trong thùng thì là ngâm lấy một chút giống người lại giống thú người. Những này người có nửa người trên là sói, nửa người dưới là người chân, có nửa người trên là người, nửa người dưới lại là báo săn chân, còn có mặt mũi tràn đầy dài bao, hai tay trắng kiện, như là tay gấu. Tóm lại, trong này ngâm đồ vật, chính xác đến nói, đều là nửa người nửa thú, 10 điểm doan người. Chứ những này nửa người nửa thú bên ngoài, tại phòng nghiên cứu bên trong còn đứng thẳng lấy một chút kim loại chế tạo không gian, như là buồng điện thoại. Tại mỗi một cái trong không gian, thì là đứng bước một chút mặc chiến tranh áo giáp vùng châu thổ bộ đội chiến sĩ. Mà lại, mỗi cái chiến sĩ kim loại trên khải giáp đều dán lên một chút dây điện liên tiếp lấy bên cạnh máy tính, một chút mặc áo khoác trắng ngoại quốc nhà nghiên cứu ngay tại ghi chép số liệu. Những này số liệu biểu hiện thì là những này chiến tranh áo giáp các hạng tính năng. Trừ cái đó ra, tại cái này phòng nghiên cứu bên trong còn trưng bày từng trường kim loại chế tạo giường chiếu, mỗi trên một cái giường nằm một người ngoại quốc. Có mấy trương giường chiếu áo khoác trắng tranh luận rất hung. Mãn Lở giáo sư, cái này vật thí nghiệm hỏa hệ dị năng đã rất ổn định, trong mắt của ta, hắn đã là một tên hoàn mỹ hỏa hệ chiến sĩ dị năng. Một người mặc áo khoác trắng, giữ lại một đầu lộn xộn tóc căn nam tử nói. Chương 1747, thu hoạch tình báo. Chương 1747, thu hoạch tình báo. Không, sợ kệ gì giáo sư, dị năng của hắn còn chưa đủ ổn định, nếu như khống chế không nổi, hắn sẽ đem mình cho thiêu hủy. Một người khác mặc áo khoác trắng lao hói đầu nhức đầu vừa nói. Không có khả năng, vật thí nghiệm đã có thể hoàn mỹ khống chế dị năng của mình, mà nợ giáo sư, ngươi nói loại tình huống này căn bản cũng không khả năng phát sinh. Gọi sợ kệ gì giáo sư phản bác nói. Được, đã ngươi nói hắn tính năng đã ổn định, vậy chúng ta liền tới làm cái thí nghiệm nhìn xem. Tốt, thí nghiệm liền thí nghiệm. Lúc này, ngay tại phòng nghiên cứu bên trong khoa học kỹ thuật các nhà nghiên cứu ngay tại bận rộn thời điểm, một người mặc áo khoác trắng, trên mặt mọc da lão nhân ban người da trắng lao đầu hướng phía cái này mười cái chiến sĩ đi tới. Cái này người da trắng lao đầu tên là Calin, chính là cái này phòng nghiên cứu người phụ trách. Mấy người các ngươi, đem những này cái dương bên trong đồ vật tranh thủ thời gian lấy ra, phóng tới tấm kia trên bàn đi. Nói, Calin vừa chỉ bên cạnh mấy cái dương, nói, đem đồ vật cất kỹ về sau, liền đem mấy cái dương này khiêng đi ra tiêu hủy. Vâng, Calin giáo sư. Là cái chiến sĩ lớn tiếng đáp lại một câu. Sau đó lập tức đem mở dương ra, bắt đầu hành động. Nhưng mà, ngay tại những này chiến sĩ bắt đầu ra bên ngoài cầm đồ vật thời điểm, trốn ở trong đó một cái dương bên trong sóc con thừa dịp những binh lính này không chú ý, lập tức từ cái dương bên trong bỏ ra. Cái này sóc con leo ra về sau, đứng trên mặt đất thò đầu nhỏ ra, tại cái này phòng nghiên cứu nhìn chung quanh một chút. Nhưng mà, đang lúc cái này sóc con chuẩn bị chui tiến vào trong đó một cái vứt bỏ cái dương lúc, liền bị một người da đen chiến sĩ phát hiện ra. Ha ha, đáng chết tiểu gia hỏa, ngươi vậy mà chạy đến cái này bên trong đến rồi. Người da đen chiến sĩ một nắm vững ở sóc con, hắn nghe răng cười một tiếng, nói, tiểu gia hỏa, đã ngươi chạy đến cái này bên trong đến, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi gặp thượng đế. Nói, hắn giơ tay lên, đang chuẩn bị đem cái này sóc con ngã chết thời điểm, đột nhiên, một đạo giọng nữ truyền tới. Dừng tay. Người da đen chiến sĩ vừa quay đầu, đã nhìn thấy một người mặc áo khoác trắng, mang theo một bộ kính mắt, có da vàng tóc đen trung niên nữ nhân đi tới. Phùng giáo sư, xin hỏi có chuyện gì không? Người da đen binh sĩ nghi hoặc địa hỏi. Được xưng Phùng giáo sư trung niên nữ nhân đi tới về sau, nói, cái này sóc con nhiều đáng yêu à, ngươi vì sao muốn giết chết nó đâu? Nó chỉ là không cẩn thận xông tiến vào cái này bên trong thôi, đợi chút nữa các ngươi đem mấy cái này vứt bỏ cái dương khiêng đi ra thời điểm, thuận tiện đem nó mang đi ra ngoài là được. Ha ha, Phùng giáo sư hay là thiện lương như vậy đâu? Các liệp giáo sư cười ha hả đi tới, sau đó đối người da đen kia chiến sĩ nói, đã Phùng giáo sư nói không muốn giết chết tiểu gia hỏa này, vậy ngươi làm theo chính là. Vâng. Người da đen chiến sĩ nhẹ gật đầu, cũng không dám có bất kỳ phản bác, đem sóc con ném tiến vào một cái vứt bỏ cái dương bên trong. 10 cái chiến sĩ đem cái dương bên trong đồ vật đều mang lấy ra, liền nâng lên mấy cái vứt bỏ cái dương rời đi phòng nghiên cứu. Rời đi phòng nghiên cứu về sau, cái này 10 cái chiến sĩ lại theo đường cũ trở về, trở lại số 1 nhà máy cổng. Khi cái dương để dưới đất về sau, con kia sóc con liền từ cái dương bên trong bỏ ra, cấp tốc thoát đi cái này bên trong, sau đó chui tiến vào rừng rậm. Sóc con chạy tiến vào rừng rậm về sau, kia mấy con khỉ đã ở nơi nào chờ lấy. Hầu tử cùng con sóc Bobo địa giao lưu một phen về sau, liền lập tức quay người, hướng về nơi đến phương hướng chạy tới. Lúc này, tại vùng rừng rậm này bên trong cái nào đó u sâm địa phương, Diệp Phi một đoàn người đang cùng ạt nổn cùng một chỗ ngồi trên đồng cỏ trò chuyện, mà một đám dã thú thì là vây quanh Diệp Phi một đoàn người phụ phục ở một bên. Bất quá, bởi vì có ạt nổn tại, cho nên mọi người cũng không lo lắng những này dã thú sẽ công kích bọn hắn. Phi ca, kia mấy con khỉ cùng con sóc thật đáng tin cậy a. Bạch Phượng Đồ ngậm một điếu thuốc, thôn vân thổ vụ địa hỏi một câu. Nghe tới Bạch Phượng Đồ lời nói, không cùng Diệp Phi mở miệng, ạt nổn liền vặn mặt lại nói với Bạch Phượng Đồ, không cho ngươi chất vấn bọn chúng. Bọn chúng đều là bằng hữu của ta, là ta trung thành nhất đồng bạn. Ê! Ha ha! Bạch Phượng Đồ thấy ạt nổn giống như lại muốn bão nổi dáng vẻ, cương cười một tiếng, gật đầu nói, tốt à, là ta nói sai, ta xin lỗi. Ha ha, Phượng Đồ, ngươi mất mặt hay không a, lại bị một đứa bé dọa cho thành bộ dáng này. Nghiêm Tử Long cười ha hả trêu ghẹo nói. Tiểu Hải! Bạch Phượng Đồ cười ha ha, nói, ngươi còn cảm thấy hắn chỉ là một cái bình thường Tiểu Hải. Ngươi gặp qua cái nào Tiểu Hải không chỉ có thể cùng động vật đối thoại, còn có thể chỉ huy động vật. Ngươi nếu là trêu chọc tiểu gia hỏa này, hắn nhưng là sẽ thả chó. A, không, là thả hổ cắn người được không? Tốt ta, ngươi nói cũng đúng, thật sự là hắn không phải cái phổ thông Tiểu Hải. Nghiêm Tử Long nhẹ gật đầu, nói, lão đại, đã qua sắp đến một giờ, kia mấy con khỉ cùng con sóc đến bây giờ còn không có trở về. Bọn chúng sẽ không phải bị người cho bắt được đi. Sư Tuấn Trạch nhìn về phía Diệp Phi, nói, dậy, ngươi phải tin tưởng bằng hữu của ta, bọn chúng thế nhưng là rất thông minh, sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt lại. Át Nôn nhìn về phía Sư Tuấn Trạch, nói. Diệp Phi cười cười, nói, Át Nôn nói có đạo lý, động vật sát thực rất thông minh, chúng ta hẳn là tin tưởng bọn chúng. Tốt ta, chỉ mong bọn chúng có thể bình an trở về. Sư Tuấn Trạch đúng vai, nói. Nhưng mà, khi Sư Tuấn Trạch giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Át Nôn lô thai giật giật, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, nói, bọn chúng trở về. Trở về, đang ở đâu? Bạch Phượng Đồ sững sờ, cũng từ dưới đất nhảy dựng lên. Mọi người cũng nhao nhao đứng lên, theo Át Nôn ánh mắt, hướng về phương xa nhìn lại. Chẳng được bao lâu, chỉ thấy một con diều hâu xuyên qua rừng cây, siêu một tiếng từ trên cao bay xuống dưới, sau đó vững vàng rơi vào ạt nổn trên cánh tay. Diệp Phi một đoàn người ngây ra một lúc, không nghĩ tới thật đúng là trở về. Ưng lão đại, bọn chúng trở về rồi sao? Ạt nổn dùng thú ngữ hướng diều hâu hỏi một câu. Diều hâu bay nhảy một chút cánh, nhẹ gật đầu, cặc cặc gọi vài tiếng. Ạt nổn cười cười, đối Diệp Phi bọn hắn nói, Ưng lão đại nói, hầu tử cùng con sóc cũng trở về, bọn chúng ngay tại đằng sau. Diệp Phi một đoàn người nghe xong, đều cười. Quả nhiên, để động vật đi tìm hiểu tình báo, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, động vật là trời sinh người ngụy trang, mà lại người bình thường cũng căn bản nghĩ không ra, động vật sẽ như thế thông minh. Cùng trong chốc lát, mọi người liền nghe tới phía trước bụi cỏ bên trong truyền đến xa 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 thanh âm. Chỉ gặp một con sóc con từ bụi cỏ bên trong nhảy lên ra, lập tức theo ạt nổn chân, siêu 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 địa leo đến ạt nổn trên bờ bay. Sau đó lại nhìn thấy mấy con khỉ từ trên cây đãng xuống dưới, rơi vào ạt nổn trước mặt. Ạt nổn, ngươi hỏi mau hỏi chúng nó đều nhìn thấy một chút cái gì? Diệp Phi thấy tìm hiểu tình báo động vật đều đến đông đủ, liền hướng ạt nổn hỏi một câu. Được rồi, Diệp Phi ca ca, ta hiện tại liền đến hỏi chúng nó. Ạt nổn nhẹ gật đầu, sau đó ngồi trên mặt đất. Mà Diêu Hâu, hầu tử cùng con sóc thì là đứng tại ạt nổn trước mặt, sau đó cùng ạt nổn trao đổi. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi một đoàn người liền thấy cái này mấy cái tiểu động vật một bên đều, một bên khoa tay múa chân, giống như tại khoa tay lấy cái gì. Bất quá, ở đây trừ ạt nổn có thể nghe hiểu những động vật này nói thứ gì, Diệp Phi một đoàn người căn bản cái gì cũng đều không hiểu, một mặt một bước. Phi ca, ta thế nào cảm giác chúng ta đứng ở chỗ này, liền cùng hai đồ đần như. Bạch Phượng Đồ gãi gãi đầu, nói. Ngươi là hai đồ đần, chúng ta không phải. Diệp Phi hướng Bạch Phượng Đồ trợn mắt. Những người khác nhẹ gật đầu, đồng ý Diệp Phi nói lời. Vá. Bạch Phượng Đồ hướng mọi người giơ lên ngón tay giữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến đi qua hơn nửa giờ, Ạt Nổn cùng Diêu Hầu, Hầu Tử, con sóc mới giao lưu hoàn tất. Lập tức, Ạt Nổn đứng lên, hì hì cười một tiếng, nói: "Diệp Phi ca ca, bọn chúng đem nhìn thấy đồ vật đều nói cho ta." "Ạt Nổn, mau nói, bọn chúng đều nhìn thấy cái gì rồi?" Diệp Phi vội vàng hỏi nói. Ạt Nổn thoáng chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ, sau đó nói: "Diệp Phi ca ca, Ưng Lao đại cùng Khỉ tiểu một, Khỉ tiểu nhị, Khỉ tiểu tam nói, bọn chúng tại kia bên trong nhìn thấy rất nhiều rất lớn phòng ở, Hầu Lao đại cương mới gọi 50 mức dưới, hẳn là có 51 cái căn phòng lớn. Bọn chúng còn nói, trong phòng có rất nhiều rất lớn cái dương, còn có rất nhiều cầm súng người tại căn phòng lớn bên trong cùng bên ngoài đi lại. Mà lại phòng ở bên ngoài còn ngừng rất nhiều chiếc xe chương 1748, giắt tay chiến đấu. Chương 1748, giắt tay chiến đấu." Mọi người nghe tới Ạt Nổn nói lời, đều một mặt một bức, căn bản liền không biết đạo nói là ý gì. "Lão đại, ngươi có thể hiểu được Ạt Nổn nói là có ý gì a?" Sư Tuấn Trạch nhíu mày hỏi. "Không khó lắm lý giải đi." Diệp Phi cười cười, nói, "Trong mắt của ta, bọn chúng nói tới căn phòng lớn, hẳn là chỉ căn cứ phía trên xây nhà máy, bên trong thả cái dương hẳn là chứa nghiên cứu khoa học vật tư. Mà lại, tại những này nhà máy chung quanh hẳn là có rất nhiều lao mỹ chiến sĩ đang đi tuần. Công đặt xe thì là vì vận chuyển nghiên cứu khoa học vật tư." Đầu đen rau muống. "Phi ca, Ngưu Bắc ca, ngươi đây đều có thể lý giải." Bạch Phượng Đồ nhịn không được kinh hô một tiếng, nhìn về phía Diệp Phi, liền cùng nhìn thần nhân đồng dạng. "Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, như cái hai đồ đần như?" Diệp Phi buồn cười về nói. "Phi ca, có thể hay không đừng có lại sách hai đồ đần, ta không phải hai đồ đần a." Bạch Phượng Đồ nội tâm là cự tuyệt. Diệp Phi không lại để ý cái này bức, mà là nhìn về phía Ạt Nổn, nói: "Ạt Nổn, ngươi nói tiếp, bọn chúng còn chứng kiến cái gì?" Ạt Nổn nhẹ gật đầu, nói tiếp nói: "Vừa rồi Mao Cầu nói, nó bị người tới dưới mặt đất đi. Nó nói phía dưới có một đầu rất dài thông đạo hai bên đặt vào rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật. Mao Cầu còn nói, đi qua đầu kia thông đạo về sau, có một cái rất lớn phòng ở, trong phòng có rất nhiều người. Sau đó, bên trong có rất nhiều cái rất lớn lọ thủy tinh tử, lọ thủy tinh tử bên trong chứa người, nhưng lại giống như không phải người, giống như là động vật đồ vật." Thằng đến nghe xong Ạt Nổn nói xong, Diệp Phi cũng đại khái hiểu rõ đến muốn tình báo tin tức. Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Căn cứ vừa rồi Ạt Nổn nói tới, xem ra lai đặc biệt căn cứ vị trí chính xác hẳn là ngay tại thứ số 51 nhà máy phía dưới. Mà lại, cái trụ sở kia bên trong hẳn là đang nghiên cứu một chút không muốn người biết đồ vật." "Không muốn người biết đồ vật?" Sư Tuấn Trạch sững sờ, hỏi: "Phi ca, nhưng cái kia Tây Dương đến cùng đang nghiên cứu thứ gì đâu?" "Căn cứ Ạt Nổn nói tới, ta suy đoán, trong căn cứ hẳn là đang nghiên cứu vũ khí bí mật, cùng sinh hóa người cải tạo, cũng chính là bán thú nhân." Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. "Cái gì? Bán thú nhân?" Sư Tuấn Trạch nghe xong, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Ở đây những người khác cũng đều bị chấn kinh đến. Ảnh Trơ Nhân mặt không thay đổi nói: "Trước đây thật lâu liền cấm chỉ làm những này nghiên cứu, không nghĩ tới, bọn gia hỏa này vậy mà giấu giếm toàn thế giới tất cả mọi người, còn tại vụn trộm làm loại này nghiên cứu. Ha ha, những này Tây Dương một mực nói mình tôn trọng chủ nghĩa nhân đạo, trong mắt của ta, mẹ nó, căn bản chính là cầu thí." Bạch Phượng Đồ hùng hùng hổ hổ nói: "Lão đại, kia cô thị vợ chồng là ở căn cứ dưới mặt đất phòng nghiên cứu bên trong a?" Sư Tuấn Trạch hỏi. "Hẳn là ở nơi nào?" Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động?" Sư Tuấn Trạch lại hỏi. Diệp Phi nhìn thời gian, trầm giọng nói: "Hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Mà lại, chiếu Ạt Nổn nói tới, nơi đó lực lượng phòng ngự hẳn là phi thường cường đại, chúng ta muốn vụng trộm trượt đi vào, cơ hội là không có khả năng. Cho nên, trước mắt duy nhất phương pháp chính là xông vào." Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, đồng ý Diệp Phi đề nghị. "Tốt, hiện tại bắt đầu phân công." Diệp Phi thoáng tưởng tượng, hô nói: "Tuấn Trạch, Phượng Đồ, Tử Long." Sư Tuấn Trạch, Bạch Phượng Đồ, Nghiêm Tử Long ba người lập tức đứng dậy. Diệp Phi nhìn về phía Sư Tuấn Trạch ba người, nói: "Đợi chút nữa ba người các ngươi cùng ta cùng một chỗ xông đi vào về sau, không muốn cùng những cái kia mạ tỉa quốc chiến sĩ dây dưa, trực tiếp tiến về trụ sở dưới đất cứu người, rõ chưa?" "Minh Bạch." Sư Tuấn Trạch ba người lớn tiếng đáp lại. Diệp Phi nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Ảnh Trần Ẩn cùng Diêm La, nói: "Ảnh Trần Ẩn, Diêm La, đợi chút đi qua về sau, lập tức điều động am hiểu ngắm bắn huynh đệ tỷ muội chiếm lĩnh điểm cao, tiểm hộ chúng ta cứu người." "Không có vấn đề." Ảnh Trần Ẩn cùng Diêm La lớn tiếng đáp lại. Những người khác tận lực ngăn chặn những cái kia mạ tỉa quốc chiến sĩ. "Ta cùng Tuấn Trạch, Phượng Đồ, Tử Long sẽ tăng nhanh cứu người tốc độ, chờ chúng ta đem người cứu ra về sau, mọi người liền lập tức rút lui, rõ chưa?" Diệp Phi quét mắt những người khác, lớn tiếng nói: "Minh Bạch." Những người khác chăm miệng một lời địa đáp lại. "Tốt." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó tiếng nổ nói: "Lần này hành động chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hiện tại xuất phát." Ra lệnh một tiếng, Diệp Phi mang theo mọi người liền chuẩn bị tiến đến lai đặc biệt căn cứ. Mà lúc này đây, Ạt Nổn lại ngăn ở Diệp Phi trước mặt, lo lắng nói: "Diệp Phi ca ca, ta có thể giúp ngươi cái gì sao?" Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, nói: "Ạt Nổn, kia bên trong thật quá nguy hiểm, ngươi đi không thích hợp." "Diệp Phi ca ca, thực lực của ta cũng không so với bọn hắn yếu." Ạt Nổn quét mắt Sư Tuấn Trạch bọn người, sau đó vừa lớn tiếng nói: "Mà lại, ta còn có nhiều như vậy đồng bạn, bọn chúng đều có thể bồi ta cùng một chỗ chiến đấu." Nói, Ạt Nổn hướng chung quanh lũ dã thú phất phất tay. Chỉ gặp những này nguyên bản nằm sấp trên mặt đất, lộ ra rất lười biếng lũ dã thú lập tức đứng lên. Những này lũ dã thú trong mắt tỏa ánh sáng, lập tức đem mình thú tính cho phóng thích ra ngoài.
Cảm giác được từ những này mãnh thú trên thân phóng xuất ra thu tính, Sư Tuấn Trạch bọn người sửng sốt cảm giác dùng mình. Nhìn xem mặt nổn trong mắt ánh mắt kiên định, cảm nhận được những này lũ dã thú trên thân phóng xuất ra lăng lệ thu tính, Diệp Phi gật đầu cười, nói: "Tốt ta, A Nổn, vậy lần này chiến đấu, ta cho phép ngươi gia nhập." "Thật sao? Vậy quá tốt." A Nổn thấy Diệp Phi đáp ứng, trên mặt lộ ra vui sướng tiêu dung. "Bất quá, A Nổn, ngươi hay là chớ cùng lấy chúng ta đi vào. Đến lúc đó, ngươi mang theo ngươi động vật đồng bạn tại rừng rậm bên trong chờ lấy, ta bảo ngươi ra, các ngươi liền ra, có thể chứ?" Diệp Phi nói. "Tốt." A Nổn nhẹ gật đầu. "A Nổn, vậy liền để chúng ta lần nữa dắt tay chiến đấu đi." Diệp Phi cất giọng nói. "Ừ mừng." A Nổn dùng sức gật gật đầu. Nói xong, Diệp Phi cùng A Nổn ba một tiếng, tại không trung kích một chút trường. Sau đó, Diệp Phi cấp tốc quay người, hướng Sư Tuấn Trạch bọn người phất phất tay, "Chúng ta đi." Ra lệnh một tiếng, Diệp Phi liền dẫn mọi người hướng phía căn cứ phương hướng chạy như điên, cơ hồ là trong chớp mắt liền biến mất tại trước mắt. Đợi đến Diệp Phi một đoàn người rời đi sau, A Nổn quay người nhìn về phía một đầu báo đen, dùng thú ngữ nói: "Tiểu Hắc, ngươi bây giờ lập tức đem phủ cận cái khác đồng bạn đều gọi đến cái này bên trong tập hợp." "Ngao." Báo đen gào lên một tiếng, sau đó quay người cấp tốc rời đi. Sau đó, A Nổn lại nhìn về phía một đầu trưởng thành bạch hổ, nói: "Tiểu Bạch, ngươi cũng đem các đồng bạn đều gọi đến, tốc độ phải nhanh." "Giống." Bạch hổ gào thét một tiếng, gật gật đầu, sau đó cũng rời đi. "Ưng lão đại, ngươi cũng đem đồng bạn đều gọi đến cái này bên trong." "Đen đại tráng, ngươi cũng là." "Còn có Hùng Bá Vương, ngươi cũng nhanh đi gọi đồng bạn." "Lang Vương, ngươi cũng tranh thủ thời gian gào một tiếng, đem cái khác đồng bạn đều gọi đến." Sau đó thời gian bên trong, A Nổn cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu chỉ huy điều động những này dã thú, liền như là một vị điều binh khiển tướng uy phong tướng lĩnh. Cùng lúc đó, Diệp Phi một đoàn người một đường phi nước đại, tốn hơn 20 phút, liền dựa vào gần lai đặc biệt căn cứ. Bởi vì tất cả mọi người giấu ở trong rừng, cho nên bên ngoài những cái kia tuần tra chiến sĩ cũng không có phát hiện bọn hắn. Diệp Phi quét mắt tình huống bên ngoài, quả nhiên như kia mấy cái tiểu động vật nhìn thấy đồng dạng, khắp nơi đều có xây nhà máy, khắp nơi đều là súng ống đầy đủ chiến sĩ đang đi tuần. Lập tức, Diệp Phi lại lấy ra nhìn ban đêm kính viễn vọng, hướng về phương xa nhìn một chút. Lập tức liền phát hiện, số 51 nhà máy tại nhất cuối cùng, khoảng cách cái này bên trong chí ít có 1000m xa. Mà lại, tại dọc theo con đường này khắp nơi đều là chiến sĩ đang đi tuần, muốn đi đến số 51 nhà máy, nhất định phải cùng những này chiến sĩ cứng đối cứng. Diệp Phi đem kính viễn vọng ném tiến vào bao bên trong về sau, đối mọi người nói, 5 phút thời gian, mọi người tranh thủ thời gian kiểm tra một chút trong tay súng đạn. Bởi vì chúng ta súng đạn có hạn, đợi chút nữa mọi người thương pháp cho ta chuẩn một điểm, nhất định phải cam đoan một viên đạn tiêu diệt một cái chiến sĩ. Phi ca, nếu như ta có thể nhất tiễn xong điều đầu. Bạch Phượng Đồ cười ha hà nói, nếu như có thể nhất tiễn xong điều, vậy ta bội phục ngươi. Diệp Phi cười nói. Những người khác nghe xong cũng đều nở nụ cười. Mặc dù lập tức liền muốn khai chiến, nhưng mọi người nhưng không có sợ hãi cùng sợ hãi, có chỉ là nhiệt huyết dâng trào cùng kích động. Cái dạng gì chiến đấu bọn hắn không có trải qua, cũng không kém lần này. Chương 1749, nhân gian luyện ngục. Chương 1749, nhân gian luyện ngục. Diệp Phi tiếu dung vừa thu lại, nói, "Tốt, nói đùa về nói đùa. Đợi chút nữa tất cả mọi người cho ta lên tinh thần một chút, chớ đóng khóa thời điểm như xe bị tô xích. Yêu cầu của ta rất đơn giản, tất cả mọi người muốn cho ta sống sót." Vẫn là câu nói kia, chúng ta bao nhiêu người đến, liền nhiều ít người trở về, ta không hy vọng nhìn thấy có bất kỳ người hy sinh. "Tốt, hiện tại bắt đầu hành động, am hiểu ngắm bắn huynh đệ tỉ muội, hiện tại lập tức đi tìm thích hợp ngắm bắn vị trí." Diệp Phi ra lệnh. "Thợ săn, Linh." Hàn Trơn ẩn kêu lên hai cái sát thủ. "Nhiệm vụ đều hiểu sao?" Hàn Trơn ẩn hỏi. "Minh bạch." Thợ săn cùng không điểm một chút đầu. "Tốt, xuất phát." Hàn Trơn ẩn mặt không thay đổi phất phất tay, không có nói nhiều một câu. Hắn muốn là kết quả, nhiều lời nói nhảm không có ý nghĩa. Thợ săn cùng lẻ hai lời nói không nói, rất nhanh liền rời đi. "Vỏ đạn, sơ đương, ra khỏi hàng." Sư Tuấn Trạch trầm giọng quát nhẹ. Danh hiệu vì vỏ đạn cùng sơ đương hai tên long hồn chiến sĩ đứng dậy. "Xuất phát." Sư Tuấn Trạch lời ít mà ý nhiều, phun ra hai chữ. Vỏ đạn cùng sơ đương một mặt túc mục, gật gật đầu, từ một phương hướng khác, lặng lẽ rời đi. "Ba lôi đặc biệt, cô lang, ưu linh, cắt đường, ra khỏi hàng." Diêm La quét mắt tất cả lính đánh thuê, gọi bốn cái danh hiệu. Bốn cái bị gọi vào lính đánh thuê đứng dậy, ánh mắt như lao, khí thế như băng. "Nhiệm vụ kết thúc không thành, liền đừng đến thấy ta, hiểu chưa?" Diêm La quét mắt bốn cái lính đánh thuê, nói. "Minh bạch." Bốn cái lính đánh thuê đáp lại một tiếng, cũng cấp tốc rời đi. Đợi đến tất cả tay bắn tỉa đều rời đi về sau, Diệp Phi cùng những người còn lại tại nguyên chỗ chờ đợi. Rất nhanh, vài phút đi qua. "Lão đại, ta người đã chuẩn bị hoàn tất." Sư Tuấn Trạch lấy xuống hai nghe, nói. "Lão đại, ta người cũng chuẩn bị kỹ càng." Hàn Trơn ẩn lạnh nhạt nói câu. "Vương, ta bên này cũng ok." Diêm La cũng đánh cái ok thủ thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, xuất phát. Ra lệnh một tiếng. Còn lại tất cả mọi người đi theo Diệp Phi từ trong rừng rậm liền xông ra ngoài. Bởi vì Diệp Phi một đoàn người khí thế hung hùng, bên ngoài ngay tại tuần tra nước Mỹ các chiến sĩ căn bản cũng không có kịp phản ứng. "Các ngươi là ai?" Một cái nước Mỹ chiến sĩ giơ lên súng, hướng về phía Diệp Phi một đoàn người giống một tiếng. Phu cận cái khác nước Mỹ chiến sĩ cũng đều nhao nhao chạy tới, bưng lên súng, chỉ hướng Diệp Phi một đoàn người. Toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại. Nương theo lấy Diệp Phi một tiếng chấn uống, Diệp Phi một đoàn người đồng thời bóp cò súng. Cộc 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 cộc. Tiếng súng như sấm, tại dưới bầu trời đêm vang lên. đại chiến, hết sức căng thẳng. Phốc 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 phốc. Những này nước Mỹ chiến sĩ căn bản là không kịp phản ứng tới, liền ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền trực tiếp bị Diệp Phi một đoàn người đạn cho đánh thành cái sảng. Nương theo lấy một trận rầm 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 thanh âm, ba mấy người nước Mỹ chiến sĩ toàn bộ ngã trên mặt đất. Khi tiếng súng vang lên một khắc này, canh giữ ở tất cả nhà máy phụ cận nước Mỹ chiến sĩ toàn bộ cũng nghe được. Địch tập, địch tập, đem kẻ xâm lấn cho ta toàn bộ tiêu diệt. Go, go, go. Nước Mỹ chiến sĩ tiếng gào thét liên tiếp mà vang lên. Ô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ tiếng cảnh báo cũng bị kéo vang. Nơi xa ngay tại tuần tra chiến sĩ, ngay tại vận chuyển hàng hóa các chiến sĩ toàn bộ khiên súng, hướng phía Diệp Phi một đoàn người phương hướng bật lên. Thế nhưng là, những này nước Mỹ chiến sĩ còn không có chạy mấy bước. Đồng 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 đồng. Lập tức có 8 cái nước Mỹ chiến sĩ bị nát đầu. Phút. Có tay bắn tỉa. Đều cho ta tản ra. Tản ra. Chú ý ẩn ấp. Ẩn ấp. Một cái dẫn đầu nước Mỹ chiến sĩ tức đến đỏ bừng cả mặt, đại hống đại thiếu. Thế nhưng là, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, một viên ta không biết từ phương hướng nào phóng tới đạn liền đánh nổ hắn đầu. Đầu của hắn như là dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chi vật phun ra. Thấy cảnh này, bốn phía nước Mỹ các chiến sĩ sắc mặt trắng bệnh, có trực tiếp liền nôn mửa. Bất quá, chính là bởi vì như thế, những này các chiến sĩ cũng không dám lại tụ họp cùng một chỗ, mà là tranh thủ thời gian phân tán. Đều mẹ hắn cho ta tách ra tác chiến. Phản kích, phản kích. Lại có một cái dẫn đầu chiến sĩ trốn ở một cỗ xe tải đằng sau, lớn tiếng ra lệnh. Thế nhưng là, cho dù hắn trốn ở xe tải đằng sau, một viên đạn lại từ phía trước hắn bắn đi qua. Phúc. Mi tâm của hắn lập tức nhiều một cái lỗ máu. Máu tươi phun ra tại trên xe, người cầm đầu này chiến sĩ một mặt hoảng sợ ngã lệch trên mặt đất. Những này nước Mỹ chiến sĩ nhìn thấy ngay cả tiếp theo chết mất hai cái người dẫn đầu, cả đám đều triệt để điên cuồng. Bọn hắn giơ tay lên bên trong nước súng, một bên phóng tới Diệp Phi một đoàn người, một bên điên cuồng bắn phá. Cốc cốc cốc. Đạn mạn thiên phi vũ, như là giống như cuồng phong bạo vũ. Nước Mỹ chiến sĩ mặc dù đầu óc khó dùng, không có nhiều như vậy còn con quân tuấn, nhưng bọn hắn đánh trận tới lại dị thường hung mãnh, mà lại có loại không sợ chết tinh thần. Mọi người chú ý ẩn nấp, bảo vệ mình an toàn. Nếu là nhiều người, liền cho lão tử ném lựu đạn. Diệp Phi hô to một tiếng, sau đó nương tựa theo tuyệt đối tốc độ, lách mình tránh né lấy những này bay tới đạn. Sau đó, Diệp Phi không nói hai lời, xuất ra một viên lựu đạn, hướng phía nước Mỹ chiến sĩ tụ tập địa phương ném tới. Ầm ầm. Lựu đạn trong đám người nổ tung, bùn đất bị nổ tung bay mà lên. Một đám tập hợp một chỗ nước Mỹ chiến sĩ trực tiếp bị nổ lên trời. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại cái này dưới bầu trời đêm vang lên, trực trùng bất tiêu. Nhưng Diệp Phi một đoàn người trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Dù sao, đây là chiến tranh, liền có chảy máu cùng tử vong. Tây Dương nhóm. Đến a. Lao tử để các ngươi thượng tiên. Bạch Phượng đổ bưng một đem cơ súng, điên cuồng địa bắn phá một trận. Khi một mảnh dày đặc mưa đạn hướng phía hắn gào thét mà đến thời điểm, Bạch Phượng đổ hướng phía khía cạnh chính là lăn mình một cái, né tránh một trận mưa đạn. Né tránh về sau, Bạch Phượng đổ một tay mở súng bắn phá, một cái tay khác móc ra một viên lựu đạn, dùng răng kéo ra điểm, sau đó dụng lực đem nó ném ra ngoài. Oeng. Tiếng nổ vang lên, một đám nước Mỹ chiến sĩ trực tiếp bị nổ bay. Lúc này, Sư Tuấn Trạch, Ảnh Trần Ẩn, Diêm La mấy người cũng phát huy siêu cường thân thể ưu thế, bọn hắn tại mưa đạn bên trong xuyên qua, một bên né tránh đạn, một bên hướng phía kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nước Mỹ chiến sĩ ném ra lựu đạn. Bởi vì dẹt cung cấp đều là kiểu mới nhất lựu đạn, cho nên uy lực nổ tung tương đương khủng bố. Bạo tạc diện tích lớn, lực phá hoại mạnh, uy lực càng là hùng hãn vô cùng. Ầm 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 ầm. Từng đợt bom tiếng nổ liên tiếp không ngừng mà vang lên. Một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng vang lên. Căn cứ bốn phía bị nổ ra từng cái hố sâu, khắp nơi đều là bị nổ chết nước Mỹ chiến sĩ, còn có chỉ là nổ gãy tay chân, ở nơi nào thê thảm địa kêu rên. Tiếng cảnh báo, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét cùng nhau vang lên, như cùng ở tại trong đêm tối tấu vang tử vong nhạc khúc. Chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, tựa như nhân gian luyện ngục. Theo thời gian trôi qua, mặc kệ là phụ cận, hay là trong rừng rậm, hay là tại rừng rậm bên ngoài nước Mỹ các chiến sĩ đều chiếm được tin tức, toàn bộ hướng phía căn cứ phương hướng chạy đến. Mắt thấy nước Mỹ chiến sĩ càng ngày càng nhiều, Diệp Phi cũng biết không thể kế tiếp theo dông dài. Hắn tranh thủ thời gian rống lớn nói, "Tuấn Trạch, Phượng Đồ, Tử Long, chúng ta đi cứu người." "Vâng." Sư Tuấn Trạch, Bạch Phượng Đồ, Nghiêm Tử Long gào thét một cú họng, lại ném mấy cái bom, sau đó cùng Diệp Phi hướng phía thứ số 51 nhà máy chạy như điên. Ảnh Trần Ẩn, Diêm La, Lưu Gia Hào bọn người thì là tranh thủ thời gian hiệp trợ Diệp Phi, ngăn lại muốn đuổi theo Diệp Phi bốn người chiến sĩ. Lúc này, mặc dù hỏa lực đã đại bộ phận điểm bị hấp dẫn đến thứ nhất hào nhà máy nơi đó đi, nhưng ở tiến về số 51 nhà máy trên đường, vẫn như cũ có thật nhiều nước Mỹ chiến sĩ cả đường. Phút. Nguyên lai là người Hoa. Mục đích của bọn hắn là cứu người, mau mau cản bọn họ lại. Một tên nước Mỹ sĩ quan trốn ở một đám chiến sĩ đằng sau, hướng những cái kia các chiến sĩ ra lệnh. Quân nhân lấy phục tùng là thiên chức. Những này chiến sĩ không nói hai lời, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ lấy, gào thét, hướng phía Diệp Phi bốn người bật lên. Bọn hắn một bên hướng, một bên bưng lên mini đột kích bắn phá, hận không thể đem Diệp Phi bốn người cho đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Đạp ngựa. Dám cản ngươi Bạch Gia Gia, lão tử nổ chết các ngươi. Sớm đã đầy bụi đất Bạch Phượng Đồ hét lớn một tiếng, trực tiếp ném một viên lựu đạn ra ngoài. Ầm ầm một tiếng bạo tạc, đám kia nước Mỹ chiến sĩ ngay tiếp theo người sĩ quan kia trực tiếp bị chôn vùi tại trong biển lửa. Lúc này Bạch Phượng Đồ sửng sốt cùng như là phát điên, ném một viên lựu đạn cảm thấy chưa đủ, lại ném mấy cái. Tiếng nổ lên, ánh lửa ngút trời. Chương 1750, một đường không trở ngại.
Chương 1750, một đường không trở ngại. Phượng Đồ, đừng mẹ hắn ném lựu đạn, đi mau. Diệp Phi giống một tiếng, kéo lấy Bạch Phượng Đồ, hướng phía số 51 nhà máy chạy như điên. Mà sư Tuấn Trạch cùng Nghiêm Tử Long thì là một bên phản kích, một bên đi sát đằng sau. Diệp Phi bốn người đang phi nước đại trên đường, Hoa Kỳ quốc chiến sĩ giống như bị điên, từ bốn phương tám hướng lao qua. Những này Hoa Kỳ quốc chiến sĩ muốn dựa vào chiến thuật biển người đem Diệp Phi bốn người cho diệt sát. Tất cả mọi người nghe, không cho phép lui lại, toàn bộ cho ta hướng. Mấy cái này Hoa Hạ chiến sĩ coi như lại dũng mãnh, bọn hắn cũng chỉ có bốn người. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không thể làm rơi bốn người bọn họ a? Một cái thân hình hơi mập Hoa Kỳ nước quan chỉ huy một bên phất tay hò hét, một bên dẫn đầu khởi xướng công kích. Cái khác Hoa Kỳ quốc chiến sĩ gặp bọn họ quan chỉ huy đều như thế dũng mãnh, từng cái sửng sốt cùng như điên cuồng, cũng hung hãn không sợ chết hướng bọn tới trước, căn bản cũng không có một người lui lại. Một toa toa dây băng đạn lấy tử vong tiếng thét tại không trung bay múa, cộc 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 cộc, dây đặc mưa đạn phản phất sen lẫn thành một trường tử vong lưới lớn, hướng phía Diệp Phi bốn người che khuất bầu trời địa phủ tới. Đạp địa, người này cũng quá nhiều đi, căn bản là giết đều giết không hết. Nghiêm Tử Long nổi giận gầm lên một tiếng, lăn mình một cái, tránh đi gào thét mà đến một mảnh mưa đạn. Bất quá, trên mặt đất lăn lộn mấy mắt, Nghiêm Tử Long động tác trên tay nhưng không có đình chỉ, mà là bóc cỏ, hướng phía những cái kia Hoa Kỳ quốc chiến sĩ chính là một vòng điên cuồng bắn phá. Bọn hắn đều là Long Hồn chiến sĩ, mỗi người đều là 10,000 dặm chọn một cường đại lại toàn năng chiến sĩ. Ngày thường bên trong, bọn hắn tiếp nhận huấn luyện cường độ muốn so Hoa Hạ phổ thông Hoa Hạ bộ đội mạnh 1,000 lần, gấp một vạn lần. Các hạng chiến đấu kỹ năng đều phải huấn luyện đến hoàn mỹ nhất. Cho nên, cho dù là đang tranh né quá trình bên trong, Nghiêm Tử Long thương pháp cũng là thần chuẩn, trên cơ bản đều là một súng lấy đi một cái mạng, mỗi một viên đạn đều không lãng phí. Rất nhanh, Nghiêm Tử Long liền trốn ở một đống hòm sắt đằng sau. Đạn bắn vào hòm sắt bên trên, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh âm thanh thúy. Nhưng Nghiêm Tử Long lại không chút nào chịu ảnh hưởng, mà là mau từ ba lô bên trong xuất ra một cái hộp đạn, két một tiếng, cấp tốc thay đổi. Lúc này, cách đó không xa Bạch Phượng Đồ cũng trốn ở một đống vứt bỏ lốp xe đằng sau, ngay tại đổi đạn hạng. Đạn bắn vào lốp xe bên trên, phát ra bành 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 thanh âm, đinh hai nhức óc. Dù sao, trải qua mấy vòng tản ra, mọi người đạn cũng đánh xong, cho nên nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ thay đổi hộp đạn. Phượng Đồ, vừa vặn chúng ta đều đổi băng đạn mới, nếu không chúng ta so xem ai tiêu diệt nhiều người, tiểu gì? Nghiêm Tử Long hướng cách đó không xa Bạch Phượng Đồ giống một cú họng. Đồ con rùa, so liền so, ai sợ ai a? Bạch Phượng Đồ hướng Nghiêm Tử Long nết miệng cười một tiếng, lớn tiếng về câu. Tốt, ta đến ba tiếng, chúng ta liền cùng một chỗ lao ra. Nghiêm Tử Long hô to một tiếng, sau đó nâng lên quyền trái, dựng thẳng lên ba ngón tay. 3, 2, 1, hướng. Cơ hồ là thanh âm rơi xuống mấy mắt, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long hai người như là buôn tập báo săn, siêu siêu hai tiếng, liền xông ra ngoài. Lúc này Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long hai người giống như tử thần, một bên trốn tránh, một bên xông về trước. Thân thể không ngừng điệu biến đổi góc độ, phối hợp với họng súng cũng không ngừng điệu biến đổi góc độ, sau đó xạ kích. Hai người thương pháp bất phân cao thấp, mỗi lần đều là đồng thời xử lý mục tiêu. Bởi vì có Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long hai người lần nữa gia nhập chiến đấu, Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch hai người cũng có khe hở thời gian, cho nên hai người cũng tranh thủ thời gian thay đổi hộp đạn. Lão đại, người này thực tế là nhiều lắm, mà lại từ cái này bên trong đạo số 51 nhà máy còn rất dài một khoảng cách, chúng ta làm sao tiến lên? Sư Tuấn Trạch một bên trốn tránh, phản kích, một bên hướng Diệp Phi đặt câu hỏi. Tuấn Trạch, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải tranh thủ thời gian tiến lên. Coi như lại khó, cũng muốn hướng. Bằng không, chúng ta lần này coi như đến không. Diệp Phi giống một cú họng, sau đó quét mắt bốn phía. Rất nhanh, Diệp Phi ánh mắt liền khóa chặt tại một cỗ quân dụng xe bán tải phía trên. Diệp Phi lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liền lớn tiếng hô nói, Tuấn Trạch, Phượng Đồ, Tử Long, nhanh, mau lên xe. Chúng ta mở ra tiến lên. Tốt. Những người khác lớn tiếng đáp lại, cảm thấy lái xe tiến lên, đích thật là một biện pháp tốt. Dù sao, Hoa Kỳ nước những này xe bán tải đều là chống đạn, chui tiến vào xe bên trong, không chỉ có thể tiết kiệm đạn, hơn nữa còn có thể hữu hiệu tránh những này Hoa Kỳ quốc chiến sĩ mưa đạn bắn phá. Cho ta điểm hộ, ta đi mở xe. Diệp Phi hô to một tiếng, sau đó quay người hướng phía bên phải phương rừng ở nhà máy cổng một cỗ quân dụng xe bán tải vào tới. Lúc này, một chút Hoa Kỳ quốc sĩ binh cũng được biết Diệp Phi ý đồ. Nhanh, nhanh ngăn lại cái kia Hoa Hạ tiểu tử, không thể để cho hắn đoạt xe. Một cái dẫn đầu chiến sĩ rống lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả Hoa Kỳ quốc chiến sĩ đều nghe theo mệnh lệnh, thay đổi phương hướng, liền muốn đuổi theo Diệp Phi. Ba nội hắn muốn đuổi theo ta Phi ca, trước qua ta một cửa này. Lúc này, Bạch Phượng Đồ trực tiếp ngăn tại bọn này Hoa Kỳ quốc chiến sĩ trước mặt, giơ tay lên bên trong súng, điên cuồng bắn phá. Sư Tuấn Trạch cùng Nghiêm Tử Long cũng lao đến, hiệp trợ Bạch Phượng Đồ, cùng một chỗ vì Diệp Phi tranh thủ thời gian. Ba người bọn họ không chỉ có dùng súng bắn phá, mà lại thỉnh thoảng còn ném ra một viên lựu đạn. Ầm ầm, cuồng bạo tiếng nổ tại bốn phía nổ vang. Chất đống tại nhà máy xung quanh hòm gỗ, hòm sắt cùng lốp xe, toàn bộ bị nổ bốn phía bay loạn. Có chút tới gần Hoa Kỳ quốc chiến sĩ, sửng sốt bị cái này, những này cái dương cùng lốp xe đều đụng phải bay ra ngoài, sau đó như là bao cát đồng dạng nặng nề mà ném xuống đất. Liền xem như bất tử, cũng kém không nhiều tàn phế. Về phần những cái kia tới gần bom binh sĩ, càng là trực tiếp bị nổ hải cốt không còn. Vẹn vẹn chỉ là ba người, tại cái này thời gian ngắn bên trong, vậy mà dùng hỏa lực đem cái này 6 tháng 7 năm 10 tên Hoa Kỳ quốc sĩ binh chế trụ. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, chính là ba người, ngăn chặn 60, 70 người. Đương nhiên, sư Tuấn Trạch, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long ba người cũng không có nghĩ qua liền dựa vào ba người bọn họ có thể một mực ngăn chặn nhiều như vậy Hoa Kỳ quốc sĩ binh. Dù sao chỉ cần ngăn chặn vài phút, vậy liền đầy đủ. Lúc này, Diệp Phi một đường chạy vội né tránh, nửa phút không đến, liền đã nhảy tiến vào quân dụng xe bán tải trên ghế lái. Nhảy tiến vào xe bên trong về sau, thấy không có chìa khóa, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian áp dụng những phương pháp khác, khởi động xe. Cũng liền tại Diệp Phi nổ máy xe sát na, xuyên thấu qua cửa sổ xe, liền thấy có một viên lựu đạn hướng phía bên này bay tới. Nằm cái ránh. Diệp Phi kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian đông nhiên đánh tay lái. Lốp xe trên mặt đất suy 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 phát ra bén nhọn tiếng cọ sát chói tai. Khổng lồ quân dụng xe bán tải đông nhiên hất lên đuôi, hướng phía Sư Tuấn Trạch ba người phương hướng vào tới. Khi xe bán tải vừa nhảy lên đi ra nháy mắt, ầm ầm một tiếng nổ vang, một viên lựu đạn tại vừa rồi dừng xe địa phương bạo tạc. Diệp Phi than khẽ thở ra một hơi, trong lòng tự nhủ, còn tốt ca chạy nhanh, bằng không, không chỉ có xe sẽ bị nổ nát, liền ngay cả mình cũng khẳng định sẽ bị nổ tổn thương. Mặc dù Diệp Phi bây giờ tố chất thân thể đã tương đương cường hãn, nhưng nếu như một viên bom trực tiếp ở trước mặt mình bạo tạc, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể bình yên vô sự. Lúc này, Diệp Phi mở ra xe bán tải đem chân ga giẫm lên mặt đường, phàm là cản ở trên đường Hoa Kỳ quốc chiến sĩ, hết thảy bị đụng bay. Cũng liền không tới một phút, Diệp Phi đã lái xe, đi tới Sư Tuấn Trạch ba người trước mặt. Tuấn Trạch, Phượng Đồ, Tử Long, mau lên xe. Diệp Phi vừa dứt tiếng, Sư Tuấn Trạch ba người không có chút gì do dự, một người ném một viên lựu đạn về sau, đột nhiên nhảy tiến vào phía sau tòa xe phía trên. Oeng! Xe phát ra rít lên một tiếng, như là mãnh thú, hướng phía số 51 nhà máy lao ra ngoài. Phút! Mau đuổi theo, mau đuổi theo. Đừng để bọn hắn tới gần số 51 nhà máy. Một cái đầy bụi đất dẫn đầu chiến sĩ giống to một cú họng, sau đó mang theo một đám không có bị nổ chết chiến sĩ, hướng phía xe đuổi theo. Bất quá, bởi vì quân dụng xe bán tải đằng sau toa xe là rộng mở, cho nên Sư Tuấn Trạch ba người ngồi lên sau xe, còn có thể nâng lên súng, kế tiếp theo phản kích. Cho nên, những cái kia xông vào phía trước chiến sĩ, trực tiếp liền bị Sư Tuấn Trạch ba người cho tiêu diệt. Đợi đến đằng sau những cái kia chiến sĩ chuẩn bị bổ sung thời điểm, Diệp Phi đã lái xe cùng những này chiến sĩ kéo dài khoảng cách. Xe bốn bánh tự nhiên so người nhanh, cho nên Diệp Phi bốn người rất nhanh liền hất ra truy binh phía sau. Ha ha ha, đến a, theo đuổi chúng ta a. Bạch Phượng Đồ nhìn qua những cái kia điên cuồng đuổi theo Hoa Kỳ quốc chiến sĩ, giơ súng, cười ha ha.